Chương 59, cầm xuống Lâm Tẩu Tử, 1/2, chương 59, cầm xuống Lâm Tẩu Tử, 1/2, ngoài phòng tuyết lớn đầy trời, trong phòng lại ấm áp như xuân. Dương đất thiêu đến nóng hầm hập, nồi lẩu ở ngực bốc hơi nóng, hương khí bốn phía. Lại đến điểm thịt. Lâm Tiêu kẹp lên một mảnh mỏng như cánh ve thịt, đang sôi trào trong canh xuyến mấy lần, đưa cho Nhan Nhược Hi. Nhan Nhược Hi mở ra miệng nhỏ, một ngụm nuốt vào, ừm, ăn ngon. Lâm Tiêu lại cho Nhan Nhược Đồng kẹp một mảnh, Nhược Đồng, ăn nhiều một chút. Nhan Nhược Đồng tiếp nhận thịt, nhẹ nhàng cắn một cái, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, phu quân, lửa này nổi thật sự là tuyệt. Lâm Tẩu Tử ôm Quỳnh Quỳnh, cho nàng đốt cắt đến bơ nát thịt vụn, Quỳnh Quỳnh, ăn ngon không? Quỳnh Quỳnh gật gật đầu, miệng nhỏ nhét tràn đầy, mơ hồ không do nói, ăn ngon. Thúc thúc làm, ăn ngon. Lâm Tiêu nhìn xem cái này ấm áp một màn, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Hắn từ linh tuyển không gian lấy ra một vò hầu nhi tiểu, mở ra đóng kín, mùi rượu lập tức tràn ngập ra. Mấy bát rượu vào trong bụng, trong phòng bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Lâm Tiêu lại cho mọi người thêm rượu, mình cũng uống mấy bát. Qua ba lần rượu, Nhan Nhược Hi đã say đến ngã trái ngã phải, tựa ở Nhan Nhược Đồng trên vai. Nhan Nhược Đồng cũng là mắt say lờ đờ mông lung, nhưng còn dáng chống đỡ lấy ngồi thẳng người. Quỳnh Quỳnh ngủ thiết đi. Lâm Tẩu Tử nhẹ nói, trong ngực Quỳnh Quỳnh đã ngủ say, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ra đi đem nàng thả trên giường. Lâm Tẩu Tử đứng người lên, lại bởi vì uống rượu, dưới chân một cái lảo đảo. Lâm Tiêu mau tới trước đỡ lấy nàng, ta tới đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Quỳnh Quỳnh, đi hướng tây sương phòng. Lâm Tẩu Tử đi theo phía sau, bộ pháp có chút bất ổn. Lâm Tiêu đem Quỳnh Quỳnh nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp kín mền. Quay người lúc, phát hiện Lâm Tẩu Tử liền đứng tại phía sau, hai người cơ hồ dính vào cùng nhau. Lâm Tiêu ca. Lâm Tẩu Tử thấp giọng thì thầm, mùi rượu đập vào mặt. Mượn ngoài cửa sổ tuyết quang, Lâm Tiêu lúc này mới phát hiện, Lâm Tẩu Tử quần áo chẳng biết lúc nào đã lỏng lẻo, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Nàng tựa hồ cái gì cũng không mặc. Lâm Tiêu tim đập rộn lên, huyết dịch sôi trào. Hắn cố nén xúc động, quay người liền muốn rời khỏi. Lâm Tẩu Tử lại kéo hắn lại tay, "Lâm Tiêu ca, bên ngoài lạnh lắm." Lâm Tiêu quay đầu, nhìn thấy Lâm Tẩu Tử trong mắt lấp loé qua mang, kia không chỉ là trên choáng, còn có khác cái gì? "Lâm Tẩu Tử, ngươi uống nhiều." Lâm Tiêu thanh âm có chút khàn giọng, "Ta không có say." Lâm Tẩu Tử nhẹ nói, "Ta biết mình tại làm cái gì." Nàng tiến về phía trước một bước, cả người tiếp trong ngực Lâm Tiêu, "Lâm Tiêu ca, ngươi đã cứu ta cùng Bình Bình, cho nhà chúng ta. Ta nghĩ báo đáp ngươi." Lâm Tiêu cũng nhịn không được nữa, một tay lấy Lâm Tẩu Tử ôm lấy, đặt ở bên giường. Ngoài cửa sổ, tuyết càng rơi xuống càng lớn, trong phòng lại là một mảnh xuân ý rạng rỡ. Lâm Tẩu Tử độ thiện cảm tăng lên đến 39. Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, chỉ thiếu một chút liền có thể rút thưởng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Tẩu Tử gương mặt, "Lâm Tẩu Tử, sau này đừng gọi ta Lâm Tiêu ca, trực tiếp gọi ta Tiêu ca đi." Lâm Tẩu Tử gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Được rồi, Tiêu ca." Lâm Tiêu giúp Lâm Tẩu Tử chỉnh lý tốt quần áo, hai người lặng lẽ trở lại phòng trước. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hi đã say đến bất tỉnh nhân sự, dựa chung một chỗ ngủ thiếp đi. Lâm Tiêu đem hai tỷ muội ôm đến trên giường, mình thì ngồi tại giường một bên, nhìn ngoài cửa sổ tuyết lớn, trong lòng tràn đầy chờ mong. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu tỉnh lại, phát hiện ngoài cửa sổ thế giới đã biến thành bao phủ trong làn áo bạc. Tuyết lớn ngừng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt tuyết, phản xạ ra hào quang chói sáng. "Tuyết rơi!" Nhan Nhược Hi hưng phấn kêu lên, như cái hài tử đồng dạng chạy đến phía trước cửa sổ. Nhan Nhược Đồng cũng đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, "Thật đẹp a." Lâm Tẩu Tử ôm Quỳnh Quỳnh đi tới, Quỳnh Quỳnh nhìn thấy ngoài cửa sổ tuyết, cũng hưng phấn vỗ tay nhỏ, "Tuyết, tuyết, đi ra ngoài chơi tuyết đi." Lâm Tiêu cười nói, người một nhà mặc chỉnh tề, đi ra viện tử. Trong viện tuyết đã không có qua mắt cá chân, đạp lên phát ra kéo kẹt thanh âm. Đống tuyết người. Nhan Nhược Hi không kịp chờ đợi ngồi xổm người xuống, bắt đầu đoàn tuyết cầu. Lâm Tiêu cũng gia nhập vào, nhanh gọn đoàn ra khỏi một cái tuyết lớn cầu, để dưới đất làm cái bệ. Nhan Nhược Đồng đoàn cái trung đẳng lớn nhỏ tuyết cầu, đặt ở phía trên làm thân thể. Nhan Nhược Hi thì đoàn cái tiểu tuyết cầu, đặt ở phía trên nhất vào đầu. Còn kém con mắt cùng cái mũi. Nhan Nhược Hi tìm kiếm khắp nơi. Lâm Tiêu từ linh tuyển không gian lấy ra hai viên hắc đậu làm con mắt, một cây cà rốt làm cái mũi, mấy cây nhánh cây làm cánh tay. Hoa, thật đáng yêu người tuyết. Nhan Nhược Hi vỗ tay bảo hay. Quỳnh Quỳnh cũng bị người tuyết hấp dẫn, dây rủa lấy muốn xuống đất. Lâm Tẩu Tử đem nàng bung ra, Quỳnh Quỳnh lập tức nhào về phía người tuyết, tò mò sờ lấy. Quỳnh Quỳnh, nhìn bên này. Lâm Tiêu nắm lên một thanh tuyết, nhẹ nhàng ném không trung, đông tuyết dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, như là kim cương giống như mỹ lệ. Quỳnh Quỳnh ngạc nhiên nhìn xem, duỗi ra tay nhỏ muốn bắt lấy những cái kia bay xuống đông tuyết. Nhan Nhược Hi đột nhiên nâng lên một thanh tuyết, ném về Lâm Tiêu, "Phu quân, tiếp lấy." Lâm Tiêu nghiêng người vừa trốn, tuyết cầu gặp thoáng qua. Hắn cười phản kích, nâng lên một thanh tuyết, nhẹ nhàng ném về Nhan Nhược Hi. Nhan Nhược Hi thét chói tai vang lên trốn tránh, nhưng vẫn là bị tuyết cầu đánh trúng vào bả vai. "Tỷ tỷ, giúp ta." Nhan Nhược Hi lôi kéo Nhan Nhược Đồng, hai người cùng một chỗ hướng Lâm Tiêu ném tuyết cầu. Lâm Tiêu tránh trái tránh phải, nhưng vẫn là bị đánh trúng đến mấy lần. Hắn cũng không cam chịu yếu thế, một bên tránh một bên phản kích. Lâm Tẩu Tử ôm Quỳnh Quỳnh đứng ở một bên, nhìn xem bọn hắn chơi đùa giỡn, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. "Lâm Tẩu Tử, cùng đi chơi." Lâm Tiêu hướng nàng ngoắc. Lâm Tẩu Tử lắc đầu, nhưng Nhan Nhược Hi đã chạy tới, lôi kéo tay của nàng, "Tẩu Tử, cùng đi." Lâm Tẩu Tử do dự một chút, cuối cùng vẫn gia nhập chiến cuộc. Nàng đem Quỳnh Quỳnh đặt ở trên mặt tuyết, Quỳnh Quỳnh lập tức bắt đầu đập đất tuyết, phát ra cười khanh khách đấm thanh. Năm người trong sân đùa giỡn chơi đùa, tiếng cười không ngừng. Lâm Tiêu nhìn trước mắt một màn, trong lòng tràn đầy ấm áp. Đây chính là hắn muốn sinh hoạt, đơn giản mà hạnh phúc. Liên tục 3 ngày, tuyết lớn không ngừng, phía ngoài tuyết động đã rất dày. Ngày thứ 3 chạm vào tối, đang lúc Lâm Tiêu người một nhà ngồi vây quanh tại trên giường lúc ăn cơm chiều, đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Ai vậy? Như thế lớn tuyết ngày còn ra cửa. Lâm Tiêu buông xuống bát đũa, đứng dậy đi mở cửa. Đứng ngoài cửa Vương Thẩm Tử, toàn thân là tuyết, sắc mặt lo lắng. Vương Thẩm Tử, mau vào ấm áp thân thể. Lâm Tiêu mau để cho mở thân thể. Vương Thẩm Tử vẫn đứng ở tại chỗ bất động, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Lâm Tiêu ca, ta có việc muốn nhờ. Lâm Tiêu nhìn ra sự bất an của nàng, cái gì chuyện? Vào nói đi, bên ngoài lạnh lẽo. Vương Thẩm Tử lúc này mới bước vào cánh cửa, nhưng vẫn đứng tại cổng, do dự mở miệng. Lâm Tiêu ca, Nini. Nini 3 ngày trước đi Thiết Sơn trấn người bán bên trong một chút đặc sản, nói cùng ngày liền trở lại. Nhưng lần này tuyết lớn, đến bây giờ còn không có trở về, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện. Vương Thẩm Tử âm thanh run rẩy, ta muốn đi tìm nàng, nhưng như thế lớn tuyết, ta một người sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Lâm Tiêu ca, có thể hay không? Có thể hay không cùng đi với ta tìm Nini? Chương 60, cùng Vương Thẩm Tử cùng kỵ, 1/2, chương 60, cùng Vương Thẩm Tử cùng kỵ, 1/2, Lâm Tiêu ca, van cầu ngươi, mau cứu Nini, nàng con nhỏ, không xảy ra chuyện gì à? Vương Thẩm Tử nắm chắc Lâm Tiêu cánh tay, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu, cầu khẩn thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Lâm Tiêu nhìn xem Vương Thẩm Tử lo lắng bộ dáng, trong lòng cũng có chút do dự. Cái này ngày tuyết rơi nặng hạt, đường xá xa xôi, mà lại tình huống không rõ, vạn nhất. Vương Thẩm Tử gặp Lâm Tiêu chần chờ, cho là hắn không muốn hỗ trợ, quyết định chắc chắn, lôi kéo Lâm Tiêu liền hướng mình trong phòng đi. Thím, ngươi đây là làm gì? Lâm Tiêu sững sờ. Vương Thẩm Tử không nói chuyện, vào nhà sau phanh một tiếng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ca, ta biết ngươi là người tốt, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Vương Thẩm Tử nói, hai tay run rẩy bắt đầu cởi quần áo nút thắt. Áo đông nút thắt từng khỏa bị cởi ra, lộ ra bên trong màu đỏ cái yếm. Vương Thẩm Tử nở nang dáng người tại đơn bạc cái yếm xuống dưới như ẩn như hiện, da thịt trắng loáng tại trong căn phòng mở tối phá lệ dễ thấy. Lâm Tiêu sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Vương Thẩm Tử sẽ như thế làm, vội vàng xoay người, "Thím, ngươi đây là làm cái gì? Mau đưa y phục mặc lên." Vương Thẩm Tử lại không quan tâm, tiếp tục thoát lấy quần áo, âm thanh run rẩy, "Lâm Tiêu ca, chỉ cần ngươi chịu cứu Nini, ta cái gì đều nguyện ý." Áo đông trượt xuống trên mặt đất, Vương Thẩm Tử chỉ mặc một kiện cái yếm đứng tại Lâm Tiêu trước mặt, bộ ngực đầy đặn vô cùng sống động, vòng eo tinh tế, vờ mông tròn trịa, hình thành một đường mê người đường cong. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, "Thím, ngươi đừng như vậy. Nini cũng là ta nhìn lớn lên, ta sẽ không mặc kệ nàng. Ngươi trước tiên đem y phục mặc lên, ta đáp ứng ngươi, nhất định đem Nini tìm trở về." Vương Thẩm Tử lúc này mới ngừng tay, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Lâm Tiêu, "Lâm Tiêu ca, ngươi nói là sự thật?" "Thật." "Ngươi mau đưa y phục mặc lên, khát đông lạnh lấy." Lâm Tiêu không dám quay đầu, thúc giục nói. Vương Thẩm Tử lúc này mới chậm rãi mặc xong quần áo, nhưng ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn Lâm Tiêu, sợ hắn đổi ý Lâm Tiêu đi tới cửa, hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, mới xoay người, "Thím, ngươi yên tâm, ta Lâm Tiêu nói được thì làm được. Ngươi ở nhà chờ lấy, ta cái này đi tìm Nini." Nói xong, Lâm Tiêu mở cửa đi ra ngoài. Trở lại nhà mình, Lâm Tiêu đem Vương Thẩm Tử chuyện cùng Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy cùng Lâm Tẩu Tử nói một lần. "Cái gì? Nini không thấy?" Nhan Nhược Đồng kinh hô. "Cái này ngày tuyết rơi nặng hạt, cũng đừng ra cái gì chuyện a." Nhan Nhược Hy cũng một mặt lo lắng. Lâm Tiêu lắc đầu, "Ta không sao. Các ngươi ở nhà chờ lấy, ta đi một chút liền về." "Phu quân, ta và ngươi cùng đi." Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy trong miệng một lời. Lâm Tiêu lắc đầu, "Không được, bên ngoài quá nguy hiểm, các ngươi ở nhà chờ lấy." "Lâm Tẩu Tử, ngươi chiếu cố tốt các nàng." "Tiêu ca, vậy ngươi cẩn thận một chút." Lâm Tẩu Tử trong mắt tràn đầy lo lắng. Lâm Tiêu gật gật đầu, từ trên tường gỡ xuống 10 thạch cường cung, trên lưng ống tên, lại cầm một thanh khảm đao đeo ở hông. "Báo đen, Mao Cầu, đi." Báo đen cùng Mao Cầu lập tức chạy đến Lâm Tiêu bên người, một người hai sủng, đỉnh lấy phong tuyết, đi ra biệt tử. Vương Thẩm Tử nhìn thấy Lâm Tiêu ra, vội vàng nên đón, "Lâm Tiêu ca, ta và ngươi cùng đi." Lâm Tiêu nhìn xem Vương Thẩm Tử, gật gật đầu, "Tốt, ngươi cưới báo đen đi, nhanh lên." Báo đen mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn để Vương Thẩm Tử cưỡi đi lên. Lâm Tiêu ngồi tại Vương Thẩm Tử phía sau, hai người thân thể áp sát vào cùng một chỗ. "Ngồi bước vàng." Lâm Tiêu nói một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, báo đen lập tức như tiễn rời cung đồng dạng liền xông ra ngoài. Tuyết lớn đầy trời, gió lạnh thấu xương. Lâm Tiêu cùng Vương Thẩm Tử cùng cưỡi một ngựa, tại trong đống tuyết gian nan tiến lên. Vương Thẩm Tử ôm thật chặt Lâm Tiêu eo, thân thể dán chặt lấy hắn sau lưng, cảm thụ được trên người hắn truyền đến nhiệt lượng. Lâm Tiêu tận lực bảo trì thân thể bất động, nhưng báo đen chạy vẫn là để hai người thân thể không ngừng ma sát, bầu không khí có chút mờ mờ. "Lâm Tiêu ca, Nini nàng sẽ có hay không có chuyện a?" Vương Thẩm Tử âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. "Đừng sợ, có ta ở đây, Nini không có việc gì." Lâm Tiêu an ủi. Vì làm dịu không khí khẩn trương, Lâm Tiêu bắt đầu cùng Vương Thẩm Tử nói chuyện phiếm. "Thím, Nini thế nào sẽ đi Thiết Sơn trấn bán đồ đâu? Còn không phải trong nhà nghèo đi?" Vương Thẩm Tử thở dài, "Nini hiểu chuyện, muốn giúp trong nhà chia sẻ điểm, liền mang theo trong nhà một chút lâm sản đi trên trấn bán. Nha đầu này cũng quá lớn gan rồi." Lâm Tiêu lắc đầu. Hai người một đường không nói chuyện, chỉ lo đi đường. Không biết qua bao lâu, cuối cùng đi tới Thiết Sơn trấn. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hai người sợ ngây người. Thị trấn ở trên đều là thi thể, phòng ốc bị tiêu hủy, một mảnh hỗn độn. "Cái này, đây là thế nào chuyện?" Vương Thẩm Tử dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy. Lâm Tiêu cũng nhíu chặt lông mày, hắn cảm thấy một cỗ dự cảm bất tường. Báo đen, chậm một chút. Lâm Tiêu để báo đen thả chậm tốc độ, cẩn thận quan sát đến tình huống xung quanh. Đột nhiên, một cái thanh âm yếu ớt truyền đến, "Cứu, cứu mạng." Lâm Tiêu lập tức nhảy xuống ngựa, theo tiếng tìm đi, phát hiện một cái máu me khắp người nam nhân ngã trên mặt đất. "Vị này đại ca, người ra sao?" Lâm Tiêu tiến lên đỡ dậy hắn. Nam nhân khó khăn mở to mắt, nhìn thấy Lâm Tiêu, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, "Cứu, cứu ta." "Có sơn phỉ." "Sơn phỉ?" Lâm Tiêu giật mình, "Bọn hắn ở đâu?" "Nửa ngày trước, công phá thị trấn, đoạt lương thực, còn bắt một số người." Nam nhân đứt quãng nói xong, nghèo đầu, ngất đi. Lâm Tiêu sắc mặt tái xanh, hắn biết rõ Ni Ni rất có thể bị sơn phỉ bắt đi. "Thím, ngươi ở chỗ này chờ, ta đuổi theo." Lâm Tiêu đối Vương Thẩm Tử nói. Vương Thẩm Tử nắm chắc Lâm Tiêu cánh tay, "Lâm Tiêu ca, ta và ngươi cùng đi." "Không được, quá nguy hiểm." Lâm Tiêu cự tuyệt. "Ta không sợ, ta muốn đi tìm Ni Ni." Vương Thẩm Tử thái độ kiên quyết. Lâm Tiêu nhìn xem Vương Thẩm Tử ánh mắt kiên định, biết mình không khuyên nổi nàng, đành phải gật gật đầu, "Tốt, vậy ngươi cưỡi lên báo đen, theo sát ta." Hai người lần nữa cưỡi lên báo đen, dọc theo sơn phỉ dấu vết lưu lại, một đường đuổi theo. Chương 61, chấn kinh, 1/3, chương 61, chấn kinh, 1/3, đường núi gập ghềnh, tuyết lớn bao trùm, móng ngựa đạp ở tuyết đọng bên trên, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đặng Hoài Nhân hăng hái, cưỡi tại ngựa cao to bên trên, phía sau đi theo hơn 200 người thổi kèn dưới, từng cái hung thần ác sát, trong tay dẫn theo đao thương, áp tải từ Thiết Sơn trấn giành được vật tư cùng trộm tới bách tính. "Lão đại, cầm xuống Thiết Sơn trấn, chúng ta thế nhưng là phát lứa tải." Một cái độc nhãn thổ phỉ tiến đến Đặng Hoài Nhân bên người, lịnh hót cười, "Chờ đánh hạ Phong Lâm trấn, chúng ta liền chậu vàng rửa tay, trốn vào rừng sâu núi thẳm, có rượu có thịt, có nữ nhân, khoái hoạt giống như thần tiên." "Ha ha ha ha." Đặng Hoài Nhân ngửa mặt lên trời cười to, "Lão tử đã sớm nghĩ tới dạng này thời gian. Chờ đến Phong Lâm trấn, lão tử muốn cấp 10 cái 8 cái xinh đẹp nương môn, mỗi ngày hầu hạ lão tử." "Lão đại anh minh, đi theo lão đại có thịt ăn." Bọn thổ phỉ hưng phấn mà hướng lên, phảng phất đã thấy tương lai tốt đẹp. Bị bắt tới dân chúng thì từng cái mặt xám như cho, túi đầu, yên lặng rơi lệ. Trong bọn họ trẻ có già có nam có nữ, đều là Thiết Sơn trấn phổ thông mách tính, bị bầy thổ phỉ này từ trong nhà cưỡng ép bắt đến, thành bọn hắn nô lệ. Ni Ni cũng ở trong đó, nàng ôm thật chặt một cái cũ nát bao phục, bên trong chứa nàng nguyên bản định bán đi lâm sản. Khuôn mặt của nàng bị đông cứng đến đỏ bừng, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng nhớ tới Lâm Tiêu, nhớ tới cái kia luôn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại vô cùng cường đại nam nhân. "Lâm Tiêu ca, ngươi ở chỗ nào? Ngươi sẽ đến cứu ta sao?" Ni Ni ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đội ngũ tiếp tục đi tới, đột nhiên, phía trước xuất hiện hai bóng người. "Cái gì người?" Đặng Hoài Nhân gìm chặt ngựa, nghiêm nghị quát. Chỉ gặp một nam một nữ đứng tại giữa đường, nam hai to mặt lớn, nữ xấu xí, chính là Lâm Đại Sơn cùng Lý Thúy Liên. "Đại vương tha mạng." Lâm Đại Sơn vừa nhìn thấy chiến trận này, doa đến bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu, "Chúng ta là lương dân a." Lý Thúy Liên cũng dọa đến toàn thân phát run, trốn ở Lâm Đại Sơn phía sau, không dám lên tiếng. Đặng Hoài Nhân đánh giá hai người một phen, cười lạnh một tiếng, "Lương dân." Lương dân biết hơn nửa đêm xuất hiện tại cái này rừng núi hoang vắng, "Cho ta trói lại." "Đại vương tha mạng, chúng ta thật sự là lương dân a. Chúng ta là đi. Lâm Đại Sơn vội vàng giải thích, lại bị thổ phỉ một cước đạp lăn trên mặt đất. "Bớt nói nhảm, cho ta trói lại." Hai cái thổ phỉ tiến lên, dùng dây thường đem Lâm Đại Sơn cùng Lý Thúy Liên trói thật chặt, đẩy và đẩy ra nhập tù binh đội ngũ. Sớm biết liền không ra ngoài. Lâm Đại Sơn khóc không ra nước mắt, hối hận phát điên. Lý Thúy Liên càng là dọa đến cức đái cùng lưu, sủi lơ trên mặt đất, bị thổ phỉ kéo lấy đi. Phong Lâm trấn bên ngoài, một chi đội ngũ lặng yên không một tiếng động tới gần. "Lão đại, cái này Phong Lâm trấn nhìn so Thiết Sơn trấn giàu có nhiều." Độc nhãn thổ phỉ hạ giọng, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Đặng Hoài Nhân cười lạnh một tiếng, "Kia là tự nhiên, cái này Phong Lâm trấn thế nhưng là phụ cận mấy cái trong trấn có tiền nhất. Các loại, chờ, chúng ta đánh hạ nơi này, vàng bạc tài bảo, mỹ nữ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chúng tiểu nhân, đều cho lão tử lên tinh thần một chút. Cầm xuống Phong Lâm trấn, người người có thưởng." Đặng Hoài Nhân cao giọng la lên, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế hưng phấn. "Xông lên a, giết sạch bọn hắn, đoạt tiền, đoạt lương, đoạt nữ nhân." Bọn thổ phỉ phát ra chấn thiên gầm rú, giống như là con sói đói nhào về phía Phong Lâm trấn. Phong Lâm trấn dân chúng còn đang trong giấc mộng, đột nhiên bị bất thình lình tiếng la giết bừng tỉnh. "Thế nào chuyện? Ra cái gì chuyện? Giống như có thổ phỉ." Trên trấn bọn thủ vệ cuống quýt tổ chức chống cự, nhưng đối mặt bọn này như lang như hổ thổ phỉ, căn bản không chịu nổi một kích. "A, cứu mạng a, đừng giết ta." Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la khóc vang vọng toàn bộ Phong Lâm trấn. Phong ốc bị nhen lửa, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Dân chúng chạy trốn từ phía, lại bị bọn thổ phỉ vô tình chém giết. "Xong, Phong Lâm trấn xong. Lao thiên gia a, ngươi trợn mở mắt đi. Ai tới cứu cứu chúng ta a?" Tâm tình tuyệt vọng tại Phong Lâm trấn lan tràn, tất cả mọi người lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. "Ha ha ha ha, một đám phế vật." Đặng Hoài Nhân ngồi trên lưng ngựa, nhìn trước mắt nhân gian địa ngục, đắc ý cười to, "Đều cho lão tử đoạn. Thứ đáng giá, một cái đều khác buông tha." Đúng lúc này, một mũi tên phá không mà đến, mang theo bén nhọn tiếng rít, trong nháy mắt xuyên thấu một thổ phỉ ít hầu. "Ê, Tên kia thổ phỉ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền một đầu mới ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ tuyết động.
Cái gì người?
Đặng Hoài Nhân giật mình, đột nhiên quay đầu, nhìn xung quanh. Chỉ gặp cách đó không xa, một thân ảnh cưỡi báo đen chậm rãi tới. Chính là Lâm Tiêu. Vương Thẩm Tử ôm thật chặt Lâm Tiêu eo, sắc mặt tái nhợt.
Bán tên,
bán cho ta chết hắn. Đặng Hoài Nhân gầm thét. Hơn 10 người thổ phỉ lập tức dương cung cài tên, nhắm chuẩn Lâm Tiêu.
Siêu, siêu, siêu.
Mũi tên như mưa rơi bắn về phía Lâm Tiêu, lại bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát. Lâm Tiêu trong tay trường cung, như là lưỡi hái của tử thần, mỗi một lần kéo động, đều mang đi một đầu thổ phỉ tính mệnh.
Siêu, siêu, siêu.
Một tiễn một cái, lệ vô hư phát. Trong nháy mắt, 10 cái thổ phỉ ngã xuống vũng máu bên trong.
Cái này sao khả năng?
Đặng Hoài Nhân sợ ngây người, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thần chuẩn tiên pháp.
Lão đại, tiểu tử này quái thật đấy.
Độc Nhãn thổ phỉ âm thanh run rẩy.
Sợ cái gì?
Đều cho lão tử lên. Ta cũng không tin một mình hắn có thể đỡ nổi chúng ta như thế nhiều người.
Đặng Hoài Nhân giống giận, rút ra bên hông khảm đao, dẫn đầu phóng tới Lâm Tiêu.
Báo đen, ngươi bảo vệ tốt tím.
Lâm Tiêu đối báo đen nói một tiếng, sau đó từ trên lưng ngựa nhảy xuống.
Thân hình hắn như điện, tại phòng ốc ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, tránh né lấy bọn thổ phỉ công kích.
Siêu, siêu, siêu.
Lâm Tiêu trong tay mũi tên, như là mọc thêm con mắt, không ngừng thu gặt lấy bọn thổ phỉ tính mệnh.
Hắn leo núi kỹ thuật, càng làm cho bọn thổ phỉ khó lòng phòng bị.
Khi thì tại nóc nhà, khi thì tại vách tường, khi thì tại mặt đất, xuất quỷ nhập thần, như là quỷ mị.
A, con mắt của ta,
cứu mạng a.
Bọn thổ phỉ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bọn hắn căn bản là không có cách bắt được Lâm Tiêu thân ảnh, chỉ có thể bị động bị đánh.
Cái này,
đây là người sao?
Hắn đơn giản chính là cái quái vật.
Trốn a.
Bọn thổ phỉ bị Lâm Tiêu giết đến sợ hãi, sĩ khí sụp đổ, bắt đầu chạy trốn từ phía.
Tất cả trở lại cho ta.
Ai dám trốn, lão tử giết hắn.
Đặng Hoài Nhân tức hổn hển mà hướng lên, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì.
Siêu.
Một mũi tên mang theo lăng lệ sát khí, thẳng đến Đặng Hoài Nhân mà đi.
Đặng Hoài Nhân quá sợ hãi, cuống quýt nâng đao đón đỡ.
Đang.
Mũi tên bị khảm đao ngăn trở, nhưng to lớn lực trùng kích vẫn là để Đặng Hoài Nhân hổ khẩu run lên, kém chút cầm không được đao.
Đáng chết.
Đặng Hoài Nhân giận mắng một tiếng, đang muốn lần nữa phóng tới Lâm Tiêu, lại phát hiện Lâm Tiêu đã biến mất không thấy gì nữa.
Người đâu?
Đặng Hoài Nhân nhìn xung quanh, lại tìm không thấy Lâm Tiêu thân ảnh.
Đột nhiên, hắn cảm giác phía sau dùng cả mình đánh tới.
Không được. Đặng Hoài Nhân đột nhiên quay người, chỉ gặp Lâm Tiêu đã xuất hiện tại hắn phía sau, trong tay trường cung, nhắm ngay cổ họng của hắn.
Ngươi.
Đặng Hoài Nhân lời còn chưa nói hết, mũi tên đã xuyên thấu cổ họng của hắn.
Ê.
Đặng Hoài Nhân mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi, thân thể chậm rãi ngã xuống.
Lão đại chết.
Lão đại bị giết.
Trốn a.
Bọn thổ phỉ triệt để sụp đổ, kêu cha gọi mẹ, chạy từ phía.
Lâm Tiêu mặt không biểu tình, dương cung cài tên, động tác nhanh như thiểm điện.
Siêu,
siêu,
siêu.
Mỗi một tiễn đều tinh chuẩn vô cùng, mang đi một đầu thổ phỉ tính mệnh.
Báo đen cũng gia nhập chiến đấu, nó như là một đường tia chớp màu đen, tại thổ phỉ trong đám xuyên thẳng qua, lợi chảo cùng răng nanh thu gặt lấy sinh mệnh.
Vương Thẩm Tử ôm thật chặt báo đen cổ, doa đến nhắm mắt lại, không dám nhìn cái này máu tanh tràn diện.
Mao cầu quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng đáp xuống, dùng móng đuốt sắc bén cùng mỏ công kích thổ phỉ.
Lâm Tiêu như là chiến thần hàng thế, không chệ một tên, lệ vô hư phát.
Bọn thổ phỉ ở trước mặt hắn, như là dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ.
Đừng,
đừng giết ta,
ta đầu hàng.
Tha mạng a.
Chúng ta cũng không dám nữa.
Chúng ta cũng là bị buộc a.
Một chút thổ phỉ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu như dã tỏi.
Lâm Tiêu lại không chút nào dừng tay ý tứ, ánh mắt băng lãnh, tiếp tục bắn giết.
Đối với mấy cái này cướp bóc đốt giết thổ phỉ, hắn không có chút nào thương hại.
Một lát về sau, trên mặt đất nằm đầy thổ phỉ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ tuyết động, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc.
Hơn 200 hảo thổ phỉ, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị Lâm Tiêu đánh giết.
Phong Lâm trấn dân chúng từ chỗ ẩn thân lơm lớp lo sợ đi ra, nhìn thấy một màn trước mắt, tất cả đều sợ ngây người.
Cái này,
đây là sự thực sao?
Chương 62, Đắc Ý Lâm Đại Sơn, 1/2, chương 62, Đắc Ý Lâm Đại Sơn, 1/2, yên tĩnh như chết.
Phong Lâm trấn cấp sau quãng đời còn lại dân trấn, như là bị làm định thân pháp, ngây ra như phỗng mà nhìn trước mắt như là tu la địa ngục đồng dạng chẳng cảnh. Khắp nơi trên đất thổ phỉ thi thể, gây mũi mùi máu tươi, còn có cái kia cầm trong tay trường cung, như là thiên thần hạ phàm nam nhân, đều rung động thật sâu lấy bọn hắn tâm linh.
Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy cảnh tượng, cũng chưa từng gặp qua cường đại như thế người.
Một người, một cây cung, lại chu diệt mấy trăm sơn phỉ, quả thực là thiên phương dạ đàm.
Cái này,
đây là sự thực sao?
Một cái lao giả run run rẩy rẩy đi đến phụ cận, thanh âm khô khốc, giống như là từ trong cổ họng gạt ra đồng dạng.
Là chết sao?
Đều đã chết.
Một cái tuổi trẻ phụ nhân che miệng, nước mắt tràn mi mà ra, nhưng trên mặt lại mang theo một tia khó có thể tin cùng hỉ.
Ân nhân,
là ân nhân đã cứu chúng ta.
Cuối cùng có người kịp phản ứng, quỳ rạp xuống đất, hướng phía Lâm Tiêu phương hướng dập đầu, đa tạ ân nhân ân cứu mạng.
Đa tạ ân nhân,
đa tạ ân nhân.
Giống như thủy triều, chúng dân trong trấn nhao nhao quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt.
Cướp sau trùng sinh vui sướng, đối cường giả kính sợ, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, tràn diện chấn động không gì sánh nổi.
Đúng lúc này, hai cái thân ảnh từ đám người hậu phương ép ra ngoài, chính là bị thổ phỉ bắt đi Lâm Đại Sơn cùng Lý Thúy Liên.
Trên thân hai người dây thừng đã bị cởi ra, quần áo tả tơi, mang trên mặt chưa tỉnh hồn thân sắc, nhưng trong mắt lại quay tròn loạn chuyển. Lâm Đại Sơn háng giọng một cái, thân thể mập mạp cố gắng thẳng tắp, các hương thân, đều khắc quỷ, người một nhà, người một nhà. Chúng dân trong trấn nghi hoặc nhìn về phía Lâm Đại Sơn, không rõ cái tên mập mạp này đang nói cái gì. Lý Thúy Liên cũng the thé giọng nói hô, đều thất thần làm gì? Không nghe thấy nhà ta dừng già nói sao? Đây là người một nhà. Cứu các ngươi ân nhân, cùng chúng ta là người một nhà. Người một nhà. Chúng dân trong trấn càng thêm mộng, ân nhân thế nào biết cùng hai cái này nhìn tặc mi thử nhãn ra hỏa là người một nhà. Lâm Đại Sơn đắc ý đi đến Lâm Tiêu trước mặt, trên mặt chất đầy định nọ tiêu dung, hiền đệ, hiền đệ. Ngươi thật đúng là lợi hại a. Ta liền biết ngươi không phải người bình thường. Nói xong, quay đầu đối chúng dân trong trấn, chỉ vào Lâm Tiêu, lớn tiếng giới thiệu nói, các hương thân, đều nghe cho kỹ. Vị này chính là ta muội phu, Lâm Tiêu. Thanh Sơn Thôn. Muội phu ta vừa ra tay, thổ phỉ tính là cái gì chứ? Lý Thúy Liên cũng ở một bên hát đệm, chính là được. Nhà ta muội phu, đây chính là đỉnh tiên lập địa đại anh hùng. Các ngươi phong Lâm trấn, lần này thế nhưng là may mắn mà có nhà ta muội phu. Chúng dân trong trấn hai mặt nhìn nhau, lại nhìn xem quần áo phổ thông, trên thân còn dính lấy vết máu Lâm Tiêu, nhìn nhìn lại bệnh báo tự đắc Lâm Đại Sơn cùng Lý Thúy Liên, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nhưng rất nhanh, liền có người tỉnh ngộ lại, có thể có như thế lợi hại muội phu, kia Lâm Đại Sơn cùng Lý Thúy Liên chẳng phải là cũng đi theo nước lên thì thuyền lên rồi. Nguyên lai là rừng. Lâm lão gia thân thích a. Thật sự là thất kính thất kính. Một người mặc tơ lụa trung niên nam nhân, cúi đầu không lưng đi đến Lâm Đại Sơn trước mặt, trên mặt chất đầy tiểu dung, tiểu nhân phong Lâm trấn viên bên ngoại, đa tạ Lâm lão gia cùng cô gia ân cứu mạng. Viên viên ngoại khách khí khách khí. Lâm Đại Sơn đắc ý vướt vướt cũng không tồn tại sợi dâu, đều là người một nhà, hẳn là hẳn là. Có viên viên ngoại dẫn đầu, cái khác dân chấn cũng nhao nhao xông tới, đối Lâm Đại Sơn cùng Lý Thúy Liên túi đầu không lưng, các loại định nọt lấy lòng chi từ không dứt với mà thôi. Nguyên lai là Lâm lão gia thân thích, chắc không được khí độ như thế bất phàm. Lâm lão gia thật sự là có phúc lớn, có như thế lợi hại cô gia. Lâm lão gia, sau này tại Phong Lâm trấn, ngài chính là chúng ta ân nhân a. Lâm Đại Sơn cùng Lý Thúy Liên bị chúng dân trong trấn như chúng tinh phùng nguyệt vây vào giữa, lập tức phiêu phiêu nhiên, trước đó hoảng sợ cùng chật vật quét sạch sành sanh. Lâm Tiêu nhìn trước mắt cái này nháo kịch giống như một màn, chân mày hơi nhíu lại, hắn không để ý đến đắc ý Lâm Đại Sơn cùng Lý Thúy Liên, ánh mắt trong đám người tìm kiếm. Ni ni. Vương Thẩm Tử đột nhiên kinh hô một tiếng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm Tiêu thuận Vương Thẩm Tử ánh mắt nhìn, chỉ gặp một người quần áo lam lũ, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn tiểu nữ hài, chính nút nhát đứng tại đám người sau, ánh mắt bất an nhìn xem bọn hắn, không phải Ni ni là ai? Mẹ. Ni ni nhìn thấy Vương Thẩm Tử, cũng nhịn không được nữa, oa một tiếng khóc lên, chạy vội nhào vào Vương Thẩm Tử trong ngực. Ni ni. Ta Ni ni. Vương Thẩm Tử ôm chặt lấy nữ nhi, hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Hai người khóc một hồi, Lâm Tiêu lôi kéo Vương Thẩm Tử ống tay áo, thấp giọng nói, "Thím, Ni Ni tìm được, chúng ta đi thôi." Vương Thẩm Tử lúc này mới trở lại nhìn xem, liền vội vàng gật đầu, lôi kéo Ni Ni đi đến Lâm Tiêu bên người. Lâm Tiêu vỗ nhẹ nhẹ lấy Ni Ni sau lưng, an ủi, "Chớ sợ chớ sợ, thúc thúc ở chỗ này, ai cũng khi dễ không được ngươi." Lạnh đấu xương gió lạnh lôi cuốn lấy bông tuyết, ba người cưỡi báo đen, đổ ập xuống đánh vào trên mặt, giống như là đao cắt. Ni Ni chăm chú giúp vào Vương Thẩm Tử trong ngực, run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ cong đến đỏ bừng, bờ môi phát tím. Quần áo trên người đơn bạc cũ nát, căn bản ngăn cản không nổi cái này giá lạnh. Vương Thẩm Tử đau lòng ôm sát nữ nhi, dùng thân thể của mình vì nàng che chắn phong tuyết, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, hai mẹ con thân thể đều cong đến lạnh bớt. Lâm Tiêu thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem hai mẹ con, chân mày hơi nhíu lại. Ni Ni tại ổ thổ phỉ bên trong khẳng định chịu không ít khổ, trên thân bẩn thỉu, tinh thần cũng hề bại suy sụp, tiếp tục như vậy khẳng định không được. Ni Ni, lạnh không? Lâm Tiêu thả chậm bước chân, nhẹ giọng hỏi. Ni Ni suy yếu gật gật đầu, nhỏ giọng nói, lạnh. Thúc thúc, Ni Ni lạnh quá. Vương Thẩm Tử cũng một mặt lo âu nhìn xem Lâm Tiêu, Lâm Tiêu ca, Ni Ni dạng này không được à, lại như thế đông lạnh xuống dưới, sợ là muốn ngã bệnh. Lâm Tiêu trầm ngâm một lát, chợt nhớ tới tại về thôn trên đường, có một chỗ sân gốc, bên trong có một chút tự nhiên suối nước nóng, lâu dài nóng hôi hổi, là phụ cận đám thợ săn nghỉ chân sưởi ấm nơi đến tốt đẹp. Thím, Ni Ni, ta hiểu rõ cái địa phương, có thể ấm áp một chút. Lâm Tiêu chỉ vào xa xa dãy núi, nói, phía trước không xa có cái suối nước nóng, chúng ta đến đó tắm một cái, ấm áp thân thể, Ni Ni cũng có thể tắm một cái sạch sẽ. Vương Thẩm Tử nhãn tình sáng lên, kinh hỉ nói, thật sao? Suối nước nóng. Vậy thì tốt quá. Lâm Tiêu cười cười, đương nhiên là thật, ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Đi thôi, báo đen, tăng thêm tốc độ. Báo đen đạt được chỉ lệnh, lập tức tăng tốc bước chân, hướng phía suối nước nóng phương hướng chạy đi. Cũng không lâu lắm, trước mắt xuất hiện một mảnh sương mù lượn lờ sơn cốc, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu mình, cùng một cô ấm áp ướt át khí tức. Đến, suối nước nóng ngay ở phía trước. Lâm Tiêu chỉ vào sâu trong thung lũng nói, đi vào sơn cốc, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Sơn cốc hai bên là dốc đứng vách đá, trên vách đá treo đầy băng lăng, dưới ánh mặt trời bóng ánh sáng long lanh, như là thủy tinh cung điện. Trong sơn cốc là một vũng màu xanh biếc nước suối, nhiệt khí bốc hơi, trên mặt nước phiêu tán sương mù nhàn nhạt, tựa như tiên cảnh. Hoa, thật xinh đẹp a. Ni Ni không kịp chờ đợi muốn xông vào trong suối nước nóng, nhưng lại có chút xấu hổ nhìn một chút Lâm Tiêu, nhỏ giọng hỏi, thúc thúc, ngươi cũng cùng nhau tắm sao? Lâm Tiêu sửng sốt một chút, lập tức cười lắc đầu, thúc thúc liền không tẩy, hai mẹ con nhà ngươi tẩy đi, ta tại bên mở cho các ngươi nhìn xem. Vương Thẩm Tử nghe vậy, nói với Ni Ni, hai mẹ con chúng ta trước tẩy, có được hay không? Ni Ni gật gật đầu, không kịp chờ đợi bắt đầu cởi quần áo. Vương Thẩm Tử cũng bắt đầu cởi ra nước áo. Lâm Tiêu thấy thế, tự giác xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía suối nước nóng, lỗ tai lại có chút dựng thẳng lên. Chương 63, Vương Thẩm Tử yêu thương, 1/2, chương 63, Vương Thẩm Tử yêu thương, 1/2, suối nước nóng hơi nước tràn ngập, nhiệt khí bốc hơi, đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Vương Thẩm Tử rút đi quần áo, da thịt trắng loáng tại trong hơi nước như ẩn như hiện, có lồi có lõm dáng người càng lộ vẻ mê người. Nini cũng học mẫu thân bộ dáng, cởi xuống áo đông, lộ ra thiếu nữ ngây ngô lại tràn ngập sức sống thân thể. Lâm Tiêu, ngươi cũng xuống đi, nước thật là ấm áp. Vương Thẩm Tử đứng tại bên suối, quay đầu chào hỏi. Lâm Tiêu do dự một chút, quả thật có chút mỏi mệt, ngâm cái suối nước nóng thư giãn một tí cũng không tệ. Hắn cởi xuống áo ngoài, chỉ mặc quần lót, bước vào suối nước nóng. Ấm áp nước suối trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, lỗ chân lông thư giãn, thoải mái để cho người ta không nhịn được nghĩ rên rỉ. Lâm Tiêu tựa ở trên vách đá, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này khó được hài lòng. Vương Thẩm Tử mang theo Ni Ni đi đến một bên khác, cùng Lâm Tiêu ngăn cách một khoảng cách. Sương mù che lấp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lẫn nhau thân ảnh, tăng thêm mấy phần mập mờ. Ni Ni, nước nóng không nóng? Vương Thẩm Tử nhẹ giọng hỏi, ngữ khí dịu dàng. Ừm, thật là ấm áp, nương, thật là thoải mái. Ni Ni thanh âm mang theo hưng phấn, ở trong nước vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy. Lâm Tiêu nghe hai mẹ con đối thoại, triệt để trầm tĩnh lại. Đột nhiên, hắn cảm giác được mặt nước một cơn chấn động, có cái gì đồ vật tại ở gần. Mở to mắt, vượt qua sương mù, một cái thước tha thân ảnh đang từ dưới nước hướng mình bơi lại, chính là Vương Thẩm Tử. Lâm Tiêu còn không có kịp phản ứng, Vương Thẩm Tử đã bơi tới trước người hắn, ôm chặt lấy eo của hắn. Lạnh buốt thân thể mềm mại dính sát, mang theo vẻ run rẩy. Lâm Tiêu giật mình trong lòng, đang muốn mở miệng, Vương Thẩm Tử lại ngẩng đầu, ánh mắt mê ly, mang theo một tia ngượng ngùng cùng lớn mật. Sau một khắc, Vương Thẩm Tử có chút mở ra môi đỏ, ở trong nước, trực tiếp ngậm lấy. Lâm Tiêu đột nhiên bừng tỉnh, hít sâu một hơi, toàn thân huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cúi đầu nhìn lại, Vương Thẩm Tử đầu lâu không vào nước bên trong, mặt nước có chút dập dờn, chỉ có thể nhìn thấy nàng sợi tóc đen xì phiêu tán. Một cố khó nói lên lời kích thích cảm giác trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, Lâm Tiêu cảm giác mình thân ở đám mây. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy vách đá, cố gắng khống chế hô hấp, cảm thụ được bất thình lình cực hạn thể nghiệm. Thời gian phảng phất đứng im, lại phảng phất nhanh chóng. Không biết qua bao lâu, Vương Thẩm Tử mới nổi lên mặt nước, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, ánh mắt vũ mị, mang theo một tia được như ý cười. Lâm Tiêu triệt để ngây người, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể lăng lăng nhìn xem Vương Thẩm Tử. Vương Thẩm Tử thẹn thùng cười cười, như là mèo thích trộm đồ tanh meo, lại cấp tốc lặn xuống nước, bơi về Ni Ni bên người, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lâm Tiêu nhịp tim như nổ trống, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thẳng đến Ni Ni thanh âm thanh thúy vang lên, mới đưa Lâm Tiêu từ trong thất thần kéo về. Thúc thúc, mẫu thân, rửa sạch, chúng ta trở về đi. Ni Ni không có phát giác được mẫu thân cùng Lâm Tiêu ở giữa không khí vi diệu biến hóa. Lâm Tiêu như ở trong mộng mới tỉnh, cũng quýt lên tiếng, đứng dậy mặc quần áo. Vương Thẩm Tử cũng giúp Ni Ni mặc quần áo tử tế, ba người rời đi suối nước nóng. Về thôn trên đường, Vương Thẩm Tử không còn ôm thật chặt Lâm Tiêu eo, mà là hơi kéo ra một điểm khoảng cách, nhưng thân thể vẫn như cũ dán chặt lấy hắn sau lưng, mềm mại xúc cảm vượt qua đơn bạc quần áo truyền đến, để Lâm Tiêu tâm viên ý mã. Lâm Tiêu kẹp ở hai mẹ con ở giữa, cảm thụ được hai bên truyền đến ấm áp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trở lại thanh sơn thôn, đã là trạm vào tối. Lâm Tiêu đem Vương Thẩm Tử cùng Ni Ni đưa đến cửa nhà. Vương Thẩm Tử ôm Ni Ni, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Tiêu, muốn nói lại thôi. Thím, sớm nghỉ ngơi một chút, hôm nay vất vả. Lâm Tiêu ngữ khí dịu dàng. Vương Thẩm Tử nhẹ gật đầu, ôm Ni Ni quay người vào phòng. Lâm Tiêu đưa mắt nhìn hai mẹ con vào nhà, lúc này mới nắm báo đen, hướng mình nhà phương hướng đi đến. Về đến trong nhà, Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy lập tức tiến lên đón, Lâm Đầu Tử cũng ôm Bình Bình đứng tại cổng, mang trên mặt lo lắng. Phu quân, tìm tới Ni Ni sao? Không có sao chứ? Nhan Nhược Đồng hỏi. Lâm Tiêu gật đầu, tìm được, Ni Ni không có việc gì, đã đem các nàng đưa về nhà. Nhan Nhược Hy nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt, lo lắng chết ta rồi. Lâm Đầu Tử ôm Quỳnh Quỳnh đi lên trước, Tiêu Ca, bên ngoài lạnh lẽo, tiến nhanh phòng ấm áp thân thể. Lâm Tiêu đi vào ấm áp phòng. Cơm tối lúc, Lâm Tiêu đem hôm nay tại phòng Lâm Chấn tao nộ, cùng tìm tới suối nước nóng chuyện, đều cùng mọi người trong nhà nói một lần. Đương nhiên, trong ôn tuyển cùng Vương Thẩm Tử ở giữa khúc nhạc dạo ngắn, hắn không nói tới một chữ. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy nghe được say sương ngon lành, đối Lâm Tiêu anh dũng biểu hiện khen không dứt miệng, đối phòng Lâm Chấn tao nộ cũng thổn thức không thôi, duy chỉ có đối suối nước nóng chuyện, biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Phu quân, ngươi nói suối nước nóng kia thật như vậy dễ chịu sao? Lần sau chúng ta cũng đi ngâm một chút a. Nhan Nhược Hy hưng phấn hỏi, trong mắt tràn đầy tò mò. Lâm Tiêu gật đầu, đương nhiên chờ qua mấy ngày tuyết ngừng, thời tiết ấm áp một chút, chúng ta liền cùng đi tắm suối nước nóng. Nhan Nhược Đồng cũng cười nói, phu quân, tắm suối nước nóng nghe liền chơi rất vui, đến lúc đó ta cũng muốn đi. Lâm Đầu Tử ôm Quỳnh Quỳnh, cũng cười nói, Tiêu Ca, tắm suối nước nóng thời điểm, mang ta lên cùng Quỳnh Quỳnh đi, Quỳnh Quỳnh khẳng định thích chơi nước. Lâm Tiêu nhìn xem mọi người trong nhà ánh mắt mong đợi, trong lòng hơi động, đã trên núi có suối nước nóng, sao không đem suối nước nóng nước dẫn tới nhà mình trong biển đâu? Cứ như vậy, mùa đông cũng có thể tùy thời tắm suối nước nóng, há không đẹp quá thay. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu có chủ ý, trên mặt tươi cười. Tốt, đến lúc đó chúng ta cả nhà cùng đi tắm suối nước nóng, ta còn muốn đem suối nước nóng nước dẫn tới nhà chúng ta trong viện, sau này muốn tán tỉnh suối nước nóng, tùy thời đều có thể ngâm. Đến lúc đó, chúng ta làm cái ao lớn, nghĩ thế nào ngâm liền thế nào ngâm. Chương 64, suối nước nóng nhập hộ, 1/2, chương 64, suối nước nóng nhập hộ, một phần hai, đông tuyết vẫn như cũ bay là tả, không có chút nào ngừng ý tứ. Lâm Tiêu đứng ở trong sân, nhìn qua bao phủ trong làn áo bạc thế giới, trong lòng tính toán dẫn suối nước nóng nhập hộ kế hoạch. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, từ sơn cốc đến nhà mình biệt tử, nói ít cũng có vài dặm địa, mà lại địa thế phức tạp, cao thấp nhấp nô. Nhưng Lâm Tiêu có lòng tin, gấp 10 thể chất, thần cấp thợ một kỹ năng, lại thêm linh tuyển không gian cái này máy gian lận, những này khó khăn cũng không tính là cái gì. Phu quân, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nhan Nhược Hy bọc lấy thật dày áo đông, đi đến Lâm Tiêu bên người, tò mò hỏi. Ta đang nghĩ, thế nào đem suối nước nóng nước dẫn tới nhà chúng ta trong viện? Lâm Tiêu cười nói. Dẫn suối nước nóng nước? Nhan Nhược Hy mở to hai mắt nhìn, cái này sao khả năng? Thế nào không có khả năng? Chỉ cần ta nghĩ, liền không có cái gì không thể nào. Lâm Tiêu tràn đầy tự tin. Phu quân thật lợi hại. Nhan Nhược Hy trong mắt tràn đầy sùng bái. Lâm Tiêu cười cười, từ linh tuyển không gian lấy ra một chút công cụ, chuẩn bị lên núi. Nhược Đồng, Nhược Hy, Lâm Tẩu Tử, các ngươi ở nhà chờ lấy, ta đi một chút liền về. Phu quân, bên ngoài tuyết lớn, ngươi cẩn thận một chút. Nhan Nhược Đồng dặn dò. Tiêu ca, về sớm một chút. Lâm Tẩu Tử cũng nói. Lâm Tiêu gật gật đầu, mang theo báo đen cùng mao cầu, đi ra biệt tử. Đường núi bị tuyết lớn bao trùm, càng thêm khó đi, nhưng Lâm Tiêu lại như dẫm trên đất bằng. Hắn rất mau tới đến suối nước nóng chỗ sân cốc. Lâm Tiêu trước cẩn thận quan sát địa hình, ở trong lòng kế hoạch xong dẫn nước lộ tuyến. Hắn quyết định lợi dụng cây trúc làm đường ống, đem suối nước nóng nước dẫn tới nhà mình biệt tử. Cây trúc nhẹ nhàng, dễ với gia công, mà lại nội bộ trống rỗng, là tự nhiên đường ống vật liệu. Lâm Tiêu từ linh tuyển không gian lấy ra một chút cây trúc, những trúc này đều là lúc trước hắn chặt cây, phẩm chất đều, tính chất cứng cỏi. Hắn trước dùng khảm đao đem cây trúc từng đoạn bổ ra, sau đó dùng cái đục đem trúc tiết đả thông, hình thành từng cái trống rỗng ống trúc. Lâm Tiêu động tác vừa nhanh vừa chuẩn, thần cấp thợ một kỹ năng để hắn đối cây trúc kết cấu rõ như lòng bàn tay, mỗi một đao đều vừa đúng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền chế tạo ra mấy chục cây ống trúc. Sau đó, Lâm Tiêu bắt đầu đem ống trúc liên tiếp. Hắn đem một cây ống trúc cuối cùng cắm vào một căn khác ống trúc mở miệng, sau đó dùng dây gai chăm chú quấn quanh, bảo đảm chỗ nối tiếp không rò nước. Lâm Tiêu một bên kết nối ống trúc, một bên dọc theo kế hoạch xong lộ tuyến, đem ống trúc trải trên mặt đất. Gặp được địa thế cao thấp nhấp nhô địa phương, hắn liền dùng tảng đá hoặc gỗ đem ống trúc lót hoặc ra không, bảo đảm dòng nước thông thuận. Báo đen cùng mao cầu ở một bên tò mò nhìn, thỉnh thoảng dùng móng vuốt gậy một chút ống trúc. Khác quái rối. Lâm Tiêu cười nói. Báo đen cùng mao cầu tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Tiêu, ngoan ngoãn lui sang một bên. Lâm Tiêu tiếp tục công việc, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận. Hắn biết rõ, cái này dẫn nước công trình quan hệ đến người cả nhà sinh hoạt, không thể có mảy may qua loa. Từ sơn cốc đến nhà mình biệt tử, Lâm Tiêu hết thể trải mấy trăm cây ống trúc. Những này ống trúc uốn lượn khúc chiết, như là trường xà, kết nối lấy suối nước nóng cùng Lâm Tiêu nhà. Làm cuối cùng nhất một cây ống trúc kết nối hoàn tất, Lâm Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đại công cáo thành. Lâm Tiêu trở lại suối nước nóng một bên, đem ống trúc đầu nguồn cắm vào suối nước nóng trong nước. Hắn khẩn trương chờ đợi, một lát về sau, ống trúc một chỗ khác bắt đầu chảy ra ấm áp nước suối. Thành công. Lâm Tiêu hưng phấn hô. Báo đen cùng mao cầu cũng vui sướng kêu lên. Lâm Tiêu về đến trong nhà, Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy cùng Lâm Tẩu Tử sớm đã trong sân chờ. Trong viện, Lâm Tiêu sớm đã đào xong một cái ao lớn, ao dưới đáy cùng bốn phía đều trải lên phiến đá, nhìn ra dáng. Trong lúc các nàng nhìn thấy trong ống trúc chảy ra ấm áp nước suối lúc, đều sợ ngây người. Phu quân, ngươi thật đem suối nước nóng nước đưa tới. Nhan Nhược Hy không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này sao khả năng? Nhan Nhược Đồng cũng kinh thán không thôi. Tiêu ca, ngươi quá lợi hại. Lâm Đầu Tử trong mắt tràn đầy kính nghệ. Lâm Tiêu cười nói, cái này có cái gì không thể nào? Chỉ cần ta nghĩ, liền không có cái gì không thể nào. Phu quân thật lợi hại. Suối nước nóng nước chậm rãi rót vào trong ao, nhiệt khí bốc hơi, mờ mịt lờ lờ. Chỉ chốc lát sau, cả viện đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi lưu mình, cùng một cô ấm áp ướt át khí tức. Tốt, có thể tắm suối nước nóng. Lâm Tiêu vô tay, cười nói. Hoa, quá tốt rồi. Nhan Nhược Hy reo hò một tiếng, không kịp chờ đợi muốn nhảy vào trong hồ. Chờ một chút. Lâm Tiêu giữ chặt nàng, về trước phòng thay quần áo. Nha. Nhan Nhược Hy thẻ lưới, ngoan ngoan theo sát Lâm Tiêu trở về phòng. Nhan Nhược Đồng cùng Lâm Tẩu Tử cũng trở về phòng thay quần áo. Lâm Tiêu từ linh tuyển không gian lấy ra mấy món áo choàng tắm, những này áo choàng tắm đều là lúc trước hắn chuẩn bị, mềm mại thoải mái dễ chịu, tính thấm hút tốt. Hắn đem áo choàng tắm đưa cho Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy cùng Lâm Tẩu Tử, mình cũng đổi lại một kiện. Bốn người mặc áo choàng tắm, đi vào trong sân ao suối nước nóng bên cạnh. Ta đi xuống trước. Nhan Nhược Hy không kịp chờ đợi cởi xuống áo choàng tắm, lộ ra da thịt tuyết trắng cùng mỹ lệ dáng người. Nàng một cái lặn xuống nước ôm tiến trong hồ, tóe lên một mảnh bọt nước. A, thật thoải mái. Nhan Nhược Hy ở trong nước thoải mái du động, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Nhan Nhược Đồng cũng cởi xuống áo choàng tắm, chậm rãi đi vào trong ao. Thân hình của nàng so Nhan Nhược Hy càng thêm đầy đặn, đường cong càng thêm mê người. Ấm áp nước suối bao vây lấy thân thể của nàng, để nàng nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Lâm Tẩu Tử ôm Quỳnh Quỳnh, cũng đi vào trong ao. Quỳnh Quỳnh lần thứ nhất tiếp xúc suối nước nóng, tò mò vớt mặt nước, phát ra cười khanh khách tấm thanh. Lâm Tiêu cuối cùng nhất đi vào trong ao, hắn tựa ở bên cạnh ao, nhìn xem Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy cùng Lâm Tẩu Tử ở trong nước chơi đùa, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhan Nhược Hy ở trong nước bơi qua bơi lại, giống một đầu mỹ nhân ngư. Nàng thỉnh thoảng lặn xuống nước, sau đó bỗng nhiên chui ra mặt nước, tóe lên một mảnh bọt nước. Phu quân, mau tới truy ta. Nhan Nhược Hy hướng Lâm Tiêu ngoắc. Lâm Tiêu cười lắc đầu, các ngươi chơi đi, ta nhìn các ngươi. Nhan Nhược Đồng ở trong nước chậm rãi du động, động tác của nàng ưu nhã mà vũ mị. Nàng thỉnh thoảng dùng tay vung lên bọt nước, vẩy trên người Lâm Tiêu. Phu quân, ngươi cũng tới chơi đi. Nhan Nhược Đồng gắt giọng. Lâm Tiêu cười nói, tốt, ta tới. Hắn một cái lặn xuống nước ôm nước vào bên trong, hướng Nhan Nhược Đồng bơi đi. Nhan Nhược Đồng giật nảy mình, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Lâm Tiêu ở trong nước theo đuổi không bỏ, hai người tại trong ao truy đuổi chơi đùa, tóe lên từng mảnh bọt nước. Sau đó mấy ngày, tuyết lớn một mực không có ngừng. Con đường bị hoàn toàn phong kín, người trong thôn đều trốn ở trong nhà, không dám ra ngoài. Lâm Tiêu nhà lại là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Mỗi ngày, người một nhà cũng sẽ ở ao suối nước nóng bên trong pha được một hồi, thưởng thụ cái này khó được ấm áp cùng hài lòng. Dương sưởi thiêu đến nóng hầm hập, trong phòng ấm áp như xuân. Lâm Tiêu từ linh tuyển không gian lấy ra các món ăn ngon, biến đổi hoa văn làm cho mọi người ăn. Thịt nướng, nồi lẩu, hầm đồ ăn, mỗi ngày đều không giống nhau. Lâm Đầu Tử cũng khôi phục ngày xưa phong vận, thậm chí so trước kia càng thêm quyến rũ động lòng người. Chương 65, viên phong ảo não, 1/3. Chương 65, viên phong ảo não, 1/3. Tuyết lớn ngập núi thời gian, cuối cùng nhịn đến đầu. Liên tiếp hơn 2 tháng, tuyết liền không ngừng qua. Hôm nay trước kia, mặt trời khó được lộ đầu, vàng óng ánh nắng vẩy vào trên mặt tuyết, phản xạ ra hào quang chói sáng, sáng rõ người mở mắt không ra. Cuối cùng ngừng. Lâm Tiêu duỗi lưng một cái, đẩy cửa phòng ra. Trong viện, báo đen cùng mao cầu đã sớm kìm nén không được, thương phấn giật nảy mình, tuyết động bị bọn chúng dâm đến loạn thất bát ao. Nhịn gần chết đi, đi, chúng ta lên núi đi bộ một chút. Lâm Tiêu cười nói. Báo đen ngửa mặt lên trời hí dài, mao cầu cũng bị cánh, vui sướng đều, hận không thể lập tức bay lên trời. Hai cái này ra hỏa, trong nhà khó chịu như thế lâu, đã sớm nhịn gần chết. Lâm Tiêu thay đổi giày đặc ra thu áo, trên lưng cung tiễn, bên hông khắc tốt khảm đao, mang theo báo đen cùng mao cầu ra khỏi biệt tử. Trong làng, không ít thôn dân cũng từ trong nhà ra, từng cái che phủ cực kỳ chặt chẽ, trên mặt lại đều mang theo tiếu dung. Tiêu ca, đi ra ngoài a. Tiêu ca, tuyết này có thể tính ngừng, lại không ngừng, người đều muốn mốc mèo. Tiêu ca, lên núi đi săn đi. Các thôn dân nhiệt tình cùng Lâm Tiêu chào hỏi. Lâm Tiêu cũng cười đáp lại, đúng vậy à, ra hít thở không khí, thuận tiện nhìn xem biết đánh nhau hay không điểm thì dừng. Tiêu ca, nhà ngươi cái này mùa đông trôi qua thật là tới nhuần, chúng ta đều đấu kỵ muốn chết. Một cái thôn dân lại gần, hạ giọng nói, tạm được, miễn cưỡng không có trở ngại. Lâm Tiêu khiêm tốn nói, vì sao kêu miễn cưỡng a? Nhà ngươi lại là giường sưởi lại là suối nước nóng, còn có như vậy tốt bao nhiêu ăn, cái này gọi miễn cưỡng. Một cái khác thôn dân nhịn không được xem bảo, chính là, Tiêu ca, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ a. Tiêu ca, lúc nào cũng dạy một chút chúng ta, thế nào làm cái kia giường sưởi cùng suối nước nóng thôi. Các thôn dân mồm năm miệng mười nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Lâm Tiêu cười cười, chờ có rảnh rỗi, ta dạy cho các ngươi. Hắn biết rõ, mùa đông này, người trong thôn trôi qua cũng không dễ dàng. Mặc dù dựa vào trước đó cùng hắn lên núi đi săn phân đến con mồi, miễn cưỡng chịu đựng qua mùa đông này, nhưng từng nhà đều gầy đi trông thấy, thời gian trôi qua căng thẳng. Dù sao, tuyết lớn ngập núi, vật tư thiếu thốn, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Lâm Tiêu cáo biệt thôn dân, mang theo báo đen cùng mao cầu, hướng trên núi đi đến. Trên sơn đạo tuyết động rất dày, một cước đạp xuống đi, có thể không có quá gối đóng. Báo đen cùng mao cầu lại không thèm để ý chút nào, tại trong đống tuyết vui chơi chạy, chơi đến quên cả trời đất. Lâm Tiêu cũng không nóng nảy, chậm rãi đi tới, thưởng thức tuyết này sau mỹ cảnh. Trong núi rừng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua ngọn cây thanh âm, cùng báo đen mao cầu dẫm tại trên mặt tuyết kéo kẹt tâm thành. Không khí trong lành giá rét, hút vào trong phổi, để cho người ta mừng rỡ. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, cảm thụ được cái này đã lâu tự do cùng yên tĩnh. Hắn thích loại cảm giác này, rời xa ồn ào náo động, cùng thiên nhiên hòa làm một thể. Lâm Tiêu trong núi dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì con mồi. Xem ra, cái này tuyết lớn không chỉ có phong bế người, cũng phong bế gia thú. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không thèm để ý, hắn muốn cũng không phải là vì đi săn mà tới. Hắn chỉ là muốn đi ra hít thở không khí, thuận tiện nhìn xem núi này bên trong tình huống. Ai đu, cái này tuyết lớn ngập núi, nhà các ngươi thời gian trôi qua thật là tối nhuận. Còn không phải sao, lại là giường sưởi lại là suối nước nóng, cái này giữa mùa đông, nhà ai có thể có cái này đãi ngộ. Lâm Tiêu ca thật sự là lợi hại, cái gì đều có thể chơi bừa ra. Lâm Tiêu chân trước vừa đi, chân sau người trong thôn liền tốt năm tốt ba gom lại cửa nhà hắn, cách tường viện đi đến nhìn, từng cái con mắt đều nhìn thẳng. Trong phòng đốt giường sưởi, ấm áp dễ chịu, cùng bên ngoài băng thiên tuyết địa quả thực là hai thế giới. Trong viện cái ao lớn kia tử, càng là bốc hơi nóng, xem xét chính là Lâm Tiêu nói cái kia suối nước nóng. Thời gian này, thần tiên qua cũng bất quá như thế đi. Ai nói không phải đâu, giữa mùa đông có thể pha được suối nước nóng, nằm mơ cũng không dám muốn. Lâm Tiêu ca nhà thời gian này, thật là khiến người ta hâm mộ a. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, trong lời nói tràn đầy hâm mộ. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy đang tại thu thập phòng, nghe phía bên ngoài động tĩnh, liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một cái bén nhọn thanh âm vang lên, có cái gì không tầm thường, không phải liền là cái giường sưởi cùng suối nước nóng sao? Có cái gì hiếm có? Đám người nhìn lại, chỉ gặp Lý Minh Tuệ đứng tại cổng, một mặt khinh thường. Từ khi đến trên chân sau, Lý Minh Tuệ cũng rất ít về thôn, mỗi lần trở về đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đối người trong thôn hờ hững lạnh lẽo. Nha đầu này, vẫn là bộ này đức hạnh. Đến trên chân thì ngon a. Các thôn dân khe khẽ bàn luận, thái độ đối với Lý Minh Tuệ rất là bất mãn. Có cái gì không tầm thường? Lý Minh Tuệ thanh âm tại bên ngoài viện phá lệ chói tai, không phải liền là cái giường sưởi cùng suối nước nóng sao? Có cái gì hiếm có? Nhà chúng ta muốn, còn không phải chuyện một câu nói. Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy lẫn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. cái này Lý Minh Tuệ vẫn là bộ này đức hạnh, đến trên trấn liền thật đem mình làm phượng hoàng rồi. Đúng đấy, chẳng phải ỷ vào biết chút săn thú bản sự sao? Có cái gì nhưng đắc ý? Lý Minh Tuệ tiếp tục la hét, thanh âm lớn hơn, ta nói với các ngươi chờ ta trở về trên trấn, để cho ta ra lão già cũng cho các ngươi làm cái giường sưởi, làm cái suối nước nóng. Đến lúc đó, để các ngươi mở mắt một chút. Thông minh, ngươi bất tranh cãi. Lý Đức Toàn từ trong đám người gạt ra, cao mày trách mắng. Hắn nữ nhi này, từ khi đến trên trấn sau, liền càng ngày càng không tưởng nổi. Cha, ta nói sai sao? Lý Minh Tuệ một mặt không phục, ta nói đều là lời nói thật. Nhà bọn hắn có, nhà chúng ta cũng có thể có. Mà lại, nhà chúng ta còn có thể so với bọn hắn nhà càng tốt hơn. Ngươi, Lý Đức Toàn tức giận đến râu ria đều nết lên tới, ngươi câm miệng cho ta. Ta không. Lý Minh Tuệ cứng cổ, cha, ngươi chính là quá thành thật. Ngươi hiểu cái gì? Lý Đức Toàn hạ giọng, Lâm Tiêu cũng không phải bình thường người, ngươi đừng tại đây nói hiệu nói vượng. Ta thế nào không hiểu? Lý Minh Tuệ bĩu môi, không phải liền là cái thợ săn sao? Có cái gì không tầm thường? Ta nói với các ngươi, lão gia nhà ta, kia mới gọi lợi hại đâu. Tại Phong Lâm trấn, ai không cho lão gia nhà chúng ta mấy phần mặt mũi? Ngươi, Lý Đức Toàn tức giận đến nói không ra lời. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa chuyển đến, đánh gây hai trà con cãi lộn. Suy, một chiếc xe ngựa dừng ở cửa thôn, Sa Phu nhảy xuống xe, cùng kính rèm xe bắn lên. Một người mặc tơ lụa trung niên nam nhân từ trên xe ngựa đi xuống, chính là Phong Lâm trấn viên biên ngoại, Lý Minh Tuệ trợ phu, Viên Phong. Lao ra, ngài thế nào tới? Lý Minh Tuệ nhìn thấy Viên Phong, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nên đón tiếp lấy. Ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện. Viên Phong nói, ánh mắt lại vượt qua Lý Minh Tuệ, nhìn về phía trong đám người nơi nào đó. Nhìn ta. Lý Minh Tuệ sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lao ra, ngài là tới đón ta về nhà sao? Ta nói với ngài, thôn này bên trong cũng không có cái gì chơi vui, vẫn là trên chân tốt. Thông minh, ngươi đừng nói trước. Viên Phong đánh gãy Lý Minh Tuệ, ánh mắt vẫn tại trong đám người tìm kiếm. Lao ra, ngài đang tìm cái gì đâu? Lý Minh Tuệ hơi nghi hoặc một chút. Thông minh, ta hỏi ngươi. Viên Phong cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Minh Tuệ, thôn các người có phải hay không có một cái gọi là Lâm Tiêu? Lâm Tiêu? Lý Minh Tuệ sững sờ, lập tức bĩu môi, là có như thế người, là cái thợ săn thế nào rồi? Thợ săn? Viên Phong con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hắn có phải hay không rất lợi hại? Lợi hại? Lý Minh Tuệ cười lạnh một tiếng, lợi hại cái gì? Không phải liền là có thể đánh mấy cái gà rừng thỏ rừng sao? Có cái gì không tầm thường? Viên Phong sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn run rẩy thanh âm hỏi, ngươi có phải hay không? Đắc tội hắn rồi. Đắc tội? Lý Minh Tuệ càng là khinh thường, ta thế nào biết đắc tội hắn? Ta cùng hắn, căn bản cũng không phải là người một đường. Ta thế nhưng là trên trấn viên gia phu nhân, hắn tính cái gì? Viên Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Xong, toàn bộ xong. Hắn cố nén lửa giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi cũng nói với hắn cái gì rồi? Ta. Lý Minh Tuệ lúc này mới ý thức được chuyện có chút không đúng, nàng ấp úng nói, ta không nói cái gì. Ta liền nói, nhà hắn kia giường sưởi cùng suối nước nóng, không có cái gì không tầm thường. Ngươi. Viên Phong tức giận đến toàn thân phát run, hắn thật muốn một bàn tay hút chết cái này xuẩn bản đương. Viên Phong trong lòng cái kia hối hận a, sớm biết Lý Minh Tuệ là bộ này đức hạnh, hắn liền không nên để nàng về nhà ngoại. Ngày đó Lâm Tiêu tại Thiết Sơn Trấn, đơn thương độc mã, giết lùi mấy trăm sơn phỉ. Bực này nhân vật anh hùng, hắn Viên Phong nằm mộng cũng nhớ định bợ. Biết được lao bà của mình Lý Minh Tuệ vậy mà cùng Lâm Tiêu là cùng thôn, Viên Phong càng là mừng rỡ như điên. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Hắn nguyên bản định mượn Lý Minh Tuệ quan hệ, cùng Lâm Tiêu kéo lên quan hệ. Ai có thể nghĩ, Lý Minh Tuệ vậy mà như thế bất tranh khí, chẳng những không có rút một tay, ngược lại còn đắc tội Lâm Tiêu. Lần này tốt, đừng nói định vợ Lâm Tiêu, có thể giữ được hay không mạng nhỏ cũng có nói. Viên Phong càng nghĩ càng sợ hãi, hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là nhanh đi hướng Lâm Tiêu bồi tội, hy vọng còn có thể vãn hồi. Lâm Tiêu nhà ở đâu? Viên Phong kiềm nén lửa giận, hỏi Lý Minh Tuệ. A. Lý Minh Tuệ bị Viên Phong bất thình lình chuyển biến làm ngộng, ngươi tìm hắn làm cái gì? Bớt nói nhảm, mau nói. Viên Phong gầm thét. Lý Minh Tuệ dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng chỉ vào Lâm Tiêu nhà phương hướng, liền chính ở đằng kia. Viên Phong không nói hai lời, đẩy ra Lý Minh Tuệ, nhanh chân hướng Lâm Tiêu nhà đi đến. Chương 66, ta gọi Lâm Tiêu, 1/3, chương 66, ta gọi Lâm Tiêu, 1/3, lão gia, ngài đây là làm cái gì? Lý Minh Tuệ hoàn toàn ngộng, nhà mình lao ra bình thường không phải rất đau chính mình sao? Hôm nay thế nào giống như biến thành người khác? Viên Phong căn bản không để ý tới nàng, đi thẳng tới Lâm Tiêu nhà cửa sân, hít sâu một hơi, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, cung cung kính kính hô, Lâm công tử có ở nhà không? Tiểu nhân Viên Phong, chuyên tới để bái phỏng. Trong viện, Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy cùng Lâm Tẩu Tử hai mặt nhìn nhau, đều có chút không nghĩ ra. Cái này Viên Viên ngoại, bình thường tại trên trấn thế nhưng là cái nhân vật có mặt mũi, thế nào sẽ đối với Lâm Tiêu khách khí như thế? Viên Viên ngoại, Lý Đức Toàn cũng ngây ngẩn cả người, hắn cái này con rể, bình thường cũng không có như thế ăn nói khép nép qua. Các thôn dân càng là xôi trào, từng cái mở to hai mắt nhìn, dựng lên lỗ tai, sợ bỏ lỡ cái gì. Cái này Viên Viên ngoại, thế nào đối Lâm Tiêu như thế khách khí? Không biết ta, chẳng lẽ Lâm Tiêu làm cái gì chuyện không bình thường? Khẳng định là, không phải Viên Viên ngoại thế nào sẽ đích thân tới cửa. Lâm Tiêu tiểu tử này, thật sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Lý Minh Tuệ càng là như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nhà mình lao ra vậy mà lại đối Lâm Tiêu cung kính như thế. Đây là nàng nhận biết cái kia cao cao tại thượng Viên Phong sao? Viên Phong gặp trong viện không ai đáp lại, lại hô một tiếng, "Lâm công tử, tiểu nhân Viên Phong, chuyên tới để bồi tội." "Bồi tội?" Lần này, tất cả mọi người xác định mình không nghe lầm. Viên Viên ngoại, lại là hướng Lâm Tiêu bồi tội. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu lúc, Lâm Tiêu nhà cửa sân kẹt kẹt một tiếng mở ra. Nhan Nhược Đồng đi ra, nhìn xem Viên Phong, khách khí hỏi, "Viên Viên ngoại, ngài tìm ta nhà phu quân?" "Là." Viên Phong liền vội vàng gật đầu, "Lâm công tử có ở nhà không? Tiểu nhân có chuyện quan trọng muốn nhờ." "Phu quân lên núi, không ở nhà." Nhan Nhược Đồng thành thật trả lời. "Lên núi rồi?" Viên Phong sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, "Cái này, phải làm sao mới ở đây?" "Viên Viên ngoại, ngài có cái gì chuyện, có thể nói với ta chờ phu quân trở về, ta biết chuyện cáo hắn." Nhan Nhược Đồng nói. "Cái này." Viên Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật, "Phu nhân có chỗ không biết, tiểu nhân lần này tới là đặc địa hướng Lâm công tử bồi tội." "Bồi tội?" Nhan Nhược Đồng càng là không hiểu, "Viên Viên ngoại, ngài đây là ý gì? Nhà ta phu quân cùng ngài làm không liên quan, sao là bồi tội nói chuyện?" "Ai?" Viên Phong thở dài, "Đều do tiểu nhân cái kia bất tranh khí nội nhân, Lý Minh Tuệ." "Nàng? Nàng vậy mà đắc tội Lâm công tử?" "Cái gì?" Nhan Nhược Đồng kinh hô một tiếng, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lý Minh Tuệ vậy mà lại đắc tội Lâm Tiêu. Lý Minh Tuệ càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể run lẩy bẩy. Nàng cuối cùng hiểu rõ, Viên Phong tại sao sẽ như thế khác thường. Thì ra là, đều là bởi vì Lâm Tiêu. "Viên Viên ngoại, ngài, ngài có phải hay không sai lầm?" Lý Minh Tuệ run rẩy thanh âm hỏi, "Ta thế nào biết đắc tội Lâm Tiêu đâu? Ta cùng hắn, căn bản là không có nói qua mấy câu. Ngươi còn dám rào biện?" Viên Phong nổi giận gầm lên một tiếng, "Ngươi có phải hay không nói với hắn, nhà hắn giường sưởi cùng suối nước nóng, không có cái gì không tầm thường?" "Ta..." Lý Minh Tuệ á khẩu không trả lời được, nàng đúng là đã nói lời này, nhưng nàng không nghĩ tới, cái này vậy mà lại trêu ra đại họa như thế. "Phu nhân, ngài có chỗ không biết ta." Viên Phong quay đầu nói với Nhan Nhược Đồng, "Lâm công tử, kia là cỡ nào nhân vật anh hùng? Hắn đơn thương độc mã, giết lùi mấy trăm sơn phỉ, cứu được toàn bộ Phong Lâm trấn. Bực này ân tình, ta Viên Phong chính là táng gia bại sản, cũng không báo đáp được a." "Cái gì? Đơn thương độc mã, giết lùi mấy trăm sơn phỉ? Cái này sao khả năng?" Viên Phong dường như sấm sét, trong đám người nổ tung. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. Lâm Tiêu trước đó diệt ác hổ lĩnh 200 thổ phỉ bọn hắn là biết đến, nhưng là lần này tuyết thời gian mấy tháng, Lâm Tiêu lại làm xuống bực này đại sự. "Viên Viên ngoại, ngài nói đều là thật?" Lý Đức Toàn run rẩy thanh âm hỏi. "Thiên chân vạn sát." Viên Phong chém đinh chặt sắt nói, "Lâm công tử, đó là chân chính anh hùng. Ta Viên Phong có thể cùng hắn kết bạn, kia là tam sinh hữu hạnh. Lâm phu nhân, đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, không thành tình ý, mong rằng vui vẻ nhận." Viên Phong để cho người ta đưa xe ngựa bên trên đồ vật đều rời xuống tới. Các loại tơ lụa, các loại tinh mỹ đồ trang sức, các loại chân quý thuốc bổ, chất đầy gần phân nửa biệt thự. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Một bên khác, Lâm Tiêu cưỡi báo đen, giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Tuyết lớn sơ tễ, ánh nắng vẩy vào trên mặt tuyết, phản xạ ra hào quang chói sáng. Báo đen vui chơi giống như chạy, bốn vó tung bay, tóe lên vô số bông tuyết. Mao cầu quanh quẩn trên không trung, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Lâm Tiêu tâm tình cũng phá lệ thư sướng, hắn đã thật lâu không có dạng này tự do tự tại tại núi rừng bên trong rong ruổi. "Báo đen, chậm một chút, chúng ta qua bên kia nhìn xem." Lâm Tiêu chỉ vào xa xa một ngọn núi nói. Báo đen nghe hiểu Lâm Tiêu, thả chậm bước chân, hướng phía này tòa đỉnh núi đi đến. Ngọn núi này so Thanh Sơn thôn phụ cận sơn phong cũng cao hơn lớn, thế núi cũng càng thêm dốc đứng. Lâm Tiêu xa xa liền thấy, trên đỉnh núi có một mảnh khu rừng rậm rạp, cây cối cao lớn thẳng tắp, che khuất bầu trời. Nơi này hẳn là có không ít đồ tốt. Lâm Tiêu nghĩ thầm. Hắn thôi động báo đen, tăng nhanh tốc độ. Càng đi trên núi đi, tuyết động càng dày, con đường cũng càng phát ra khó đi. Nhưng báo đen lại không thèm để ý chút nào, nó tại trong đống tuyết như giẫm trên đất bằng, thoải mái mà xuyên thẳng qua với cây cối ở giữa. Mao cầu thì tại không trung xoay quanh, vì Lâm Tiêu chỉ dẫn phương hướng. Đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng hổ gầm truyền đến, chấn động đến sơn lâm đều run rẩy lên. "Lão hổ!" Lâm Tiêu giật mình, vội vàng điểm chặt báo đen. Báo đen cũng dừng bước lại, vẻ hai cảnh giác nhìn qua phía trước. Mao cầu thì phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, tựa hổ đang cảnh cáo Lâm Tiêu. Con hổ này, nghe thanh âm, khổ người không nhỏ a. Lâm Tiêu tự đủ, hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Lâm Tiêu nhất là còn nhớ rõ lúc trước săn giết cái thứ nhất lão hổ thời điểm cận trường, nhưng là hiện tại thực lực mình không thể so sánh nổi. "Lão hổ, một bữa ăn sáng." "Báo đen, Mao cầu, chúng ta đi xem một chút." Lâm Tiêu vô vô báo đen cổ nói. Báo đen gầm nhẹ một tiếng, bước chân hướng phía tiếng hổ gầm truyền đến phương hướng đi đến. "Cứu mạng, cứu mạng a." Yếu ớt tiếng kêu cứu tại trống trải núi rừng bên trong quanh quẩn. Triệu Quảng Tài ngồi liệt tại trên mặt tuyết, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Hắn là một thợ săn, lấy đi săn mà sống. Hôm nay hắn giống thường ngày lên núi đi săn, lại không nghĩ rằng vậy mà gặp lão hổ. Con cọp này hình thể to lớn, màu lông hoàng đen giao nhau, trên trán một cái to lớn bốn chữ uy phong lẫm liệt. Nó từng bước một tới gần Triệu Quảng Tài, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang. Triệu Quảng Tài dọa đến hồn phi phách tán, hắn biết rõ mình hôm nay sợ rằng là thai kiếp khó thoát. "Lão thiên gia a, ngươi tại sao muốn như vậy đối ta?" Triệu Quảng Tài tuyệt vọng nhắm mắt lại. "Giống." Mãnh bỗng nhiên đánh tới, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Triệu Quảng Tài tát tới. Xong, Triệu Quảng Tài trong lòng một mảnh lạnh buốt. Siêu, một mũi tên phá không mà đến, mang theo bén nhọn tiếng rít, chuẩn xác xuất vào lão hổ con mắt. Ngao, lão hổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể to lớn ầm vang ngã xuống đất. Triệu Quảng Tài lăng lăng nhìn trước mắt tất cả, không dám tin vào hai mắt của mình. Người không sao chứ? Một thanh âm truyền đến. Triệu Quảng Tài ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người trẻ tuổi cưỡi tại một thất báo đen bên trên, cầm trong tay trường cung, chính nhìn xem chính mình. Người tới chính là Lâm Tiêu. Ta không sao. Triệu Quảng Tài run rẩy thanh âm nói, đa tạ ân công ân cứu mạng, thiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Hắn nhảy xuống báo đen, đi đến lão hổ bên người, cẩn thận xem xét. Con cọp này hình thể to lớn, chừng nặng hơn 300 cân, con mắt của nó bị mũi tên bắn thủng, đã chết đến mức không thể chết thêm. Tốt tiến pháp. Triệu Quảng Tài nhịn không được tán thán nói. Hắn cũng là thợ săn, tự nhiên biết rõ một tiễn này độ khó lớn đến bao nhiêu. Lão hổ con mắt là trên người hắn yếu ớt nhất bộ vị một trong, nhưng cũng là khó khăn nhất bắn trúng bộ vị. Lâm Tiêu vậy mà có thể một tiễn bắn trúng, mà lại là tại nguy cấp như vậy tình huống dưới, quả thực là thần hổ kỳ kỹ. Vận khí tốt mà thôi. Lâm Tiêu khiêm tốn nói. Hắn rút ra mũi tên, dùng khăn tay lau sạch sẽ, sau đó một lần nữa thả lại ống tên. Lâm Tiêu đem lão hổ đặt ở báo đen trên lưng, ra một chuyến săn giết một đầu thợ săn, thu hoạch rất tốt. Ta đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Lâm Tiêu cưỡi lên báo đen, chuẩn bị rời đi. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, Lâm Tiêu. Triệu Quảng Tài tự lẩm bẩm, đem cái tên này một mực ghi tạc trong lòng. Chương 67, chợ tiết, 1/2. Chương 67, chợ tiết, 1/2. Lâm Tiêu cưỡi báo đen, uy phong lấm lấm trở lại cửa thôn, mao cầu tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng vui sướng gọi tiếng. Báo đen trên lưng, một đầu hình thể to lớn lao hổ phá lệ dễ thấy, trên trán cái kia vương chữ, tỏ rõ lấy nó trong núi bá chủ thân phận. Lao thiên gia của ta. Một cái mắt sắc thôn dân kinh hô, Lâm Tiêu lại đánh một đầu lao hổ trở về. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, các thôn dân phần phật toàn bộ xuống tới, con mắt trừng giống trung đồng, gắt gao nhìn chằm chằm báo đen trên lưng manh thú. Con hổ này, sợ là thành tinh a. Thế nào như thế đại cá nhi? Tuyết lớn phong mấy tháng, người đều muốn nói gầy, con hổ này thế nào còn càng dài càng mập. Nói ít cũng phải hơn 300 cân, cái này cỡ nào ít thì a. Lâm Tiêu trên mặt mang nhàn nhạt cười, vận khí tốt, đụng phải một tiễn bắn trúng ánh mắt nó, còn thuận tay cứu được cái thợ săn. T. Trong đám người vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Một tiễn bắn trúng con mắt. Cái này cỡ nào tuấn tiễn pháp? Lâm công tử. Trong đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tư mừng, một cái thân mặc gấm vóc, bọc đầy bụng phệ nam tử trung niên, lộn nhào chen chúc tới. Viên Phong vừa nhìn thấy Lâm Tiêu, nhìn lại hắn phía sau mánh hổ, bắp chân cũng bắt đầu run lên, nói chuyện cũng cả lăm, dừng. Lâm công tử. Ngài cái này. Lâm Tiêu hơi nhíu mày, người này nhìn xem khá quen, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao ở đâu gặp qua. Ngài không nhớ rõ. Viên Phong gặp Lâm Tiêu một mặt mờ mịt, gấp đến độ thẳng xoa tay, Phong Lâm Trấn. Phong Lâm Trấn A. Ngài thế nhưng là đã cứu chúng ta toàn trấn người tính mệnh A. Lâm Tiêu mới chợt hiểu ra, đây không phải Lý Minh Tuệ cái kia tại trên trấn làm viên ngoại trợ phu. A, nguyên lai là viên ngoại, đến chúng ta Thanh Sơn thôn có việc. Viên Phong gật đầu như giã tỏi, có việc, chuyên tới để bái phòng Lâm công tử. Lâm Tiêu cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, cưới báo đen hướng nhà mình đi đến, Viên Phong một đường chạy chậm đi theo phía sau, gọi là một cái ân cần. Còn chưa tới cửa nhà, Lâm Tiêu liền ngây ngẩn cả người. Nhà mình trong viện, to to nhỏ nhỏ cái dương đống đến như ngọn núi nhỏ, đây là tình huống gì? Đây là. Lâm Tiêu tung người xuống ngựa, nhíu mày. Nhan Nhược Đồng ra đón, mang trên mặt vui mừng, "Phu quân, ngươi trở lại rồi. Đây đều là viên ngoại đưa tới, nói là cảm tạ ngươi cứu được Phong Lâm trấn." Lâm Tiêu còn chưa kịp nói chuyện, Viên Phong liền thở hồng hộc chạy tới, lưng không đến sắp áp vào mặt đất, "Lâm công tử, tiểu nhân có mắt như mù, trước đó có nhiều đắc tội, còn xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua." "Đắc tội?" Lâm Tiêu càng là không hiểu ra sao. "Đều tại ta kia bất tranh khí nội nhân." Viên Phong nói, hung hăng trừng mắt liếc trốn ở đám người phía sau Lý Minh Tuệ, nàng nói năng lô mãng, "Mạo phạm công tử, ta hôm nay là đặc biệt dẫn nàng đến buổi tội." Lâm Tiêu lúc này mới chú ý tới Lý Minh Tuệ, chỉ gặp nàng sắc mặt trắng bệnh, thân thể có chút phát run, đâu còn cũng có lúc trước phó binh báo tự đắc bộ dáng. Lý cô nương nói năng lỗ mãng. Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị tiêu dung, thật sao? Viên Phong thấy thế, doa đến kém chút quỳ xuống, hắn dùng sức đẩy Lý Minh Tuệ một thanh, nghiệt trướng. Còn không tranh thủ thời gian cho Lâm công tử xin lỗi. Lý Minh Tuệ bị đẩy đến một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, nàng cúi đầu, đi đến Lâm Tiêu trước mặt, thanh âm nhỏ như rồi môi, dừng. Lâm Tiêu, thật xin lỗi. Lâm Tiêu khoát qua tay, hương thân hương lý, khách khí cái gì, lại nói thôn trưởng nơi đó, ta cũng là rất tôn kính. Viên Phong gặp Lâm Tiêu tựa hồ không có truy cứu ý tứ, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào trong viện cái dương nói, Lâm công tử, đây đều là tiểu nhân một điểm tâm ý, không thành kính ý, còn xin ngài cần phải nhận lấy. Đây đều là cho mấy vị phu nhân, Giang Nam đỉnh tiêm thợ thủ công chế tạo. Viên Phong ân cần mở ra mấy cái dương, châm cài, vòng ngọc, tơ lụa, phục trang đẹp đẽ, sáng rõ mắt người hoa. Lâm Tiêu nhìn xem cái này từng dương lễ vật, dở khóc dở cười, viên ngoại, ta cứu Phong Lâm trấn, thật không phải là vì cầu cái gì hồi báo. Những vật này quá quý giá, ta không thể nhận. Ai u, ta Lâm công tử ải. Viên Phong gấp đến độ thẳng dậm chân, ngài cứu được toàn bộ Phong Lâm trấn, ta nếu là không bày tỏ một chút, cái kia còn tính người sao? Hai người đẩy tới để đi, cuối cùng nhất, tại Viên Phong liên tục kiên trì dưới, Lâm Tiêu đành phải cố mà làm nhận. "Lâm công tử, ngài nhưng nhất định phải tới Phong Lâm trấn làm khách a. Tiểu nhân nhất định hảo hảo chiêu đãi ngài." Trước khi đi, Viên Phong vẫn không quên phát ra mời. Đưa tiễn Viên Phong, Nhan Nhược Hi không kịp chờ đợi mở ra tất cả cái dương. "Hoa, phu quân, ngươi nhìn cái này trâm cài, bao nhiêu xinh đẹp. Cái này vải vóc, sờ tới sờ lui cùng nước đồng dạng trượt. Trời ạ, cái này nhân sâm, cái này lộc đung, cũng quá lớn đi." Ba nữ nhân giống tiểu hải tử, kỳ kỳ cha cha liếc nhìn trong dương bà bối, thương phấn đến ghê gớm. Lâm Tiêu nhìn xem các nàng vui vẻ bộ dáng, cũng không nhịn được cười. Hắn lặng lẽ đi đến viện tử nơi hẻo lánh, đem lão hổ treo lên, bắt đầu xử lý. Tuyết ngừng, tuyết động hòa tan, vạn vật khôi phục, chính là cày bừa vụ xuân tốt tỉ tiết. "Phu quân, ngươi nhìn ta mang cái này châm gài tóc xem được không?" Sáng sớm, Nhan Nhược Hi mang theo Viên Phong tặng kim mệt mỏi kia điểm thúy phượng hoàng châm gài tóc, tại trước gương đồng cố phán sinh tư. Lâm Tiêu cười gật đầu, đẹp mắt, cùng tiên nữ giống như. "Phu quân liền sẽ dỗ ta." Nhan Nhược Hi gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Nhan Nhược Đồng ở một bên sửa sang lấy trong dương đồ vật, cảm khái nói, "Như thế nhiều đồ vật, đời này đều dùng không hết ta." Lâm Tiêu nhìn xem các nàng bận rộn thân ảnh, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, "Đúng rồi, Lâm Tẩu từ đâu?" Nhan Nhược Đồng cũng không ngẩng đầu lên trả lời, Lâm Tẩu tử nói trong nhà còn có một mẫu ruộng không có lật, sáng sớm liền đi. Lâm Tiêu nhìn một chút sắc trời bên ngoài, đứng lên nói, "Ta đi xem một chút." Lâm Tiêu đi vào ngoài thôn trong ruộng, thật xa liền thấy Lâm Tẩu tử chính con người, một chút quơ quốc, quỳnh quỳnh thì ngồi tại bờ ruộng bên trên, hết sức chuyên chú chơi lấy bùn. "Lâm Tẩu tử, ta tới giúp ngươi." Lâm Tiêu đi lên trước. Lâm Tẩu tử ngẩng đầu, trên trán đã dịn ra một tầng mồ hôi mịn, "Tiêu ca, ngươi tới rồi." Lâm Tiêu nhìn một chút còn có hơn phân nửa không có lật ruộng đồng, lắc đầu, "Dạng này quá chậm, ta có biện pháp." Hắn huýt sáo, báo đen giống một trận gió giống như từ đằng xa chạy như bay đến. Lâm Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ báo đen đầu, "Đi, giúp Lâm Tẩu tử đem lật ra." Báo đen gầm nhẹ một tiếng, vọt thẳng tiến trong ruộng, bốn vó tung bay, bùn đất văng khắp nơi. "Má ơi." Lâm Tẩu tử giật nảy mình, che miệng kinh hô, con mắt trừng đến căng tròn. Báo đen tại trong ruộng vừa đi vừa về chạy, không đến nửa canh giờ, một mẫu đất liền lật hết, so Lâm Tẩu tử tân tân khổ khổ làm một ngày còn nhanh. Cảm ơn Tiêu ca." Lâm Tẩu tử trở lại nhìn xem, cảm kích nói. Nàng xoay người lại nhặt trên đất quốc, rộng rãi cổ áo trong lúc lơ đãng rộng mở, lộ ra trắng loá như tuyết da thịt. Lâm Tiêu ánh mắt không tự giác bị hấp dẫn, nhịp tim đột nhiên lọt nửa nhịp. Hắn rời ánh mắt, không khách khí. Lâm Tẩu tử tựa hồ đã nhận ra Lâm Tiêu dị dạng, trên mặt có chút phím hồng, nhưng nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là yên lặng sửa sang lại một chút vào áo. "Tiêu ca, là tốt, tiếp xuống nên gieo hạt." Lâm Tiêu gật gật đầu, "Ừm, ta giúp ngươi cùng một chỗ." Hai người song song đi tại trong ruộng, Lâm Tiêu phụ trách đào hố, Lâm Tẩu tử phụ trách vun loại. Lâm Tẩu giờ tí thỉnh thoảng lại xoay người, rộng rãi cổ áo luôn luôn như ẩn như hiện lộ ra một chút xuân quang. Lâm Tiêu thấy tâm viên ý mã, nhiều lần đều kém chút đem hạt giống vung đến ngoài hố mặt. "Đinh." Lâm Tẩu tử đối ngươi độ thiện cảm tăng lên đến 43. Hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên tại Lâm Tiêu trong đầu vang lên, Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, độ thiện cảm cuối cùng đột phá 40, lại có thể rút thưởng. Chương 68, thần cấp đao pháp, bổ, 1/2, chương 68, thần cấp đao pháp, bổ, 1/2. Lâm Tiêu nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm độ thiện cảm hệ thống rút thưởng bàn quay. Kim đồng hồ phi tốc xoay tròn, vũ quang thập sắc, để cho người ta hoa mắt. Trong lòng của hắn mặc niệm, đến cái lợi hại, đến cái lợi hại. "Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thần cấp đao pháp, bổ." Hệ thống thanh âm rơi xuống, Lâm Tiêu trong đầu ông một chút, phản phất mở ra một cái thế giới mới đại môn. Liên quan với bổ tất cả, giống như nước thủy triều vào tới, trong nháy mắt bị hắn hấp thu, nằm giữ. Chém vào góc độ, cường độ, thời cơ, thậm chí hô hấp, bộ pháp, thân hình, tất cả đều rõ ràng với ngực. Hắn tiện tay cơ lấy góc tường một thanh vết dỉ loang lổ đao bổ củi, đao này vẫn là tiền thân lưu lại, lưỡi dao đều quấn, cũng không biết bao lâu không có mài qua. Lâm Tiêu đi đến trong viện, ánh mắt đảo qua, tùy ý tuyển một gốc to cỡ miệng trên cây. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngưng thần tinh khí, trong đầu diễn luyện lấy bổ yếu quyết. Đột nhiên, hắn động. Không có rực rỡ động tác, không có khí thế kinh thiên động địa, chỉ là một cái thật đơn giản chém bảo. Nhưng cái này một bổ, lại nhanh như thiểm điện, nhanh như sấm đánh, phảng phất một đạo hàn quang vạch phá không khí. Lộng xoạt, một tiếng vang giòn, cây kia to cỡ miệng trên cây, vậy mà từ giữa đó đồng loạt cắt thành hai đoạn. Vết cắt chân nhắn như gương, giống như là bị cái gì tuyệt thế thần binh bổ ra. Chính Lâm Tiêu đều trợn tròn mắt. Cái này, uy lực này cũng quá lớn đi. Hắn cảm giác mình liền nhẹ nhàng vùng một chút, căn bản không có thế nào dùng sức a. Chẳng lẽ đây chính là gấp 10 tốc độ đánh uy lực? Tăng thêm thần cấp đao pháp, đơn giản thần hồ kỳ thần. Hảo đao pháp. Một tiếng tán thưởng đánh gãy Lâm Tiêu suy nghĩ. Hắn nhìn lại, thôn trưởng Lý Đức Toàn mang theo mấy cái thôn dân, chính hướng bên này đi tới. "Tiêu ca, người đao pháp này, thần a. Cây này, cùng đậu hũ, một đao liền bổ ra. Tiêu ca, người đây là luyện cái gì thần công?" Các thôn dân vây quanh, lao nhao, con mắt trợn thật lớn, tràn đầy sợ hãi thán phục. Lý Đức Toàn đi đến nhất định trước cây, cẩn thận xem xét vết cắt, vết dầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đao pháp này, gọn gàng, không có dư thừa động tác, lợi hại. "Lợi hại. Thôn trưởng, các ngươi đây là?" Lâm Tiêu thu hồi đao bổ củi, thuận miệng hỏi. "Cái này không tuyết ngừng nha, chúng ta vừa lật hết điện." Lý Đức Toàn thở dài, "Cái này tuyết lớn phong hơn 2 tháng, đều đông cứng, đến tranh thủ thời gian xới đất gieo hạt, không phải năm nay coi như gian nan." "Đúng vậy a, Tiêu ca, tuyết này thay gây, từng nhà đều nhanh đói." Một cái thôn dân sầu mi khổ kiểm nói. "Cái này lão thiên gia, cũng không biết chuyện ra sao, năm nay khắp nơi đều lạc ai, lại chu triều đình cũng mặc kệ quản, Một cái khác thôn dân tức giận bất bình. Quản. Triều đình đám người kia, liền biết vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, đâu thèm chúng ta dân chúng chết sống. Các thôn dân ngươi một lời ta một câu, nói lo âu trong lòng cùng bất mãn. Đại Chu triều đình mục nát vô năng, thiên tai không ngừng, bách tính sinh hoạt khốn khổ, đây đã là công khai bí mật. Thanh Sơn thôn mặc dù vắng vẻ, tạm thời coi như an ổn, nhưng người nào cũng không biết, loại này an ổn có thể tiếp tục bao lâu. Đại gia hỏa cũng đừng quá lo lắng, thời gian kiểu gì cũng sẽ khá hơn. Lâm Tiêu an ủi. Hy vọng như thế đi. Lý Đức Toàn thở dài, lại đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Tiêu nhà báo đen. Tiêu ca, nhà ngươi cái này báo đen, thật sự là thần. Xới đất so châu còn nhanh. Đúng vậy a, Tiêu ca, nhà ngươi cái này báo đen, có thể hay không cho chúng ta sử dụng? Chúng ta đưa tiền. Một cái thôn dân hỏi dò. Đúng a, Tiêu ca, chúng ta cũng không trắng dùng ấn thiên tính toán tiền. Tiêu ca, ngươi liền giúp một chút mau lên, chúng ta thực sự không có biện pháp. Những thôn dân khác cũng nhao nhao phụ họa, mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Ngao. Báo đen nghe nói như thế, lập tức không vui, nó hướng về phía các thôn dân nghe rằng chớp mắt, phát ra một trận gầm nhẹ, phảng phất tại nói, nghĩ hay lắm. Đây là ta vật cưới chuyên dụng, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Các cạn. Mao cầu cũng ở một bên châm ngòi thổi gió, nó bị cánh, vây quanh báo đen bay tới bay lui, phát ra cười trên nỗi đau của người khác gọi tiếng, tựa hồ muốn nói, thấy không, đây chính là chênh lệch. Cái này, các thôn dân bị báo đen giật nảy mình, đều có chút xấu hổ. Không có ý tứ, các vị. Lâm Tiêu cười nói, báo đen nó không nguyện ý, ta cũng không có cách nào. Chỉ là đi. Hắn cố ý dừng một chút, thừa nước đục thả câu. Chỉ là cái gì? Các thôn dân vội vàng hỏi. Lâm Tiêu mỉm cười, ta có thể thuần phục một chút châu rừng đến đất cày. Châu rừng. Tiêu ca, ngươi. Ngươi không phải nói đùa sao? Món đồ kia, giá tính có thuần, thế nào khả năng thuần phục? Các thôn dân nghe xong, đều cảm thấy Lâm Tiêu đang nói khoác lác, căn bản không tin tưởng. Trong vùng núi thẳm này, xác thực có một đám châu rừng, nhưng có rất ít người có thể gặp được. Lý Đức Toàn cao mày nói, mà lại, coi như gặp, cũng không có khả năng thuần phục. Kia châu rừng, khí lực lớn cực kỳ, khởi sướng như đến, mấy người đều ngăn không được. Đúng vậy a, Tiêu ca, chuyện này quá nguy hiểm, ngươi cũng đừng mạo hiểm. Tiêu ca, chúng ta vẫn là ngấp lại những biện pháp khác đi. Các thôn dân nhao nhao khuyên đủ, sợ Lâm Tiêu ra cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi yên tâm, ta tự có phân tất. Lâm Tiêu tràn đầy tự tin nói, chuyện này liền giao cho ta, các ngươi chờ coi tốt ta. Hắn cũng không phải nói một chút mà thôi, gấp 10 thể chất, thần cấp tiến pháp, hiện tại lại có thần cấp đao pháp, lại thêm báo đen cùng mao cầu, thuần phục vài đầu châu rừng, còn không phải một bữa ăn sáng. Chủ yếu nhất là, Lâm Tiêu có linh khí không gian nước. Đây mới là đại sát khí. Tiêu ca, ngươi thật có nắm chắc. Lý Đức Toàn vẫn là có chút không yên lòng. Thôn trưởng, ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi. Lâm Tiêu vô bộ ngực cam đoan. Kia. Tốt a. Lý Đức Toàn gặp Lâm Tiêu tự tin như vậy, cũng không tốt lại nói cái gì, chính ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Yên tâm đi, thôn trưởng. Lâm Tiêu cáo biệt thôn dân, về đến trong nhà. Phu quân, ngươi thật muốn đi thuần phục châu rừng a? Nhan Nhược Hi có chút bận tâm hỏi. Đúng vậy a, phu quân, kia châu rừng như hùng, ngươi. Nhan Nhược Đồng cũng một mặt lo lắng. Các ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lâm Tiêu cười nói, chờ ta thuần phục châu rừng, chúng ta thôn sau này đất cày cũng không cần bận. Mà lại, nhà chúng ta cũng có thể nhiều vài đầu châu cày, sau này trồng trọt liền nhẹ nhõm nhiều. Hắn không chỉ có riêng là vì giúp thôn dân, cũng là vì chính mình. Có châu cày, còn có thể nhiều khai khẩn một chút đất hoang, nhiều loại chút lương thực, để cao sinh hoạt trình độ. Chương 69, lên núi tìm châu, 1/2, chương 69, lên núi tìm châu, 1/2, sáng sớm, ánh nắng vượt qua song cửa sổ, vẩy vào Lâm Tiêu trên mặt. Hắn xoay người xuống giường, duỗi cái thật to lưng mỏi, khớp xương phát ra một trận ken ken tiếng vang. Gấp 10 thể chất, thần cấp đao pháp, hiện tại hắn thân thể cường hãn đến không tưởng nổi. Phu quân, ngươi tỉnh rồi. Nhan Nhược Hi xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, từ trong chăn chui ra ngoài, thanh âm mềm nu nu. Ừm, tỉnh. Lâm Tiêu cười méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngủ tiếp một lát, ta đi làm điểm tâm. Không muốn, ta muốn đứng lên cho phu quân hỗ trợ. Nhan Nhược Hi lắc đầu, nhanh nhẹn mặc quần áo tử tế. Nhan Nhược Đồng cùng Lâm Tẩu Tử cũng đã rời giường, đang tại trong phòng bếp bận rộn. Đơn giản ăn điểm tâm, Lâm Tiêu thu thập xong cung tiễn, khảm đao các loại, chờ, trang bị, chuẩn bị lên núi. Hắn đi ra biệt tử, phát hiện cổng đã tụ tập không ít thôn dân. Tiêu ca, ngươi thật muốn đi thuần phục châu rừng a? Tiêu ca, mang ta lên nhóm đi, chúng ta cho ngươi trợ thủ. Tiêu ca, chúng ta đi chung với ngươi, nhiều người lực lượng lớn. Các thôn dân mồm năm miệng mười nói, đều muốn cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ lên núi. Cứ việc rất nhiều người không tin Lâm Tiêu có thể thuần phục châu rừng, nhưng bọn hắn tin tưởng, đi theo Lâm Tiêu, luôn có thể phân đến một chút con mồi. Dù sao, trước đó mỗi lần đi theo Lâm Tiêu lên núi, bọn hắn đều thu hoạch tương đối khá. Được, muốn đi liền theo đi. Lâm Tiêu cũng không có cự tuyệt, bất quá, chuyện xấu nói trước, lần này lên núi, mục đích chủ yếu là thuần phục châu rừng, con mồi chỉ là nhân tiện. Nếu như tìm được châu rừng, con mồi liền theo quy củ cũ, ta bảy thành, các ngươi ba thành. Nếu như không tìm được châu rừng, con mồi liền chia đều, ra sao? Đi. Liền theo Tiêu ca nói xử lý. Tiêu ca, ngươi yên tâm, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Các thôn dân nhao nhao biểu thị đồng ý. Lâm Tiêu gật gật đầu, mang theo báo đen cùng mao cầu, dẫn quy mô lớn đội ngũ, hướng trên núi xuất phát. Báo đen đi ở trước nhất, nó ngẩng đầu đỡ ngực, uy phong lẫm liệt, giống một vị tuần sát lãnh địa tướng quân. Mao cầu thì tại không trung xoay quanh, nó một hồi đáp xuống, một hồi lại xông lên trời cao, phát ra vui sướng gọi tiếng, giống một cái hải tử nghịch ngợm. Báo đen, ngươi có thể chiếm được biểu hiện tốt một chút, có thể hay không thuần phục châu rừng, phải xem ngươi rồi. Lâm Tiêu vô vô báo đen đầu, cười nói. Ngao. Báo đen gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ tại đáp lại Lâm Tiêu. Mao cầu, ngươi cũng đừng vào xem lấy chơi, chú ý quan sát tình huống chung quanh, phát hiện châu rừng tung tích, lập tức nói cho ta. Lâm Tiêu lại đối Mao cầu nói. Các cạn. Mao cầu kêu hai tiếng, tựa hồ muốn nói, yên tâm đi, giao cho ta. Một đoàn người dọc theo đường núi gập ghềnh, hướng thâm sơn xuất phát. Lâm Tiêu vừa đi, một bên lưu ý lấy hoàn cảnh chung quanh. Hắn phát hiện, mảnh rừng núi này so Thanh Sơn thôn phụ cận sơn lâm càng thêm nguyên thủy, cây cối càng thêm rậm rạp, dã thú cũng nhiều hơn. Mọi người cẩn thận một chút, mảnh rừng núi này bên trong khả năng có cỡ lớn dã thú ẩn hiện. Lâm Tiêu nhắc nhở. Tiêu ca, ngươi yên tâm, chúng ta đều mang ra hỏa đầu. Đúng vậy a, Tiêu ca, chúng ta cũng không phải ăn chay. Các thôn dân nhao nhao biểu thị, bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Lâm Tiêu gật gật đầu, tiếp tục đi tới. Đi không bao lâu, Mao Cầu đột nhiên phát ra một trận rồn rập gọi tiếng. Thế nào rồi? Mao Cầu, phát hiện cái gì rồi? Lâm Tiêu hỏi. Mao Cầu quanh quẩn trên không trung vài vòng, sau đó hướng về một cái phương hướng bay đi. Đi theo ta. Lâm Tiêu nói một tiếng, mang theo báo đen cùng các thôn dân, đi theo Mao Cầu đuổi theo. Xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, bọn hắn đi tới một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc, một đám thỏ rừng đang tại nhàn nhã ăn cỏ. Là thỏ rừng. Như thế nhiều thỏ rừng. Tiêu ca, chúng ta phát tài. Các thôn dân nhìn thấy thỏ rừng, lập tức hưng phấn lên. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, đừng đem trâu rừng hù chạy. Lâm Tiêu vội vàng ngăn lại bọn hắn. Hắn cũng không có quên, lần này lên núi mục đích chủ yếu là thuần phục trâu rừng. Báo đen, Mao Cầu, các ngươi đi đem thỏ rừng chạy tới. Lâm Tiêu nhỏ giọng phân phó nói. Báo đen cùng Mao Cầu gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động hướng thỏ rừng bảy tới gần. Báo đen từ bên trái bọc đánh, Mao Cầu từ phía bên phải bọc đánh, bọn chúng phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem thỏ rừng bảy vây lại. Ngao. Báo đen phát ra một tiếng gầm nhẹ, thỏ rừng bảy lập tức chấn kinh, chạy trốn từ phía. Các cạn. Mao Cầu cũng phát ra rít lên một tiếng, từ không trung đáp xuống, dùng cánh đuốt thỏ rừng. Tại báo đen cùng Mao Cầu xua đuổi dưới, thỏ rừng nhóm tượng con rồi không đầu, hướng về Lâm Tiêu bọn hắn bên này chạy tới. Chuẩn bị. Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng, các thôn dân nhao nhao giơ lên cung tiễn, nhắm ngay thỏ rừng. Bắn tên. Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng, mũi tên như mưa rơi bắn về phía thỏ rừng bảy. Siêu siêu siêu. Phốc phốc phốc. Mũi tên phá không thanh âm, cùng thỏ rừng chúng tên ngã xuống đất thanh âm, đan vào một chỗ. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền ngã một mảng lớn thỏ rừng. Ha ha, đánh chúng. Ta đánh chúng 3 con. Ta đánh chúng 5 con. Các thôn dân nhảy cẫng hoan hô, nhao nhao tiến lên lục tìm con mồi. Lâm Tiêu cũng bắn chúng mấy cái thỏ rừng, nhưng hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn biết rõ, đây chỉ là món ăn khai vị, mục tiêu chân chính còn chưa có xuất hiện. Mọi người đừng chỉ cố lấy nhặt thỏ rừng, chú ý tình huống xung quanh, đừng để trâu rừng chạy. Lâm Tiêu nhắc nhở. Yên tâm đi, Tiêu ca, chúng ta nhìn chằm chằm đâu. Các thôn dân một bên lục tìm con mồi, một bên hồi đáp. Lâm Tiêu gật gật đầu, tiếp tục quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Sát trời dần dần tối xuống, bọn hắn vẫn không có phát hiện trâu rừng tung tích. Xem ra, hôm nay chỉ có thể tới đây. Lâm Tiêu có chút thất vọng nói, chúng ta tìm một chỗ qua đêm đi. Được. Các thôn dân cũng có chút mệt mỏi, đều đồng ý Lâm Tiêu đề nghị. Bọn hắn tìm tới một chỗ cản gió sơn động, chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Mọi người đem con mồi đều lấy ra, chúng ta cùng một chỗ nướng ăn. Lâm Tiêu nói. Được rồi. Các thôn dân nhao nhao xuất ra con mồi, có thỏ rừng, gà rừng, lợn rừng, thậm chí còn có một đầu nai con. Lâm Tiêu từ linh tuyển không gian lấy ra một chút gia vị, còn có trước đó hái cây nấm. Hắn dùng khảm đao đem con mồi cắt thành khối, dùng nhánh cây bắt đầu xuyên, đặt ở trên lửa nướng. Hắn lại tìm đến mấy khối bằng phẳng phiến đá, dùng hỏa tiêu nóng, sau đó đem cây nấm cùng một chút rau dại đặt ở phía trên nướng. Chỉ chốc lát sau, trong sơn động liền tràn ngập mê người mùi thơm. Thơm quá a. Tiêu ca, người tay người này, tuyệt. Cái này cây nấm nướng ăn, so thịt còn hương. Các thôn dân ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, vừa ăn thịt nướng, một bên khen không dứt miệng. Lâm Tiêu cũng ăn một chút thịt nướng cùng nướng cây nấm, hương vị quả thật không tệ. Ăn uống no đủ, các thôn dân bắt đầu nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Tiêu ca, ngươi nói, chúng ta ngày mai có thể tìm tới châu rừng sao? Một cái thôn dân hỏi. Không biết. Lâm Tiêu lắc đầu, bất quá, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, chắc chắn sẽ có cơ hội. Tiêu ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thuần phục châu rừng. Một cái khác thôn dân nói. Đúng vậy a, Tiêu ca, ngươi là chúng ta Thanh Sơn thôn hy vọng. Tiêu ca, chúng ta đều đi theo ngươi làm. Các thôn dân nhao nhao biểu thị, bọn hắn tin tưởng Lâm Tiêu, ủng hộ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười cười, không nói gì. Chương 70, Thuần Châu, 1/2, chương 70, Thuần Châu, 1/2, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng rải đầy sơn lâm. Lâm Tiêu một đoàn người sớm thu thập tốt hành trang, tiếp tục hướng thâm sơn xuất phát. Đại gia hỏa đều treo lên tinh nhìn xem, chúng ta hôm nay nhất định phải tìm tới châu rừng. Lâm Tiêu cổ vũ lấy sĩ khí. Được rồi. Các thôn dân cùng kêu lên đáp, thanh âm to. Báo đen cùng Mao Cầu cũng tinh thần phấn chấn, bọn chúng tựa hồ cũng cảm nhận được Lâm Tiêu quyết tâm. Một đoàn người dọc theo đường núi gập ghềnh, đi hồi lâu. Đột nhiên, Lâm Tiêu dừng bước, hắn chỉ vào trên mặt đất một đống đồ vật, hưng phấn nói, mau nhìn, đây là cái gì? Các thôn dân tiến lên trước xem xét, chỉ kiến giải trên mặt có một đống đen xì đồ vật, tản ra một cô khó người mùi. Đây là phân châu. Tôn Minh Đức có chút không xác định nói. Không sai, chính là phân châu. Lâm Tiêu khẳng định gật gật đầu, hơn nữa còn là tươi mới, nói rõ châu rừng bảy liền tại phụ cận. Quá tốt rồi. Các thôn dân lập tức nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không thôi. Mọi người đừng cao hứng quá sớm, tìm tới châu rừng chỉ là bước đầu tiên, có thể hay không thuần phục bọn chúng mới là mấu chốt. Lâm Tiêu nhắc nhở. Tiêu ca, ngươi nói thế nào làm, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Tôn Minh Đức nói. Tốt. Lâm Tiêu gật gật đầu, mọi người trước tản ra, tìm kiếm châu rừng tung tích, nhưng không nên khinh cử vọng động, phát hiện châu rừng sau, lập tức trở về đến báo cáo. Hiểu rõ. Các thôn dân đáp ứng một tiếng, tứ tán ra. Lâm Tiêu thì mang theo báo đen cùng mao cầu, dọc theo phân châu vết tích, tiếp tục hướng phía trước lục soát. Đi ước chừng nửa canh giờ, Lâm Tiêu đột nhiên nghe được một trận bò hò. Bò hò. Gọi tiếng. Tìm được. Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, hắn ra hiệu báo đen cùng mao cầu thả nhẹ bước chân, lặng lẽ hướng phương hướng âm thanh chuyển tới tới gần. Xuyên qua một mảnh rậm rạp lùm cây, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ gặp một mảnh khoáng đạt trên đồng cỏ, một đám trâu rừng đang tại nhàn nhã ăn cỏ. Bọn này trâu rừng chừng hơn 30 đầu, mỗi một đầu đều phiêu phì thể trắng, màu lông bóng loáng. Bọn chúng có túi đầu ăn cỏ, có ngẩng đầu nhìn quanh, còn có tại lẫn nhau truy đuổi chơi bừa. Những này trâu rừng hình thể so phổ thông trâu cày phải lớn hơn nhiều, trên đầu sừng cũng càng thêm tráng kiện sắc bén, xem xét liền không dễ trọng. Như thế nhiều trâu rừng, Lâm Tiêu âm thầm liễu lưỡi, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Báo đen, mao cầu, chuẩn bị hành động. Lâm Tiêu nhỏ giọng phân phó nói. Ngao, các cạn. Báo đen cùng mao cầu đáp lại một tiếng, vận sức chờ phát động. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, từ ống tên bên trong rút ra một mũi tên, đặt lên trên dây cung. Hắn nhắm chuẩn một đầu hình thể lớn nhất trâu rừng, đột nhiên kéo ra dây cung. Siêu. Mũi tên phá không mà ra, mang theo bén nhọn tiếng rít, bắn về phía đầu kia trâu rừng. Bò họ. Trâu rừng bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chung quanh. Đại gia hỏa, lên. Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng, các thôn dân từ bốn phương tám hướng bật ra, cơ trong tay côn đồng, quốc, hướng trâu rừng bảy phóng đi. Bò họ. Bò họ. Bò họ. Trâu rừng bảy lập tức đại loạn, bọn chúng thất kinh, chạy trốn từ phía. Đừng để bọn chúng chạy. Lâm Tiêu hô to một tiếng, cười báo đen, dẫn đầu xuống tới. Hắn từ trên lưng gỡ xuống một sợi dây thừng, cái này dây thừng là hắn đặc chế, so phổ thông dây thừng càng thêm rắn chắc dùng bền. Lâm Tiêu cơ dây thừng, hướng một đầu trâu rừng bộ đi. Siêu. Dây thừng chuẩn xác mà chụp vào trâu rừng trên cổ. Bò họ. Trâu rừng bị đau, liều mình dãy rủa, muốn tránh thoát dây thừng trói buộc. Lâm Tiêu nắm chắc dây thừng mặc cho trâu rừng như thế nào dãy rủa, hắn đều không hề buông lỏng. Báo đen, hỗ trợ. Lâm Tiêu hô. Báo đen hiểu ý, đông nhiên nhào về phía đầu kia trâu rừng, cắn một cái vào trâu rừng sáu chân. Bò họ. Trâu rừng bị đau, càng thêm điên cuồng dãy rủa bắt đầu. Lâm Tiêu thừa cơ đem dây thừng quấn tại dã trâu sừng bên trên, sau đó dùng sức kéo một phát. Cho ta ngược lại. Bò họ. Trâu rừng bị Lâm Tiêu kéo đến một cái lảo đảo, nặng nề mà té ngã trên đất. Tốt. Lâm Tiêu tán thưởng một tiếng, cấp tốc tiến lên, dùng dây thừng đem trâu rừng bốn chân trói lại, giải quyết một đầu. Lâm Tiêu xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói. Một bên khác, các thôn dân cũng nhao nhao hành động. Bọn hắn mặc dù không có Lâm Tiêu bản sự, nhưng thắng ở người đông thế mạnh. Bọn hắn cơ trong tay công cụ, đem trâu rừng bảy chia cắt ra đến, sau đó từng cái đánh tan, bắt lấy nó, đừng để nó chạy. Nhanh, dùng dây thừng bao lấy nó. Các thôn dân đồng tâm hiệp lực, cùng trâu rừng triển khai một trận kịch liệt vật lộn. Bò họ, bò họ, bò họ. Trâu rừng gọi tiếng, thôn dân tiếng hô hoán, đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ sân gốc. Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, Lâm Tiêu cùng các thôn dân cuối cùng đem hơn 30 đầu trâu rừng toàn bộ chế phục. Những này trâu rừng đều bị dây thừng trói rắn rắn chắc chắc, nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Ha ha, thành công. Tiêu ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Chúng ta cuối cùng bắt được trâu rừng. Các thôn dân nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không thôi. Mọi người đừng cao hứng quá sớm, những này trâu rừng còn không có hoàn toàn thuần phục đâu. Lâm Tiêu nhắc nhở. Lâm Tiêu lặng lẽ cho những này trâu rừng đều cho ăn một chút nước linh tuyển. Bò họ, bò họ. Uống nước linh tuyển trâu rừng, dần dần an tĩnh lại, bọn chúng không còn dãy rủa, không phản kháng nữa, mà là dịu dàng ngoan ngoãn mà nhìn xem Lâm Tiêu. Cái này, đây là thế nào chuyện? Những này trâu rừng thế nào đột nhiên trở nên như thế nghe lời? Các thôn dân thấy cảnh này đều sợ ngây người, bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Quá thần kỳ. Các thôn dân đối Lâm Tiêu bội phục đầu rạp xuống đất, bọn hắn nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Tốt, chúng ta đem những này trâu rừng mang về đi. Lâm Tiêu nói. Thế nhưng là như thế nhiều trâu rừng thế nào mang về a? Trương Phú An có chút lo âu hỏi. Báo đen, lên. Lâm Tiêu chỉ vào báo đen nói, báo đen, nó có thể làm sao? Các thôn dân đều có chút hoài nghi. Ngao. Báo đen tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Tiêu, nó ngẩng đầu đỡ ngực, phát ra một tiếng gầm nhẹ, phảng phất tại nói, xem ta. Nó đi đến trâu rừng bảy trước mặt, lại là một tiếng gầm nhẹ. Bò họ, bò họ. Những cái kia nguyên bản coi như dịu dàng ngoan ngoan trâu rừng, khi nghe đến báo đen tiếng giống sau, vậy mà đều ngoan ngoan đứng lên, xếp thành một đội, đi theo báo đen phía sau. Cái này báo đen cũng quá lợi hại đi. Đơn giản thành tinh. Các thôn dân lần nữa bị chấn kinh, bọn hắn nhìn về phía báo đen ánh mắt. Đi thôi, chúng ta về nhà. Lâm Tiêu vung tay lên, mang theo báo đen cùng trâu rừng bảy, quy mô lớn hướng Thanh Sơn thôn đi đến. Báo đen đi ở trước nhất, nó ngẩng đầu đỡ ngực, uy phong lẫm liệt. Trâu rừng bảy đi theo báo đen phía sau, nhu thuận giống một đám cừu non. Chương 71, cho người, 1/2, chương 71, cho người, 1/2, bò họ. Bò họ. Dung trời trâu gọi tiếng, liên tiếp vang vọng toàn bộ Thanh Sơn thôn. Lao thiên gia của ta. Cái này, đây là cái gì? Trâu. Là trâu. Các thôn dân từ bốn phương tám hướng vào tới, từng cái trợn mắt hốt mồm, nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Hơn 30 đầu phiêu phỉ thể trắng châu rừng, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, ngoan ngoãn cùng tại báo đen phía sau, chậm rãi đi vào thôn. Cảnh tượng này, đơn giản so kịch nam bên trong hát còn thần kỳ. Lý Đức Toàn kích động đến râu ria đều run rẩy lên, hắn sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế nhiều châu rừng. Cái này, đây thật là Lâm Tiêu Cầm trở về. Hắn thật đem châu rừng tuần phục. Cái này, đây cũng quá lợi hại đi. Các thôn dân bước mắt, đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy. Phải biết, đây chính là châu rừng à, ngay cả lão hổ gặp đều phải đi vòng qua, bây giờ lại bị Lâm Tiêu thuần đến ngoan ngoãn, đây quả thực là kỳ tích. Như thế nhiều châu rừng, chúng ta thôn sau này đất cày coi như không cần buồn. Đúng vậy a, ngươi nhìn kia sừng châu, to hơn bao dài, xem xét liền có lử. Có những ngày châu rừng, chúng ta năm nay nhất định có thể nhiều loại không ít điểm. Các thôn dân đem Lâm Tiêu vây vào giữa, lao nhau, tán thưởng không thôi. Lâm Tiêu trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, những ngày châu rừng, tạm thời còn không thể đất cày, đến lại thuần dưỡng mấy ngày. Tiêu ca, ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đúng, Tiêu ca, ngươi là chúng ta thôn đại công thần, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Các thôn dân đối Lâm Tiêu nói gì nghe nấy, không có chút nào dị nghị. Những này châu rừng là chúng ta thôn tập thể tài sản. Lâm Tiêu đảo mắt một tuần, cao giọng nói, bất quá, ta xuất lực nhiều nhất, cho nên ta muốn chiếm 7 thành, còn lại 3 thành, các ngươi đại gia hỏa chia đều, ra sao? Đi. Liên theo Tiêu ca nói xử lý. Tiêu ca, ngươi chiếm 7 thành là hẳn là, nếu không phải ngươi, chúng ta ngay cả châu rừng cái bóng cũng không thấy. Đúng đấy, Tiêu ca, ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta. Các thôn dân nhao nhao biểu thị đồng ý, trong lòng bọn họ rõ ràng, Lâm Tiêu có thể thuần phục như thế nhiều châu rừng, kia là bản lãnh của hắn, hắn chiếm phần chính, chuyện đương nhiên. Tốt, đã đại gia hỏa đều không có ý kiến, liền thế như thế định. Lâm Tiêu gật gật đầu, những ngày châu rừng, ta trước mang về nuôi mấy ngày chờ triệt để thuần phục, lại phân cho đại gia hỏa. Được, Tiêu ca, chúng ta đều tin ngươi. Tiêu ca, ngươi làm việc, chúng ta yên tâm. Các thôn dân nhao nhao biểu thị đồng ý. Lâm Tiêu gật gật đầu, mang theo báo đen cùng châu rừng ấy, về tới nhà mình biệt tử. Hắn đem châu rừng đuổi tới viện tử phía sau trên đất trống, sau đó từ linh tuyển không gian bên trong lấy ra một chút nước linh tuyển, rót vào một cái chứa đầy nước trong thùng gỗ to. Bò họ. Châu rừng nhóm nghe được nước linh tuyển hương vị, lập tức táo động, từng cái giớn cổ lên, dành trước sợ sau hướng thùng gỗ bên cạnh chen. Lâm Tiêu lại đi trong thùng gỗ tăng thêm một chút nước, đầy đủ những này châu rừng uống. Châu rừng nhóm vùi đầu quá mạnh, cô đông thanh âm, nghe cũng làm người ta thoải mái. Uống nước linh tuyển châu rừng trở nên càng thêm ôn thuận, bọn chúng nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy thân mật cùng ỉ lại. Báo đen, những này châu rừng liền giao cho ngươi. Lâm Tiêu vô vô báo đen đầu, nhìn cho thật kỹ bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy. Duật. Báo đen đắc ý kêu một tiếng, nó nện bước con thai, tại chuồng bò bên trong tuần sát bắt đầu, bộ dáng kia hiển nhiên một cái giám sát. Rắc. Mao cầu ở một bên thấy đỏ mắt, nó bị cánh vây quanh báo đen bay tới bay lui, phát ra bất mãn gọi tiếng, tựa hồ muốn nói, bằng cái gì ngươi có thể quản như thế nhiều tiểu đệ, ta lại không được. Báo đen nghiêng qua nó một chút, căn bản không để ý nó. Lâm Tiêu nhìn xem báo đen cùng Mao cầu hô động, nhịn cười không được. Phu quân, ngươi trở về á? Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy từ trong nhà ra đón. Ừm, trở về. Lâm Tiêu cười nói, châu rừng đều thu xếp tốt. Phu quân, ngươi thật lợi hại. Nhan Nhược Hy một mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Tiêu, vậy mà có thể thuần phục như thế nhiều châu rừng. Chút lòng thành. Lâm Tiêu hời hợt nói, đi, vào nhà đi ăn cơm. Cơm tối đã làm tốt, bày trên bàn. Thịt kho tàu, cá hấp, rau xào thì sơ, còn có một cái bùn lớn thơm ngào ngạt cơm. Phu quân, ngươi ăn nhiều một chút. Nhan Nhược Đồng cho Lâm Tiêu kẹp một khối thịt kho tàu. Ngươi cũng ăn. Lâm Tiêu cười nói. Người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, vui vẻ hòa thuận. Cơm sau. Phu quân, ta. Chúng ta. Nhan Nhược Hy để đua xuống, ấp á ấp úng nói. Thế nào rồi? Lâm Tiêu nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Chúng ta tới cái kia. Nhan Nhược Hy đỏ mặt nói. A. Lâm Tiêu sững sờ, lập tức hiểu được, thì ra là các nàng là đến nghỉ lễ. Phu quân, ngươi. Ngươi đi Lâm Tẩu từ nơi đó đi. Nhan Nhược Hy cùng Nhan Nhược Đồng cúi đầu, trên mặt đều có chút nóng lên. Cái này. Lâm Tiêu do dự một chút, hướng Lâm Tẩu bầu nhụy ở giữa đi đến. Hắn đi vào Lâm Tẩu Tử gian phòng, đẩy cửa đi vào. Lâm Tẩu Tử đang tại thu dọn đồ đạc. Quỳnh Quỳnh đã ngủ, nằm ở trên giường, ngủ rất say ngọt. Lâm Tẩu Tử mặc một bộ rộng rãi vải thô y phục, cổ áo có chút rộng mở, lộ ra tuyết trắng cái cổ cùng tinh xảo xương quai xanh. Nàng không người, nở nang dáng người đường cong lộ ra, sung mãn bờ mông, phát họa ra một cái mê người độ cong. Lâm Tiêu thấy trong lòng nóng lên, hô hấp đều có chút dồn dập. Tiểu ca, ngươi, ngươi đây là? Lâm Tẩu Tử cúi đầu, không dám nhìn Lâm Tiêu con mắt. Không có việc gì. Lâm Tiêu có chút tâm thần dập dờn, ta chính là tới nhìn ngươi một chút cùng Quỳnh Quỳnh. Lâm Tiêu nhìn xem nàng kia thẹn thùng bộ dáng, trong lòng hơi động, hắn đứng dậy, đi đến Lâm Tẩu Tử bên người. Lâm Tẩu Tử. Lâm Tiêu nhẹ giọng kêu. Ừm. Lâm Tẩu Tử ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu, trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ mong đợi, còn có một tia ngượng ngùng. Nô chương 72, mật ma ôn, 1/3, chương 72, mật ma ôn, 1/3, một đêm gió xuân, vạn vật khôi phục. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, các thôn dân liền không kịp chờ đợi chạy đến Lâm Tiêu nhà bên ngoài viện, thò đầu ra nhìn. Chỉ gặp hơn 30 đầu châu rừng chính yên lặng đứng ở nơi đó, túi đầu ăn cỏ. Báo đen thì như cái giám sát, tại đàn châu chúng quanh tuần sát, thỉnh thoảng kêu to một tiếng, châu rừng nhóm liền ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình. Cái này, lao thiên gia của ta. thật tuân phục. Các thôn dân trợn mắt hốt mồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cửa sân mở ra, Lâm Tiêu đi ra. Báo đen, tới. Lâm Tiêu vẫy tay. Báo đen lập tức hấp tấp chạy tới, thân mật cọ lấy Lâm Tiêu tay. Lâm Tiêu cười nói, sau này các ngươi phải dùng trâu, liền cùng báo đen nói, nó sẽ ăn bài. Bình thường không có việc gì, có thể để báo đen dẫn chúng nó đi dã ngoại ăn cỏ, tránh khỏi các ngươi cho ăn. Cái này có thể được không? Tiêu ca, cái này báo đen thật có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Tiêu ca. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, đều có chút không thể tin được. Ngao. Báo đen tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Tiêu, nó hướng về phía các thôn dân kêu một tiếng, sau đó đi đến một đầu trâu rừng trước mặt, dùng đầu cọ sát cổ của nó. Đầu kia trâu rừng vậy mà ngoan ngoãn đi ra, đi theo báo đen đi vào thôn dân trước mặt. Thật giỏi. Tiêu ca, nhà ngươi cái này báo đen cũng quá lợi hại đi. Các thôn dân hoàn toàn phục, từng cái nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Cái này có cái gì khó khăn? Lâm Tiêu hời hợt nói, báo đen đi theo ta lâu, tự nhiên là thông nhân tính. Tốt, tốt, tốt. Còn phải là Tiêu ca a. Lâm Tiêu cười cười, lại đối báo đen nói, báo đen, sau này ngươi chính là chúng ta thôn Mật Mã Ôn, những này trâu rừng liền giao cho ngươi. Mật Mã Ôn, đây là con gì? Không biết, nghe rất uy phong. Các thôn dân nghị luận ở mỹ, đối Mật Mã Ôn cái này chức quan tràn ngập tò mò. Báo đen cũng mặc kệ những này, nó chỉ biết là đây là chủ nhân cho nó phong thưởng, nó rất thích. Mật Mã Ôn, Mật Mã Ôn, ngao. Báo đen đắc ý kêu một tiếng, tại đàn trâu bên trong xuyên thẳng qua, bộ dáng kia đừng đề cập nhiều uy phong. Các cặc. Mao cầu ở một bên thấy đỏ mắt, nó bị cánh vây quanh báo đen bay tới bay lui, phát ra bất mãn gọi tiếng. Báo đen nghiêng qua nó một chút, căn bản không để ý nó. Lâm Tiêu nhìn xem báo đen cùng Mao cầu hô động, nhịn cười không được. Giá, giá, bò hò, bò hò. Vùng đồng ruộng gào to âm thanh, trâu gọi tiếng liên tiếp, thanh sơn thôn một mảnh bận rộn cảnh tượng. Lâm Tiêu đứng tại nhà mình trong viện, nhìn phía xa đồng ruộng bên trong canh tác thôn dân, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lần này đại gia hỏa nhưng nhẹ nhõm nhiều. Hắn quay người trở lại trong phòng, từ nơi hẻo lánh bên trong lật ra một khối gỗ. Đây là hắn trước mấy ngày lên núi lúc thuận tay nhặt về, chất gỗ cứng rắn, hoa văn tinh tế tỉ mỉ, là khối tốt nhất vật liệu gỗ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng làm điểm cái gì. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, từ trên tường gỡ xuống cái kia thanh vết dỉ loang lổ đao bổ củi. Thần cấp đao pháp, bổ. Thần cấp thợ mộc. Khởi động. Trong đầu liên quan với bổ tất cả lần nữa hiện hiện. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay chém xuống, đao bổ củi tại trên gỗ bay múa. Lộng xoạt, lộng xoạt. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, gỗ hình dạng tại Lâm Tiêu trong tay không ngừng biến hóa. Hắn khi thì quyết đoán, khi thì tinh điêu tế trác, động tác nước chảy mây trôi, một mạch thành. Đây là đang điêu khắc. Nhan Nhược Đồng chẳng biết lúc nào đi vào Lâm Tiêu bên người, tò mò nhìn trong tay hắn gỗ. Ừm, tùy tiện điêu ít đồ. Lâm Tiêu cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Nhan Nhược Hy cùng Nhan Nhược Đồng cũng bu lại, các nàng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Lâm Tiêu gỗ trong tay, chậm rãi biến thành một cái hình người. Đây là ta. Nhan Nhược Hy chỉ vào một điêu, kinh ngạc hỏi. Ừm, là ngươi. Lâm Tiêu cười gật gật đầu. Một điêu mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng ngũ quan, thần thái đều cùng Nhan Nhược Hy cực kỳ tương tự, đơn giản chính là một cái phiên bản thu nhỏ Nhan Nhược Hy. Phu quân, cũng cho ta điêu một cái. Nhan Nhược Đồng nói. Tốt, đều cho các ngươi điêu. Lâm Tiêu cười đáp ứng. Hắn tiếp tục cơ đao bổ củi, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, từng cái sinh động như thật nhỏ một điêu, dần dần thành hình. Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy, còn có Lâm Tẩu Tử, các nàng hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc cười hoặc giận, mỗi một cái một điêu đều giống như lúc, sinh động như thật. Phu quân, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nhan Nhược Hy bưng lấy mình nhỏ một điêu, yêu thích không buông tay. Phu quân, cái này một điêu, địa bộ bên trên còn tốt nhìn. Nhan Nhược Đồng cũng khen không dứt miệng. Lâm Tiêu cười nói, thích liền tốt. Hắn đem mấy cái nhỏ một điêu bày ra trên bàn, nhìn xem các nàng vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Tiêu ca, đang làm gì sao? Một thanh âm từ ngoài viện truyền đến. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, là Vương Thẩm Tử, nàng Khiết Quốc đang đứng tại cửa ra vào. Thím, ngươi đây là mới từ trong đất trở về? Lâm Tiêu cười chào hỏi. Ừm, vừa đem lật hết. Vương Thẩm Tử đi vào viện tử, ánh mắt rơi vào trên bàn nhỏ một điêu bên trên. Đây là ngươi điêu? Vương Thẩm Tử cầm lấy một cái nhỏ một điêu, cẩn thận chú đáo. Ừm, tùy tiện cắt chơi. Lâm Tiêu gật gật đầu. Đây cũng không phải là tùy tiện cắt chơi, tay người này tuyệt. Vương Thẩm Tử tàn thán nói. Nàng cầm lấy Nhan Nhược Hy nhỏ một điêu, nhìn kỹ một chút, lại nhìn một chút Nhan Nhược Hy bản nhân. Giống, thật giống, đơn giản cùng chân nhân giống nhau như lúc. Vương Thẩm Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thím, ngươi nếu là thích, ta đưa ngươi một cái. Lâm Tiêu cười nói. Cái này sao có ý tốt? Vương Thẩm Tử có chút xấu hổ. Không có việc gì, đều là mình điêu, không đáng tiền. Lâm Tiêu khoát khoát tay. Kia, yeah. Vậy ta liền không khách khí. Vương Thẩm Tử do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy Lâm Tiêu đưa tới một cái nhỏ một điêu. Tiêu ca, ngươi có thể hay không cũng cho ta điêu một cái? Vương Thẩm Tử nhìn xem trong tay nhỏ một điêu, đột nhiên nói. Đương nhiên có thể. Lâm Tiêu sảng khoái đáp ứng. Hắn cầm lấy một khối mới gỗ, cẩn thận chu đáo. Thím, ngươi nghĩ điêu cái gì dạng? Lâm Tiêu hỏi. Liền điêu bộ dáng của ta bây giờ là được. Vương Thẩm Tử có chút ngượng ngùng nói. Được. Lâm Tiêu gật gật đầu, bắt đầu động thủ. Hắn cơ đao bổ củi, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Vương Thẩm Tử đứng ở một bên, lặng lặng tại chỗ nhìn xem Lâm Tiêu. Nàng nhìn xem Lâm Tiêu ánh mắt chuyên chú, nhìn xem hắn vung vẩy đao bổ củi động tác, trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Tiêu trong tay mục điêu dần dần thành hình.
Tốt.
Lâm Tiêu đem mục điêu đưa cho Vương Thẩm Tử.
Cái này,
đây là ta. Vương Thẩm Tử tiếp nhận mục điêu, cẩn thận chu đáo, trên mặt lập tức một mảnh đường đỏ. Mục điêu bên trên nữ tử, dáng người nõn nang, đường cong là lướt, mặc dù không có mặc quần áo, nhưng lại sinh động như thật, phảng phất chân nhân.
Thím, làm sao, còn hài lòng không?
Lâm Tiêu cười hỏi.
Cái này.
Vương Thẩm Tử ấp úng, không biết nên nói cái gì tốt. Nàng muốn nói cái này một điêu quá bại lộ, nhưng lại cảm thấy cái này một điêu khắc đến thật sự là quá tốt rồi, nàng không nỡ buông xuống.
Tiểu ca, ngươi
cái này điêu khắc đến cũng quá giống như thật. Vương Thẩm Tử đỏ mặt, nhỏ giọng nói.
Thím, đây chính là nghệ thuật hiểu không?
Lâm Tiêu nghiêm trang nói.
Nghệ thuật.
Vương Thẩm Tử lặp lại một lần, vẫn còn có chút không rõ.
Thím, ngươi nếu là không thích, ta cho ngươi thêm điêu một cái mặc quần áo.
Lâm Tiêu nói.
Không cần, liền.
Cứ như vậy đi. Vương Thẩm Tử vội vàng bắt tay, nàng đem một điêu chăm chú nắm trong tay, phản phất sợ bị người khác cướp đi giống như.
Kia,
vậy ta đi trước. Vương Thẩm Tử đỏ mặt, quay người rời đi.
Thím, đi thong thả a.
Lâm Tiêu cười nói. Vương Thẩm Tử đi ra biệt tử, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, trên mặt vẫn như cũ đỏ bừng.
Đinh,
Vương Thẩm Tử đối ngươi độ thiện cảm tăng lên đến 15. Hệ thống nhắc nhở âm tại Lâm Tiêu trong đầu vang lên.
15 rồi,
lại có thể rút thưởng.
Không sai.
Chương 73, gương nước, 1/2. Chương 73, gương nước, 1/2. Hệ thống, rút thưởng. Theo Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng, hệ thống bàn quay điên cuồng xoay tròn.
Đinh,
chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần cấp thợ mộc truyền thừa ký ức.
Thần cấp thợ mộc truyền thừa ký ức.
Một cỗ khổng lồ tin tức lưu, phản phất thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt để hắn nắm giữ vô số tinh diệu tuyệt luân nghề một kỹ nghệ, chuẩn mao kết cấu, khắc hoa kỹ nghệ, đồ dùng trong nhà chế tác, phòng ốc kiến tạo, vô số liên quan với nghề một tri thức, giống như nước thủy triều vào tới, cùng hắn nguyên bản ký ức hoàn mỹ dung hợp. Thước thợ mộc, ấu mực, cái bảo, cái đủ, các loại công cụ phương pháp sử dụng, phản phất khắc ở hắn thực chất bên trong, vô cùng quen thuộc. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy vô số xảo đoạt thiên công làm bằng gỗ tác phẩm, tinh diệu tuyệt luân cơ quan hộ, quỷ phủ thần công bình phong, khí thế rộng rãi cung điện. Những ký ức này, không chỉ là tri thức, càng giống là một loại bản năng, một loại dung nhập huyết mạch kỹ nghệ. Nếu như nói, trước đó thần cấp đao pháp bổ là nội lực, vậy cái này thần cấp thợ mộc truyền thừa, chính là tinh diệu tuyệt luân chiêu thức. Cả hai kết hợp, quả thực là như hổ thêm cánh. Lâm Tiêu con mắt trừng đến căng tròn, hô hấp đều dồn dập mấy phần.
Châu.
Lâm Tiêu chuẩn bị nếm thử một chút mới lấy được năng lực, đến cùng làm cái gì tốt đâu. Suy tư một hồi, Lâm Tiêu đi ra bên ngoài viện. Đi vào thôn, chỉ gặp thôn một mảnh bận rộn cảnh tượng. Các nam nhân vội vàng trâu, tại vùng đồng ruộng xuyên tới xuyên lui. Các nữ nhân thì vội vàng gieo hạt, tưới nước. Bọn nhỏ cũng tại bờ ruộng bên trên chơi đùa, truy đuổi đùa giỡn.
Tiêu ca, sớm a.
Tiêu ca, ngài đây là muốn đi chỗ nào a? Các thôn dân nhìn thấy Lâm Tiêu, nhao nhao nhiệt tình chào hỏi, trong lời nói tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Lâm Tiêu cười từng cái đáp lại, trong lòng cũng có chút cảm khái. Vừa xuyên qua lúc, hắn vẫn là người trong thôn người phỉ nhổ bại gia tử, hiện tại lại thành mọi người kính ngưỡng Tiêu ca. Hắn dọc theo bờ ruộng, chậm rãi đi tới, ánh mắt đảo qua đồng ruộng bên trong mỗi một tấc đất. Các thôn dân mặc dù có trâu, đất cày hiệu suất tăng lên không ít, nhưng tưới tiêu vẫn là cái vấn đề lớn. Thời đại này, không có máy bơm nước, không có mương nước, tưới tiêu toàn bộ nhờ nhân lực gánh nước, hiệu suất cực thấp, mà lại vô cùng vất vả. Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên dòng suối nhỏ. Suối nước róc rách chảy xuôi, thanh tịnh thấy đáy. Lâm Tiêu nghĩ đến nguồn nước. Tại xã hội hiện đại, nguồn nước đã sớm bị đào thải, nhưng ở đại chu triều, đây tuyệt đối là một hạng vượt thời đại phát minh. Hắn bước nhanh đi đến bên dòng suối, cẩn thận quan sát đến địa hình. Lúc này, một thân ảnh ánh vào hắn tầm mắt. Nữ tử kia dáng người cao gầy, mặc một thân vải thô y phục, một đôi thon dài thẳng tắp đùi, dưới ánh mặt trời phá lệ làm người khác chú ý. Lâm Tiêu đi qua, cười chào hỏi, "Huyền Thanh muội tử, gánh nước đâu?" Trương Huyền Thanh có chút ngượng ngùng cười, "Tiêu ca, ngài thế nào tới?"
"Ta dạo chơi."
Lâm Tiêu nhìn xem nàng bị mồ hôi thấm ướt y phục, nói, "Nhà ngươi phụ yên đâu?"
"Hắn
ở nhà làm nghề một đâu?" Trương Huyền Thanh nói. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, trong lòng hơi động, "Huyền Thanh, ngươi trở về cùng Phú Yên nói một tiếng, để hắn tới tìm ta một chuyến, ta có việc cùng hắn thương lượng." Trương Huyền Thanh nhẹ gật đầu, bước lên thùng nước, bước nhanh rời đi. Lâm Tiêu nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, khóe miệng có chút dương lên. Hắn dọc theo bên dòng suối, tiếp tục đi lên phía trước, trong đầu đã bắt đầu cấu tứ lên gương nước bản vẽ. Thế giới này còn không có gương nước loại vật này, nhưng Lâm Tiêu có thần cấp thợ mộc truyền thừa, hoàn toàn có thể mình tạo một cái ra. Gương nước là một loại lợi dụng dòng nước làm động lực, khu động bánh xe chuyển động, từ đó đem nước từ chỗ thấp tăng lên tới chỗ cao công cụ. Có gương nước, tưới tiêu vấn đề liền có thể giải quyết triệt để, các thôn dân rốt cuộc không cần vất vả gánh nước. Lâm Tiêu càng nghĩ càng hưng phấn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem gương nước tạo ra tới. Lâm Tiêu trở lại trong viện, bắt đầu suy nghĩ gương nước cấu tạo. Hắn tìm đến một trang giấy, một cây bút, bắt đầu ở trên giấy vẽ. Nương tựa theo trong đầu phong phú nghề một tri thức, hắn rất nhanh liền vẽ ra một tấm tinh mỹ gương nước bản thiết kế. Trên bản vẽ, gương nước mỗi một cái bộ kiện, mỗi một chi tiết nhỏ đều đánh dấu đến rõ ràng. Cũng không lâu lắm, Trương Phú An liền vội vã chạy đến.
"Tiêu ca, ngài tìm ta?"
Trương Phú An thở hồng hộc hỏi.
"Phú Yên, ngươi đã đến."
Lâm Tiêu cười nói, ta có một ý tưởng, muốn theo ngươi thương lượng một chút.
Cái gì ý nghĩ?
Trương Phú An một mặt tò mò. Lâm Tiêu chỉ vào suối nước nói, ta nghĩ tạo thứ gì, đem cái này suối nước dẫn tới trong ruộng đi.
Dẫn tới trong ruộng?
Trương Phú An sững sờ, lập tức mở to hai mắt nhìn, Tiêu ca, ngài.
Ngài không phải nói đùa sao?
Cái này
sao khả năng đâu?
Thế nào không có khả năng?
Lâm Tiêu cười nói, ta hỏi ngươi, ngươi sẽ làm bánh xe gỗ à?
Bánh xe gỗ?
Trương Phú An nhẹ gật đầu, biết ta, cái này có cái gì khó khăn?
Kia không phải.
Lâm Tiêu nói, ta muốn ngươi làm, chính là một cái đại một bánh xe, bất quá, cái này bánh xe, muốn so đồng dạng bánh xe lớn, mà lại, còn muốn tại bánh xe hóa trang một chút thùng nước.
Thùng nước?
Trương Phú An càng hồ đồ rồi, Tiêu ca, ngài
rốt cuộc muốn làm cái gì à?
Ta muốn làm, gọi gồm nước.
Lâm Tiêu nói,
gồm nước?
Trương Phú An nghe đều chưa từng nghe qua cái từ này, cũng khó trách hắn không biết, dù sao, ở thời đại này, gương nước còn chưa có xuất hiện đâu.
Lâm Tiêu kiên nhẫn giải thích nói, gương nước có thể lợi dụng dòng nước lực lượng, đem nước từ chỗ thấp nâng lên chỗ cao, dùng để tưới tiêu đồng ruộng, cũng có thể dùng để giã mễ, mài mặt, cưa mục.
Hắn đem gương nước tác dụng, kỹ càng cho Trương Phú An giảng giải một lần.
Trương Phú An nghe được trợn mắt hốt mồm, đơn giản không thể tin vào tai của mình.
Tiêu ca, cái này,
trên đời này, thật có như thế thần kỳ đồ vật?
Đương nhiên là có.
Lâm Tiêu tự tin nói, chỉ cần chúng ta đem nó tạo ra đến, ngươi sẽ biết.
Lâm Tiêu đem bản vẽ đưa cho hắn, đây là bản vẽ.
Trương Phú An tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận nhìn lại.
Ngay từ đầu, hắn vẫn là không hiểu ra sao, nhưng dần dần, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn.
Diệu
a, cái này thiết kế, quả thực là quá tinh diệu.
Tiêu ca, ngươi thật là một cái thiên tài.
Trương Phú An kích động đến nói năng lộn xộn, hắn chưa bao giờ thấy qua khéo như thế diệu thiết kế, đơn giản để hắn nhìn mà than thở.
Hắn nhìn xem Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy kính nể cùng cảm kích.
Nếu như nước này xe thật có thể tạo ra đến, vậy bọn hắn toàn bộ Thanh Sơn thôn đồng ruộng đều có thể đạt được tới tiêu, lương thực sản lượng cũng có thể đề cao thật lớn.
Trương Phú An càng nghĩ càng hưng phấn, hắn hận không thể lập tức liền bắt đầu chuẩn bị tạo đường nước.
Chương 74, xanh mơn mận, 1/2, chương 74, xanh mơn mận, 1/2, để Trương Phú An bận rộn, Lâm Tiêu đi tìm thôn trưởng, chuyện này đến cùng thôn trưởng điện thoại cái.
Đức Toàn bộ thúc, ta có một ý tưởng.
Lâm Tiêu đến nhà trưởng thôn, đi thẳng vào vấn đề.
Lý Đức Toàn chính đặt trong viện rút thuốc lá sợi, gặp Lâm Tiêu tới, vội vàng đứng dậy chào hỏi, "Lâm Tiêu tới, ngồi."
Từ khi Lâm Tiêu thuần phục châu rừng, lại lộ một tay tiễn thuật cùng đao pháp, Lý Đức Toàn đối Lâm Tiêu kia là bội phục gấp, sớm coi hắn là trong thôn chủ tâm cốt.
"Đức Toàn bộ thúc, ta nghĩ tạo thứ gì, đem suối nước dẫn tới trong ruộng, tránh khỏi mọi người gánh nước như thế mệt mỏi."
Lâm Tiêu nói thẳng ý đồ đến,
"Dẫn nước đến trong ruộng."
Lý Đức Toàn sững sờ, cười khổ lắc đầu, đời đời kiếp kiếp đều như thế tới, cũng không nghe nói ai có thể đem nước dẫn tới trong ruộng.
Trước kia không được, không có nghĩa là hiện tại không được.
Lâm Tiêu cười cười, ta dự định tạo cái gồm nước.
Gồm nước?
Lý Đức Toàn càng động, kia là cái gì?
Có thể so sánh người gánh nước còn nhanh.
Lâm Tiêu kiên nhẫn giải thích, gồm nước chính là dùng dòng nước làm động lực, kéo theo một cái bánh xe lớn chuyển, bánh xe hóa trang thùng nước, đem nước từ chỗ thấp đưa đến chỗ cao, trực tiếp tới ruộng bên trong.
Đỡ tốn thời gian công sức, so với người gánh nước nhanh hơn.
Lý Đức Toàn nghe được như lọt vào trong sương mù, nhìn Lâm Tiêu bộ dáng nghiêm túc, lại không giống nói mê sảng.
Hắn nửa tin nửa ngờ hỏi, thứ này
thật có thể thành?
Có thể thành hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết.
Lâm Tiêu cười nói, Đức Toàn bộ thúc, ngài nếu là tin được ta, liền tìm cho ta mấy người trợ giúp, ta mang theo mọi người làm.
Lý Đức Toàn do dự một chút, gật đầu, đi.
Tiêu ca, ta liền tin ngươi một lần.
Người trong thôn ngươi tùy ý chọn, muốn cái gì vật liệu, cứ việc nói.
Tốt.
Lâm Tiêu liền chờ câu nói này, điểm mấy cái bình thường tay chân lanh lẹ thôn dân.
Ngươi mang mấy người, đi chặt chút gỗ đến, muốn rắn chắc dùng bền.
Những người khác, đi với ta bên dòng suối, tuyển cái nơi thích hợp.
Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức hành động.
Lâm Tiêu dẫn người đi vào bên dòng suối, đem Trương Phú An cũng kêu tới.
Lâm Tiêu nhìn kỹ một chút địa hình, tuyển một chỗ dòng nước gấp, địa thế lại nhẹ nhàng địa phương.
Hắn chỉ vào suối nước, nói với Trương Phú An, Phú Yên, ngươi mang mấy người, ở chỗ này, dùng tảng đá lũy cái đập, đem dòng nước ngăn lại, để thủy bị lên cao.
Được rồi.
Trương Phú An không nói hai lời, dẫn người khiêng đá, lũy đập.
Lâm Tiêu lại đối những người khác nói, mấy người các ngươi, đi theo ta.
Hắn dẫn người đi vào đất trống, chặt cây vật liệu gỗ, chế tác đường nước nan hoa.
Căn này là chục cái, phải dùng thô nhất thẳng gỗ, hai đầu vấp nhọn, ở giữa đục lỗ.
Những này là nan hoa, muốn đều cắm ở chục cái bên trên.
Những này là thùng nước, muốn cố định tại bánh xe biên giới.
Lâm Tiêu một bên giảng giải, một bên làm mẫu.
Lâm Tiêu có thần cấp thợ một truyền thừa, cây khô công sống, quả thực là tay cầm ném bót.
Hắn tuyển mấy cây thô gỗ, lưỡi búa chém thành tấm ván gỗ, cái bào đào bình, cái đục tạc ra lỗ ngậu.
Những người khác theo Lâm Tiêu phân phó, đem tấm ván gỗ cưa thành thích hợp chiều dài, dùng đinh gỗ cố định tại nan hoa bên trên.
Một cái cự đại bánh xe gỗ, dần dần thành hình.
Tiêu ca, cái này bánh xe
cũng quá lớn đi.
Đúng vậy a, cái này bánh xe có thể xoay chuyển động sao?
Các thôn dân nhìn trước mắt cái này đại gia hỏa, đều có chút hoài nghi.
Có thể hay không xoay chuyển động, thử một chút chẳng phải sẽ biết.
Lâm Tiêu cười nói.
Hắn chỉ huy mấy người, đem bánh xe mang lên bên dòng suối, lắp đặt tại giá đỡ bên trên.
Sau đó, lại khiến người ta tại bánh xe bên trên lắp đặt thùng nước.
Tốt, đại gia hỏa tránh ra một chút.
Lâm Tiêu hô.
Hắn đi đến đập nước bên cạnh, dùng sức đẩy.
Rầm rầm.
Suối nước trào lên mà ra, đánh thẳng vào gương nước bánh xe. Chuyển, chuyển, thật chuyển. Lao thiên gia của ta, nước này xe thật có thể đem nước để lên. Các thôn dân sợ ngây người, chỉ gặp kia lũ lụt xe tại dòng nước trùng kích vào, chậm rãi chuyển động. Bánh xe bên trên thùng nước cũng đi theo chuyển, đem suối nước một thùng để lên, rót vào mương nước bên trong. Thanh tịnh suối nước dọc theo mương nước hướng chảy đồng ruộng, làm dịu thổ địa. Cái này quả thực là thần tích a. Lý Đức Toàn kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Lâm Tiêu, ngươi thật là chúng ta Thanh Sơn thôn đại ân nhân. Đức Toàn bộ thúc, ngài nói quá lời. Lâm Tiêu cười nói, nước này xe không phải ta một người công lao, là đại gia hỏa cùng một chỗ cố gắng kết quả. Không, Tiêu ca, đây đều là công lao của ngươi. Đúng vậy a, nếu không phải ngươi, chúng ta sao có thể tạo ra như thế thần kỳ đồ vật. Các thôn dân vây quanh hung hăng khen Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười cười, đi đến mương nước bên cạnh, lặng lẽ hướng trong nước đổ chút linh tuyển không gian nước. Những ngày nước có thể để cho hoa màu dáng dấp càng tốt hơn. Nước linh tuyển thuận danh nước chảy đến trong ruộng. Ngày thứ hai, các thôn dân đi vào trong ruộng chuẩn bị tới mạn. A, cái này mạn thế nào đều xanh mơn mởn. Nhà ta mạn cũng là dạng này, đây là chuyện ra sao? Các thôn dân nhìn xem trong ruộng xanh mơn mởn mạn đều cảm thấy kinh ngạc. Những năm qua lúc này mạn đều là hiệu xỉu, nhưng năm nay lại phá lệ tinh thần. Cái này nhất định là Tiêu ca làm đồ nước có tác dụng. Đúng, nhất định là như vậy. Tiêu ca thật sự là thần. Các thôn dân nghị luận đều bội phục Lâm Tiêu. Có gương nước tới tiêu, đất cày hiệu suất đề cao, tới mạ tốc độ cũng sắp. Bận rộn khoảng cách, các thôn dân tại bờ ruộng bên trên nghỉ ngơi, uống trà nói chuyện phiếm. Ai, các ngươi nghe nói không? Bên ngoài cũng không quá bình a. Một cái thôn dân hạ giọng. Thế nào không yên ổn rồi? Một cái khác thôn dân tò mò hỏi. Nghe nói, thật nhiều địa phương đều gặp hai, chết đói không ít người. Đúng vậy a, có nhiều chỗ còn náo lên phản loạn. Thế đạo này, thật sự là càng ngày càng loạn. Chúng ta Thanh Sơn thôn còn khá tốt, may mắn mà có Tiêu ca a. Nếu không phải Tiêu ca, chúng ta mùa đông này còn không biết thế nào vượt đi qua. Các thôn dân nghị luận đều cảm kích Lâm Tiêu. Mấy cái thôn dân nhìn thấy Lâm Tiêu tới, liền vội vàng đứng lên, cùng kính hô, "Tiêu ca, Tiêu ca, ngài thật là chúng ta cứu tinh. Ngài nước này xe, thật sự là quá lợi hại." Các thôn dân vây quanh Lâm Tiêu, biểu đạt cảm kích. Lâm Tiêu thuần phục châu rừng, giải quyết qua mùa đông nan đề. Hiện tại, hắn lại tạo ra đồ nước, giải quyết tới tiêu nan đề. Tại các thôn dân trong lòng, Lâm Tiêu đơn giản chính là sống thần tiên. "Tiêu ca, ta nhìn ngài nước này xe, không chỉ có thể tới địa, còn có thể làm ca." Trong đám người, một cái gầy gò hán tử đột nhiên mở miệng, con mắt bay trò chuyện, xem xét chính là cái cơ linh người. Lâm Tiêu nhíu mày, "Ồ, ngươi nói xem, còn có thể làm gì? Ta nhìn nước này xe xoay chuyển như thế có lực, nếu có thể kéo theo cối xay, kia mài mắt coi như bất việc nhiều." "Đúng a, còn có thể ra mê đâu. Nếu có thể cưa gỗ, vậy thì càng tốt hơn." Các thôn dân lao nhau, càng nói càng hưng phấn. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, "Các ngươi nghĩ tới, ta đều đã nghĩ đến. Nước này xe chính là cái vạn năng máy móc, chỉ cần thêm chút cải tạo, mài mặt, ra mễ, cưa gỗ đều không đáng kể." Các thôn dân kích động đến thanh âm đều run rẩy. "Đương nhiên là thật. Các loại, chờ, làm xong trận này, ta liền dạy các ngươi thế nào cải tạo vùng nước." Lâm Tiêu vung tay lên, hào khí bật mây. "Tiêu ca và thuế. Tiêu ca thật là chúng ta bồ tát sống." Các thôn dân nhảy cống hoan hô, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt, đơn giản so nhìn cha ruột còn thân hơn. Chương 75, chọc người vương thẩm tử, 1/3, chương 75, chọc người vương thẩm tử, 1/3, được rồi, ta đi về trước. Lâm Tiêu cười cùng các thôn dân tạm biệt. Tiêu ca đi thong thả, trong đất trượt. Năm nay nhất định có thể thu nhiều không ít lương thực, may mắn mà có nước này xe. Các thôn dân nhiệt tình đáp lại. Lâm Tiêu nhanh chân hướng thôn đi, vừa đi chưa được mấy bước, một cái thanh âm quen thuộc gọi hắn lại, "Tiêu ca." Hắn nhìn lại, là Vương Thẩm Tử. Nàng mặc một thân thanh lịch nát vải hoa áo, trong tay mang theo cái rổ, cười nhẹ nhàng đứng tại kia. "Thím, ngươi đây là?" Lâm Tiêu hỏi. "Làm điểm thì cô, lấy cho ngươi điểm đến một chút." Vương Thẩm Tử đem rổ đưa qua. Lâm Tiêu tiếp nhận, một cỗ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, thèm ăn hắn nước bọt đều nhanh chảy xuống. "Thím, ngươi tay người này." Lâm Tiêu nhịn không được khen ngợi. "Nhanh chớ khen ta, vào nhà ngồi đi." Vương Thẩm Tử cười nói. Lâm Tiêu cũng không có khách khí, đi theo nàng vào phòng. Vương Thẩm Tử nhà dọn dẹp rất sạch sẽ, mặc dù đơn giản, nhưng lại lộ ra một cô ấm áp. "Tiêu ca, ngươi ngồi trước, ta đi cấp ngươi rót cốc nước." Vương Thẩm Tử nói, quay người tiến vào phòng bếp. Lâm Tiêu ngồi tại bên cạnh bàn, đánh giá trong phòng. Trên bàn đặt vào một cái kim khâu khay đan, bên trong là chút kim khâu cùng vải vóc. Góc tường đặt vào một cái tủ gỗ, cửa tủ bên trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn. "Tiêu ca, uống nước." Vương Thẩm Tử bưng một chén nước ra. "Ta ơn thím." Lâm Tiêu tiếp nhận chén nước, uống một ngụm. "Ngươi nếm một chút cái này thì cô, nhìn xem hương vị ra sao." Vương Thẩm Tử đem trong giỏ sách thịt khô lấy ra, đặt lên bàn. Lâm Tiêu cầm lấy một khối thịt khô, cắn một cái, con mắt đều sáng lên, "Ừm, thật là thơm." "Thím, ngươi cái này thịt khô là thế nào làm a? Thế nào như thế ăn ngon?" "Cũng không có gì đặc biệt, chính là dùng muối, hoa tiêu, bát giác, ướp một đoạn thời gian, sau đó treo lên hong khô." Vương Thẩm Tử cười giải thích. "Thím, ngươi thật sự là quá lợi hại." Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên. "Nhanh ăn đi." Vương Thẩm Tử nói, lại cho Lâm Tiêu kẹp một khối. "Thím." Lâm Tiêu đột nhiên bắt lấy Vương Thẩm Tử cổ tay. "Tiêu ca, ngươi đây là?" Vương Thẩm Tử giật nảy mình, thanh âm đều có chút phát run. Lâm Tiêu không nói chuyện, chỉ là chăm chú nắm lấy Vương Thẩm Tử tay, nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem nàng kéo vào trong ngực. Vương Thẩm Tử thân thể mềm nhũn, thuận thế tựa vào Lâm Tiêu trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng một trận lửa nóng, một nơi nào đó cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. "Tiêu, Tiêu ca, đừng, đừng như vậy." Vương Thẩm Tử gương mặt từng đỏ, thanh âm nhỏ như rồi muối, mang theo một tia kháng cự, lại dẫn vẻ mong đợi. "Thím, ngươi thật đẹp." Lâm Tiêu tại bên tai nàng nhẹ nói, thở ra nhiệt khí, trêu đến Vương Thẩm Tử run rẩy một hồi, thân thể mềm hơn. "Mẹ, ta trở về á." Đúng lúc này, Nini thanh âm đột nhiên từ ngoài viện truyền đến, phá vỡ cái này mập mờ bầu không khí. "A." Vương Thẩm Tử giống như bị chạm điện, bỗng nhiên đẩy ra Lâm Tiêu, luôn cuống tay chân sửa sang lấy quần áo, giống một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. "Ni, Nini trở về." Vương Thẩm Tử cúi đầu, không dám nhìn Lâm Tiêu con mắt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lâm Tiêu cũng có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, "Kia, cái kia, thím, ta đi trước." "Ai, ai?" Vương Thẩm Tử lên tiếng, đầu cũng không dám nhấc. "Nương, ngươi thế nào rồi?" Lâm Tiêu sau khi đi, Nini nhìn thấy Vương Thẩm Tử sắc mặt đỏ bừng, kỳ quái hỏi. "Không có, không có việc gì." Vương Thẩm Tử đội vàng che giấu, "Ngươi, ngươi không phải đi trong đất sao? Thế nào như thế mau trở về tới?" "A, ta quên cầm đồ vật." Nini cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy đồ vật liền đi. "Hô." Vương Thẩm Tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, vỗ vô ngực, nhịp tim đến kịch liệt. Nàng đi đến trước gương, nhìn xem trong gương cái kia sắc mặt ửng đỏ mình, nhịn không được đưa tay sờ sờ gương mặt, trong lòng giống như là thăm dò một con mai con, phanh phanh nảy loạn. Lâm Tiêu về đến nhà, Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy cùng Lâm Tẩu Tử đang ở trong sân nói chuyện phiếm. "Phu quân, ngươi trở về nha." Nhan Nhược Hy nhìn thấy Lâm Tiêu, cười tiến lên đón. "Ừm." Lâm Tiêu gật gật đầu, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, trong lòng còn tại trở về chỗ sự tình vừa rồi. "Phu quân, ngươi sắc mặt thế nào như thế đỏ?" Nhan Nhược Đồng phát hiện Lâm Tiêu dị dạng. "Không có, không có việc gì." Lâm Tiêu vội vàng che giấu, "Chính là, chỉ là có chút nóng." "Nóng?" Nhan Nhược Đồng nhìn một chút khí trời bên ngoài, hôm nay mặc dù ánh nắng tươi sáng, nhưng cũng không nóng à, cái này phu quân sẽ không phải là làm cái gì chuyện xấu à? "Phu quân, ngươi có phải hay không ngã bệnh?" Nhan Nhược Hy cũng có chút lo lắng. "Không có, ta rất tốt." Lâm Tiêu khoát khoát tay, "Đúng rồi, nói với các ngươi vấn đề." "Cái gì chuyện?" Ba nữ nhân đều nhìn về Lâm Tiêu. "Bên ngoài bây giờ không yên ổn, khắp nơi đều là thiên tai, lưu dân bốn phía lẻn lút, các ngươi bình thường không có việc gì, tận lực chia ra cửa, đừng đi vắng vẻ địa phương." Lâm Tiêu nói. "Lưu dân?" Nhan Nhược Đồng hơi kinh ngạc, "Như thế nghiêm trọng?" "Ừm, ta nghe nói có nhiều chỗ đã náo lên phản loạn, quan phủ đều ép không được." Lâm Tiêu gật gật đầu. "A." Nhan Nhược Hy kinh hô một tiếng, "Kia, vậy chúng ta Thanh Sơn thôn sẽ có hay không có chuyện a?" "Yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì." Lâm Tiêu an ủi, "Bất quá, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, các ngươi bình thường vẫn là phải chú ý an toàn, biết không?" "Ừm, chúng ta biết." Nhan Nhược Đồng cùng Nhan Nhược Hy đều gật gật đầu, trong lòng lại có chút lo lắng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu đang tại An Điểm Tâm. "Đông đông đông, đương đương đương." Một trận dồn dập khua chiêng gõ trống âm thanh đột nhiên từ cửa thôn truyền đến, giống như là ra khỏi cái gì đại sự. "Ra cái gì chuyện?" Lâm Tiêu buông xuống bắt đũa, đứng dậy đi ra ngoài. Nhan Nhược Đồng, Nhan Nhược Hy cùng Lâm Tẩu Tử cũng đi theo ra ngoài. Lâm Tiêu đi vào cửa thôn, nhìn thấy một đám thôn dân chính vây quanh ở nơi đó, nghị luận ầm ĩ, kêu loạn. "Thế nào chuyện?" Lâm Tiêu hỏi. "Tiêu ca, người đã đến." Tôn Minh Đức nhìn thấy Lâm Tiêu, vội vàng chạy tới. "Minh Đức, ra cái gì chuyện?" Lâm Tiêu hỏi. "Tiêu ca, có lưu dân đến chúng ta thôn giật đồ." Tôn Minh Đức tức giận nói, "Bất quá, đã bị chúng ta đánh chạy." "Lưu dân?" Lâm Tiêu nhướng mày, "Có bao nhiêu người?" "Có chừng mười mấy cái, cả đám đều đói đến da bọc xương, cầm trong tay gậy gỗ, tảng đá, cùng một đám sói đói giống như." Tôn Minh Đức nói, "Chúng ta nhiều người, bọn hắn không dám dùng sức mạnh, đoạt ít đồ liền chạy." "Có người bị thương hay không?" Lâm Tiêu hỏi. "Có mấy cái thôn dân thụ điểm vết thương nhẹ, chỉ là không có gì đáng ngại." Tôn Minh Đức nói. "Vậy là tốt rồi." Lâm Tiêu gật gật đầu, "Những này lưu dân cũng là người đáng thương, không phải bạn bất đắc dĩ cũng sẽ không tới giật đồ." "Tiêu ca, vậy chúng ta làm sao đây?" Tôn Minh Đức hỏi. "Cũng không thể để bọn hắn một mực đến đoạt ta. Tiếp tục như vậy, chúng ta thôn coi như vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chuyện này ta phải cùng thôn trưởng thương lượng một chút." Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu đang chuẩn bị đi tìm thôn trưởng lại trước tìm tới cửa, xem ra cũng là vì lưu dân chuyện. "Lâm Tiêu, ngươi đã đến, tiến nhanh phòng ngồi." Lý Đức Toàn nhiệt tình chào hỏi. "Đức Toàn bộ thúc, ra cái gì chuyện?" Lâm Tiêu đi thẳng vào vấn đề, cũng không có khách sáo. "Ai, còn không phải những cái kia lưu dân gây." Lý Đức Toàn thở dài, "Cái này tuyết lớn phong mấy tháng, bên ngoài đã sớm loạn thành một bầy. Không ít người không có đường sống, chỉ có thể bốn phía lẻn lút, giật đồ ăn, cùng thổ phỉ không có gì khác biệt." "Đức Toàn bộ thúc, ngài có cái gì dự định?" Lâm Tiêu hỏi. "Ta suy nghĩ, chúng ta thôn đến tổ chức tên hộ vệ đội, lại không bảo vệ mình, coi như cái gì cũng bị mất." Lý Đức Toàn nói ra ý nghĩ của mình, "Không phải, những cái kia lưu dân ba ngày hai đầu đến quấy rối, chúng ta còn thế nào sinh hoạt? Trong đất hoa màu làm sao đây? Trong nhà bà nương hải tử làm sao đây?" "Hộ vệ đội." Lâm Tiêu gật gật đầu, "Như thế cái biện pháp, cũng không thể ngồi chờ chết." "Lâm Tiêu a, thân ngươi tay tốt, trong thôn uy vọng cao, tất cả mọi người phục ngươi." Lý Đức Toàn nhìn xem Lâm Tiêu, một mặt chờ đợi, "Hộ vệ này đội trưởng, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác à?" ngươi có thể chiếm được vì toàn bộ thôn nhân suy nghĩ một chút.
Ta.
Lâm Tiêu sững sờ, hắn thật đúng là không nghĩ tới làm cái gì đội trưởng, đây chính là cái khổ sai chuyện.
Lâm Tiêu, ngươi cũng đừng từ chối.
Lý Đức Toàn tiếp tục khuyên, chuyện này quan hệ đến toàn bộ thôn nhân an nguy, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn à.
Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là không có ngươi, chúng ta thôn có thể có hôm nay sao?
Sớm đã bị những cái kia lưu dân cướp sạch.
Chương 76, Đao Gỗ, 1/2, chương 76, Đao Gỗ, 1/2,
Lâm Tiêu nhìn xem Lý Đức Toàn, không có lập tức đáp ứng, trong lòng tính toán. Đội trưởng này cũng không phải dễ làm, muốn xuất lực không nói, còn phải gánh trách nhiệm.
Lý Đức Toàn gặp hắn do dự, gấp, Lâm Tiêu, ta biết việc này làm có ngươi, nhưng bây giờ thế đạo này, chúng ta không ôm đoàn, liền đợi đến chịu khi dễ đi.
Ngươi nhận tâm nhìn xem các hương thân chịu khổ.
Lâm Tiêu thở dài, hắn đương nhiên không đành lòng.
Lại nói, chính hắn cũng ở tại trong thôn, thật muốn xảy ra chuyện, hắn cũng chạy không được.
Được thôi, Đức Toàn bộ thúc, đội trưởng này ta làm.
Bất quá, ta nhưng làm cảnh cáo nói đằng trước, ta người này tính tình thẳng, lúc huấn luyện, nếu ai không nghe lời nói, đừng trách ta không khách khí.
Tốt, tốt,
liền nên dạng này.
Lý Đức Toàn vỗ tay cười to, ta liền biết tiểu tử ngươi có đảm đương.
Có ngươi tại, chúng ta thôn liền có hy vọng.
Lâm Tiêu lên làm đội trưởng, chuyện thứ nhất chính là suy nghĩ thế nào luyện binh.
Chỉ dựa vào các thôn dân trong tay điểm này quốc, liêm nào, có thể ngăn cản không được lưu dân.
Đến làm chút giống dạng ra hỏa sự tình.
Lâm Tiêu nói một mình.
Có thể lên chỗ nào làm đi.
Đại Chu triều đình quản đứng nghiêm, tư tàng binh khí nhưng là muốn rơi đầu.
Lại nói, trong thôn cũng không có thợ rèn, cho dù có sắt, cũng đánh không ra cái gì đồ tốt.
Có.
Lâm Tiêu vô hót một cái, đao gỗ.
Gỗ trong thôn có rất nhiều, làm cũng đơn giản, dùng để huấn luyện vừa vặn.
Đã có thể luyện gan, lại có thể luyện tập, còn không dễ dàng xảy ra chuyện.
Nhược Đồng, Nhược Hy, các ngươi ở nhà đợi, ta đi chuyến phu yên nhà.
Lâm Tiêu hô một tiếng.
Phu quân, ngươi đi đi, về sớm một chút.
Nhan Nhược Đồng đáp.
Lâm Tiêu vừa ra cửa, Lâm Đầu Tử ôm Bình Bình ra, Tiêu ca, ngươi đi phu yên nhà.
Vừa vặn ta cũng đi, phụ một tay.
Đầu Tử, ngươi ôm Hải Tử, không tiện a.
Lâm Tiêu nói.
Lâm Đầu Tử cười cười, không có việc gì, Quỳnh Quỳnh ngoan, không náo người.
Lâm Tiêu không có lại nói cái gì, hai người cùng một chỗ hướng Trương Phú An nhà đi đến.
Trương Phú An nhà cách không xa, mấy bước đường liền đến.
Phú Yên, có ở nhà không?
Lâm Tiêu hô.
Tiêu ca đến rồi.
Mau vào.
Trương Phú An ứng thanh mà ra.
Trương Nguyễn Thanh cũng đi theo ra, nàng mặc vải thô y phục, nhưng cặp kia đôi chân dài, vẫn là như vậy dễ thấy.
Tiêu ca, Đầu Tử, các ngươi thế nào tới?
Trương Nguyễn Thanh hỏi.
Nguyễn Thanh muội tử, ta tìm Phú Yên giúp một chút.
Lâm Tiêu nói, ta muốn làm một nhóm đao gỗ, huấn luyện trong thôn hộ vệ đội, ta chuẩn bị để ngươi cùng ta cùng một chỗ làm, tốc độ càng nhanh, nhân thủ cũng đủ.
Làm đao gỗ.
Trương Phú An nghe xong liền đến kỉnh, Tiêu ca, việc này giao cho ta, bảo đảm làm cho ngươi tốt.
Mấy người vào phòng, Trương Phú An lật ra mấy khối tốt gỗ, bắt đầu đập thủ.
Lâm Tiêu ở một bên chỉ điểm, nói cho Trương Phú An đao gỗ kích thước cùng hình dạng.
Phú Yên, đao này thân muốn dày điểm, chôi đao muốn thêm chút, tốt như vậy nắm.
Lưỡi đao không cần khai phong, mài tròn là được, khắc làm bị thương người.
Trương Phú An một bên nghe, một bên gật đầu, công việc trong tay không ngừng.
Trương Nguyễn Thanh cùng Lâm Tẩu Tử cũng không có nhàn rỗi, ở một bên hỗ trợ.
Trương Nguyễn Thanh cưa gỗ, kia eo khẽ cong, cái mông nít lên, đôi chân dài nhoáng một cái, Lâm Tiêu trợn cả mắt lên.
Nguyễn Thanh muội tử vóc người này, thật sự là tuyệt.
Lâm Tiêu nói thầm trong lòng.
Lâm Tẩu Tử giống như nhìn ra Lâm Tiêu tâm tư, đi đến Trương Nguyễn Thanh bên người, giúp nàng bị gỗ, vừa vặn chặn Lâm Tiêu ánh mắt.
Lâm Tiêu có chút xấu hổ, mau đem ánh mắt rời, chuyên tâm chỉ đạo Trương Phú An.
Một lát sau, Lâm Tẩu Tử nói, Tiêu ca, ta trở về lấy chút đồ vật.
Tốt, Tẩu Tử ngươi đi đi.
Lâm Tiêu thuận miệng đáp.
Lâm Tẩu Tử ôm Quỳnh Quỳnh trở về nhà, không đầy một lát lại trở về, tiếp tục hỗ trợ.
Lâm Tiêu đang bận, không có chú ý Lâm Tẩu Tử.
Các loại, chờ,
Lâm Tẩu Tử xoay người nhặt đồ vật thời điểm, Lâm Tiêu thoáng nhìn, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài.
Lâm Tẩu Tử trong máy, vậy mà cái gì cũng không có mặc.
Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ lửa đằng một chút liền lên tới, nhịp tim đến thùng thùng vang.
Hắn giờ mới hiểu được, Lâm Tẩu Tử vừa rồi trở về là thay quần áo.
Lâm Tẩu Tử giống như cũng phát hiện Lâm Tiêu ánh mắt, đỏ mặt, nhưng không nói chuyện, giả bộ như không có việc gì, tiếp tục làm việc.
Lâm Tiêu trong lòng ngứa một chút, lại xấu hổ lại kích thích.
Hắn cố nén giận khí, cố gắng đem lực chú ý tập trung ở đao gỗ bên trên.
Phù Yên, đao này trôi lại mải mải, muốn bóng loáng điểm, khác cấn tay.
Còn có đao này thần, lại xây một chút, muốn cân xứng điểm.
Thật vất vả, một thanh đao gỗ làm xong.
Tiêu ca, ngươi nhìn đao này được hay không?
Trương Phú An đem đao gỗ đưa cho Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu tiếp nhận đao, ước lượng, lại vung mấy lần, rất thuận tay.
Không tệ, rất tốt.
Lâm Tiêu gật gật đầu, tiếp tục làm nhiều điểm.
Chương 77, hộ vệ đội sơ thành chương 77, hộ vệ đội sơ thành đông đông đông.
Thôn trưởng Lý Đức Toàn tự mình gõ cửa thôn trường lớn, âm thanh gấp rút mà vang dội, tại sáng sớm thanh trên sơn thôn về tay không đãng.
Tụ tập,
tụ tập.
Hộ vệ đội, đều đi ra cho ta.
Lý Đức Toàn gân giọng giống, âm thanh so bình thường lớn gấp mấy lần.
Chỉ chốc lát sau, 15 cái thân ảnh lục tục ngo ngoe từ trong thôn chạy ra, có nam có nữ, trong tay đều cầm dao gỗ, từng cái tinh thần phấn chấn.
Tôn Minh Đức, Trương Phú An thình lình xuất hiện, còn có mấy cái bình thường liền thân thể khỏe mạnh thôn dân, cũng là trong thôn hào thủ.
A, Nini, ngươi như thế nào cũng tới.
Lâm Tiêu nhìn thấy trong đám người Nini, hơi kinh ngạc.
Nini rim cái cao đuôi ngựa, người mặc đồ đả, cầm trong tay một cái so với nàng người còn cao dao gỗ, có vẻ hơi hài hước,
nhưng lại lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. "Tiêu ca, ta cũng muốn gia nhập vào hộ vệ đội." Nini thanh âm trong trẻo mà kiên định, "Ta muốn bảo vệ thôn, bảo hộ mẹ ta." Lâm Tiêu trên dưới đánh giá nàng một phen, cái này Nini mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thể cốt coi như rắn chắc, hơn nữa trong ánh mắt lộ ra một cỗ không chịu thua nhiệt tình. "Ngươi một tiểu nha đầu, xem náo nhiệt gì?" Lâm Tiêu cố ý đùa nàng. "Ta mới không phải tiểu nha đầu." Nini không phục cưỡng ngực, "Lần trước tại rừng phong trấn, ta gấp cái gì đều không thể rút, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem." Nhìn xem Nini nói, vành mắt liền đỏ lên. Nàng nhớ tới tại rừng phong trấn tao ngộ, trong lòng liền một trận hoảng sợ. Nếu không phải là Lâm Tiêu, nàng chỉ sợ sớm đã mất mạng. Từ đó về sau, Nini liền quyết định, nhất định định phải thật tốt luyện bản sự, không thể giống như trước kia như thế, gặp phải nguy hiểm chỉ có thể trốn ở người khác sau lưng. "Tiêu ca, ngươi liền để ta gia nhập vào a." Nini khẩn cầu, "Ta bảo đảm không kéo đại gia chân sau." Lâm Tiêu nhìn xem nàng ánh mắt kiên định, biết nha đầu này là nghiêm túc. "Được chưa, đã ngươi muốn như vậy gia nhập vào, vậy thì lưu lại đi." Lâm Tiêu gật gật đầu, "Bất quá, huấn luyện thế nhưng là rất chát, ngươi cũng đừng khóc nhẹ." "Ta mới sẽ không khóc nhẹ đâu." Nini nín khóc mỉm cười, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. "Hảo, người đều đến đông đủ." Lâm Tiêu nhìn chung quanh một vòng, lớn tiếng nói, "Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Thanh Sơn thôn hộ vệ đội. Nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo hộ thôn, bảo hộ các hương thân." "Là." 15 người cùng đáp, âm thanh to, khí thế mười phần. "Kế tiếp, ta sẽ dạy các ngươi một chút cơ bản đao pháp cùng tiến pháp, còn có đội ngũ ở giữa phối hợp." Lâm Tiêu nói, "Các ngươi phải nghiêm túc học, luyện thật giỏi, đừng cho ta mất mặt." "Là." "Bây giờ, bắt đầu huấn luyện." Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng, hộ vệ đội huấn luyện chính thức bắt đầu. Hán Tiên giáo đại gia cơ bản đao pháp, bổ, chặt, đâm, trêu chảo. Mỗi một cái động tác, Lâm Tiêu đều tự mình làm mẫu, giảng giải yếu lĩnh. Bổ, phải nhanh, muốn chuẩn, muốn hung ác. Tưởng tượng một chút, trước mặt ngươi đứng là địch nhân, là lưu dân, ngươi phải dùng trong tay ngươi đao, bảo vệ ngươi người nhà, bảo vệ ngươi thôn. Chặt, phải dùng khí lực toàn thân, không nên để lại lực. Xuống một đao, liền muốn để cho địch nhân mất đi sức chiến đấu. Đâm, muốn ổn, muốn chuẩn. Nhắm chuẩn địch nhân yếu hại, nhất kích mất mạng. Trêu chọc, muốn linh hoạt, muốn nhiều biến. Đánh bất ngờ, công lúc bất ngờ. Lâm Tiêu một bên giảng giải, một bên cơ trong tay đao gỗ, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Các đội viên nhìn hoa cả mắt, cả đám đều kích động. "Bây giờ, các ngươi bắt đầu luyện tập." Lâm Tiêu nói, "Hai người một tổ, lẫn nhau luyện tập." "Là." Các đội viên bắt đầu hai hai phân tổ, lẫn nhau luyện tập. Bổ, chặt, đâm, trêu chọc. Trong lúc nhất thời, cửa thôn trên đất trống, đao quang kiếm ảnh, tiếng hò hét không ngừng. Lâm Tiêu ở một bên tuần sát, thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu. "Tôn Minh Đức, ngươi đánh cho lực đạo không đủ, lại dùng thêm chút sức." "Trương Phù An, ngươi lâm động tác quá chậm, phải nhanh." "Nini, ngươi trêu chọc động tác quá cứng ngắc, muốn linh hoạt." Tại Lâm Tiêu dưới sự chỉ đạo, các đội viên đao pháp tiến bộ rất nhanh. Dạy xong đao pháp, Lâm Tiêu lại dạy đại gia tiến pháp. "Bán tên, muốn lòng yên tĩnh, muốn mắt chuẩn, muốn tay ổn." Lâm Tiêu nói, "Các ngươi phải nhớ kỹ, trong tay các ngươi cung tiễn, không phải đồ chơi, mà là giết địch vũ khí. Bây giờ, bắt đầu luyện tập." "Là." Các đội viên bắt đầu luyện tập bắn tên. "Siêu, siêu, siêu." Mũi tên phá không, bắn về phía xa xa biển đắm. Lâm Tiêu ở một bên tuần sát, thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu. "Tôn Minh Đức, ngươi ngắm trúng thời điểm, con mắt muốn nhìn chằm chằm hồng tâm, không nên phân tâm." "Trương Phù An, ngươi kéo cung thời điểm, phải dùng khí lực toàn thân, không cần chỉ dùng cánh tay." "Nini, ngươi bắn tên thời điểm, muốn quả quyết, không nên do dự." Tại Lâm Tiêu dưới sự chỉ đạo, các đội viên tiến pháp cũng tiến bộ rất nhanh. Trừ đao pháp cùng tiến pháp, Lâm Tiêu còn dạy đại gia đội ngũ ở giữa phối hợp. "Các ngươi là một cái chính thể, muốn phối hợp với nhau, lẫn nhau điểm hộ." Lâm Tiêu nói, "Chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Bây giờ, bắt đầu luyện tập." "Là." Các đội viên bắt đầu luyện tập đội ngũ ở giữa phối hợp. "Thiên công, phòng thủ, tiềm hộ, rút lui." Tại Lâm Tiêu dưới sự chỉ huy, các đội viên phối hợp càng ngày càng ăn ý. Nửa tháng này tới, hộ vệ đội mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện cường độ cao. Các đội viên từ lúc mới bắt đầu xa lạ, vụ bè, đến bây giờ thông thạo, ăn ý, tiến bộ thần tốc. Trong đó, một cái gọi Vương Kiến người trẻ tuổi, biểu hiện càng nô ra. Hắn thân hình cao lớn, khí lực hơn người, hơn nữa huấn luyện đặc biệt khắc khổ, cơ hồ mỗi ngày đều là cái cuối cùng rời đi sân huấn luyện. Lâm Tiêu nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng. "Cái này Vương Kiến, là mầm mống tốt." "Vương Kiến, ngươi qua đây một chút." Lâm Tiêu đem Vương Kiến gọi vào một bên. "Tiêu ca, có phân phó gì?" Vương Kiến cung kính hỏi. "Ngươi luyện rất không tệ." Lâm Tiêu vỗ bả vai của hắn một cái, "Có hứng thú hay không làm tiểu đội trưởng?" "Tiểu đội trưởng?" Vương Kiến sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. "Tiêu ca, ta làm được hả?" "Như thế nào không được?" Lâm Tiêu cười nói, "Ta nhìn ngươi rất có tiềm lực, làm rất tốt, về sau tiền đồ vô lượng." "Cảm tạ Tiêu ca, ta nhất định làm rất tốt." Vương Kiến kích động nói. "Ân, ta tin tưởng ngươi." Lâm Tiêu gật gật đầu, "Về sau, ngươi liền phụ trách mang mấy cái đội viên, hiệp trợ ta huấn luyện." "Là." Nửa tháng sau, huấn luyện kết thúc. "Hôm nay là kiểm nghiệm các ngươi huấn luyện thành quả thời điểm." Lâm Tiêu đứng tại trước đội ngũ, lớn tiếng nói, "Chúng ta phải vào núi đi săn, đồng thời cũng là thực chiến." "Là." Các đội viên cùng đáp, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Nửa tháng này huấn luyện, bọn hắn đã sớm nhịn gần chết, đều nghĩ hảo hảo mà hoạt động gân cốt một chút. "Xuất phát." Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng, hộ vệ đội xuất phát, hướng về Thâm Sơn tiến phát. Dọc theo đường đi, các đội viên tinh thần phấn chấn, bước chân chỉnh tề. "Tiêu ca, chúng ta lần này có thể đánh đến cái gì con mồi a? Tôn Minh Đức hưng phấn hỏi.
Không biết.
Lâm Tiêu cười nói, bất quá chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cái gì con mồi đều có thể đánh tới.
Chương 78, một đao.
Bổ.
1/2, chương 78, một đao.
Bổ.
1/2, xuất phát.
Lâm Tiêu vung tay lên, hộ vệ đội một đoàn người, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước vào thâm sơn. Đường núi gập ghềnh, có cây tươi tốt. Các đội viên theo sát Lâm Tiêu, từng cái tinh thần phấn chấn, con mắt bốn phía liếc nhìn, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì con mồi.
Tiêu ca, ngươi nói chúng ta hôm nay có thể đánh đến cái gì?
Tôn Minh Đức đi tại Lâm Tiêu bên cạnh, xoa xoa tay, một mặt hưng phấn.
Cái này nhưng khó mà nói chắc được, xem vận khí đi.
Lâm Tiêu cười cười, ánh mắt đảo qua bốn phía, bất quá, đại gia hỏa đều luyện như thế lâu, cũng nên nhìn một chút chân trương.
Đúng thế, chúng ta nửa tháng này cũng không có luyện không.
Trương Phú An cũng xen vào một câu, phủi tay bên trong đại đao, ta đao này đã sớm đói khát khó nhịn.
Phú Yên ca, ngươi cũng đừng khoác lác, chờ một lúc đừng dọa đến kẻ ra quần.
Nini ở một bên treo kẹo nói.
Đi đi đi, tiểu nha đầu phiến tử hiểu cái gì?
Trương Phú An chừng Nini một chút, nhìn ta chờ một lúc thế nào thi thố tài năng.
Một đoàn người cười cười nói nói, bầu không khí nhẹ nhõm.
Đi không bao lâu, mao cầu đột nhiên từ không trung bay tới, rơi vào Lâm Tiêu đầu vai, réo lên không ngừng.
Có biến.
Lâm Tiêu lông mày nhíu lại, hắn biết rõ mao cầu đây là phát hiện con mồi.
Mao cầu, dẫn đường.
Mao cầu vỗ cánh bay cao, ở phía trước dẫn đường. Hộ vệ đội theo sát hắn sau, xuyên qua một mảnh rừng rậm, đi vào một mảnh đất trống trải.
Con thỏ,
thật nhiều con thỏ,
còn có gà rừng.
Bên kia còn có mấy cái dê rừng. Các đội viên lập tức hưng phấn lên, chỉ gặp trên đồng cỏ, một đám con thỏ, gà rừng, dê rừng đang tại nhàn nhã ăn cỏ.
Mọi người chớ lộn xộn.
Lâm Tiêu hạ giọng, nghe ta chỉ huy. Hắn cấp tốc quét mắt một vòng, bắt đầu bố trí chiến thuật. Tôn Minh Đức, Trương Phù An, các ngươi mang mấy người từ hai bên trái phải hai bên bọc đánh, đem con mồi hướng ở giữa đuổi.
Nini, Vương Kiến, các ngươi mang mấy người ở giữa mai phục chờ con mồi tới gần, liền dùng cung tiễn bắn.
Những người khác theo ta cùng một chỗ, chính diện để lên.
Rõ.
Các đội viên thấp giọng đáp, cấp tốc dựa theo Lâm Tiêu chỉ thị hành động. Tôn Minh Đức cùng Trương Phú An mang người lặng lẽ từ hai bên trái phải hai bên lách đi qua, chậm rãi hướng con mồi tới gần.
Nini cùng Vương Kiến mang người ở giữa tìm mấy cái ẩn nấp địa phương, giấu đi, kéo cung cài tên, nhắm ngay con mồi.
Lâm Tiêu mang theo những người còn lại từ chính diện chậm rãi tới gần.
Động thủ.
Theo Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng, Tôn Minh Đức cùng Trương Phú An mang người đột nhiên từ hai bên bỏ ra, lớn tiếng hô quát, đem con mồi hướng ở giữa đuổi.
Nini cùng Vương Kiến mang người cũng từ ẩn thân địa phương bỏ ra, kéo cung bắn tên, tiễn như mưa xuống.
Siêu siêu siêu,
phốc phốc phốc,
mấy cái con thỏ, gà rừng, dê rừng ứng thanh ngã xuống đất.
Còn lại con mồi bị kinh sợ, chạy trốn từ phía.
Lâm Tiêu mang người cơ đại đao đuổi theo.
Bổ,
chặt,
đâm,
vậy.
Trên đại đao xuống dưới tung bay, từng cái con mồi ngã xuống trong vũng máu.
Ha ha, đánh chúng,
ta cũng đánh chúng.
Các đội viên hưng phấn hoan hô lên, từng cái trên mặt đều tràn đầy vui sướng tiêu dung.
Đừng chỉ cố lấy cao hứng, tiếp tục đi tới.
Lâm Tiêu nhắc nhở, mục tiêu của hôm nay cũng không chỉ những này.
Rõ.
Hộ vệ đội tiếp tục đi tới, trên đường đi lại đánh tới một chút tiểu động vật, thu hoạch tương đối khá.
Đi ước chừng một canh giờ, mao cầu lần nữa bay tới, rơi vào Lâm Tiêu đầu vai, gọi tiếng so trước đó càng gấp gáp hơn.
Lần này là cái gì?
Lâm Tiêu hỏi.
Mao cầu dùng cánh chỉ phía trước.
Lâm Tiêu thuận mao cầu chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi xa trong một rừng cây mơ hồ có bóng đen lắc lư.
Mọi người cẩn thận, khả năng có đại gia hỏa.
Lâm Tiêu nhắc nhở.
Hộ vệ đội thả chậm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí hướng rừng cây tới gần.
Thở hổn hển,
thở hổn hển.
Một trận thô trọng tiếng thở dốc từ trong rừng cây truyền đến.
Là lợn rừng.
Tôn Minh Đức thấp giọng nói, nghe thanh âm số lượng còn không ít.
Mọi người chuẩn bị chiến đấu.
Lâm Tiêu rút ra đại đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Hộ vệ đội các đội viên cũng nhao nhao rút ra đại đao, kéo cung cài tên, làm xong chiến đấu chuẩn bị.
Phân phật.
Một trận lá cây lay động thanh âm, mười mấy đầu lợn rừng từ trong rừng cây vọt ra.
Những này lợn rừng, từng cái phiêu phì thể tráng, răng nanh lộ ra ngoài, xem xét liền không dễ trọng.
Mọi người đừng hoảng hốt.
Lâm Tiêu lớn tiếng nói, dựa theo trước đó huấn luyện, ba người một tổ, phối hợp với nhau.
Giết.
Hộ vệ đội các đội viên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng lợn rừng vọt tới.
Bổ.
Chặt.
Đâm.
Vậy.
Trên đại đao xuống dưới tung bay, cùng lợn rừng răng nanh đụng vào nhau, phát ra phanh 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 tiếng vang.
Lợn rừng mặc dù hung mãnh, nhưng ở hộ vệ đội các đội viên ăn ý phối hợp xuống, căn bản không chiếm được lợi lộc gì.
Phốc phốc.
Một đầu lợn rừng bị Tôn Minh Đức một đao chém trúng cổ, máu tươi phun ra ngoài, ngã trên mặt đất.
Phốc phốc.
Bên kia lợn rừng bị Trương Phú An một đao đâm trúng con mắt, kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất.
Phốc phốc.
Nini một tiện bắn trúng một đầu lợn rừng cái mông, lợn rừng đau đến ngao ngao trực thiếu, bốn phía tán loạn.
Phốc phốc.
Vương Kiến một đao chém trúng một đầu lợn rừng sau chân, lợn rừng kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất.
Tại hộ vệ đội các đội viên vây công dưới, mười mấy đầu lợn rừng rất nhanh liền bị giết sạch.
Ha ha, thắng.
Chúng ta thắng.
Các đội viên hưng phấn hoan hô lên, từng cái trên mặt đều tràn đầy thắng lợi vui sướng.
Đừng cao hứng quá sớm.
Lâm Tiêu chỉ vào rừng cây chỗ sâu, còn có một đầu lớn.
Các đội viên thuận Lâm Tiêu chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp rừng cây chỗ sâu, một đầu hình thể to lớn lợn rừng chính chậm rãi đi ra.
Đầu này lợn rừng, so trước đó những cái kia lợn rừng, lớn trọn vẹn gấp đôi, răng nanh càng dài, sắc bén hơn, toàn thân tản ra một cỗ hung hãn khí tức.
Đây là
Dã Trư Vương.
Tôn Minh Đức kinh hô một tiếng. Dã Trư Vương mỗi đi một bước, mặt đất cũng hơi rung động. Giống. Dã Trư Vương đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, hướng hộ vệ đội lao đến. Mọi người tản ra. Lâm Tiêu hô to một tiếng. Hộ vệ đội các đội viên cấp tốc tản ra, tránh né Dã Trư Vương công kích. Rút đao, kỹ năng phát động. Bổ. Đao quang lóe lên. Phốc phốc. Dã Trư Vương cổ trực tiếp bị áp đặt nhất định. Ngao. Dã Trư Vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu lâu rơi xuống. Chết rồi. Dã Trư Vương chết rồi. Các đội viên đều sợ ngây người, cả đám đều khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Tiêu. Tiêu ca, ngươi quá lợi hại. Tôn Minh Đức kích động nói, một đao liền giết Dã Trư Vương. Tiêu ca huy vũ. Tiêu ca huy vũ. Các đội viên hoan hô lên, thanh âm vang vọng sân lâm. Tốt, mọi người đem con mồi đều thu thập một chút, chuẩn bị trở về thôn. Lâm Tiêu nói. Rõ. Các đội viên bắt đầu thu thập con mồi. Mười mấy đầu lợn rừng, lại thêm trước đó gà rừng, con thỏ, dê rừng, thu hoạch tương đối khá. Các đội viên tìm đến mấy cây thô gậy gỗ, đem con mồi đều cột vào phía trên, sau đó hai người một tổ, dơ lên con mồi, hướng thôn đi đến. Chương 79, trở lại quê hương, 1/2, chương 79, trở lại quê hương, 1/2, chịu nặng con mồi đặt ở đám người đầu vai, bước chân lại phá lệ nhẹ nhàng. Mười mấy đầu lợn rừng, cộng thêm gà rừng, con thỏ, dê rừng, lần này thu hoạch, đầy đủ toàn bộ thôn nhân mị mị ăn nên làm ra. Vương Kiến cúi đầu, yên lặng đi tới, tựa hồ có cái gì tâm sự. Vương Kiến, nghĩ cái gì đâu? Lâm Tiêu đi đến bên cạnh hắn. Không có. Không muốn cái gì. Vương Kiến ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười. Có tâm sự nói ngay, khác giấu ở trong lòng. Lâm Tiêu vô vô bả vai hắn, đều là nhà mình huynh đệ, có cái gì khảm qua không được. Vương Kiến do dự một chút, vẫn là mở miệng. Tiêu ca, ta. Thì ta gửi thư, mấy ngày nay muốn trở về. Thì ngươi. Lâm Tiêu sững sờ, Vương ngực nhiên. Ừm. Vương Kiến gật gật đầu, nàng. Nàng mang theo cô em chồng cùng đi. Đây là chuyện tốt ta, ngươi thế nào còn sầu mi khổ kiểm. Lâm Tiêu không hiểu. Ta. Vương Kiến muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất vẫn là thở dài, ta sợ các nàng ghét bỏ nhà ta nghèo. Lâm Tiêu giờ mới hiểu được tới, Vương Kiến đây là sợ tỷ tỷ và nàng cô em chồng xem thường nhà bọn hắn. Yên tâm đi, sẽ không. Lâm Tiêu an ủi, tỷ ngươi không phải người như vậy. Chỉ mong đi. Vương Kiến vẫn còn có chút lo lắng. Nhược Nhiên tỷ, đây chính là ngươi nói Thanh Sơn thôn A. Cũng quá phá đi. Một bên khác, Vương Nhược Nhiên cùng Trương Tĩnh Xu cũng chính hướng Thanh Sơn thôn đuổi. Trương Tĩnh Xu một đường đi, một đường phàn nàn. Đường này cũng quá khó đi, mất mô, điên chết ta rồi. Còn có phòng này, đều nhanh sập A. Cái này có thể ở người sao? Nhược Nhiên tỷ, ngươi những năm này, đến cùng là thế nào tới A? Trương Tĩnh Xu càng nói càng ghét bỏ, nàng là thật trướng mắt Thanh Sơn thôn. Nếu không phải Vương Nhược Nhiên nhất định phải trở về, nàng mới không đến cái này Thâm Sơn cùng cốc đâu. Tĩnh Xu, ngươi bất tranh cãi. Vương Nhược Nhiên có chút xấu hổ, Thanh Sơn thôn tuy nghèo một chút, nhưng các hương thân đều rất tốt. Tốt, tốt có cái gì dùng? Có thể làm cơm ăn sao? Trương Tĩnh Xu điểm môi, nhìn ngươi trước kia, xuyên cái gì? Ăn cái gì? Qua cái gì thời gian? Ta. Vương Nhược Nhiên bị nói đến á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng có chút ủy khuất. Thanh Sơn thôn là nghèo, nhưng là dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của mình. Những năm này, nàng vẫn muốn trở lại thăm một chút, nhưng nhà chồng không cho, nàng cũng không có cách nào. Lần này, thật vất vả tìm một cơ hội, nàng mới mang theo cô em chồng đồng thời trở về. Được rồi, không nói những thứ này. Trương Tĩnh Xu khoát khoát tay, đi nhanh lên đi, sớm một chút đến nhà ngươi, sớm một chút rời đi địa phương quỷ quái này. Hai người bước nhanh hơn, hướng Thanh Sơn thôn đi đến. A, đây là cái gì? Vừa tới cửa thôn, Trương Tĩnh Xu liền ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp cửa thôn cách đó không xa, một mảnh xanh mơn mởn mạn, mọc khả quan. Cái này, đây là mạn. Trương Tĩnh Xu có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, thế nào khả năng dáng dấp như thế tốt. Nhà nàng cũng là trồng trọt, nhưng nhà nàng mạn hiện tại vẫn là hiệu xỉu, cùng cái này Thanh Sơn thôn mạn, đơn giản không cách nào so sánh được. Cái này, đây là thế nào chuyện? Vương Nhược Nhiên cũng ngộng. Nàng rời đi Thanh Sơn thôn thời điểm, Thanh Sơn thôn cũng không phải dạng này. Khi đó, Thanh Sơn thôn ruộng đồng đều là một mảnh hoang vu, căn bản loại không ra cái gì đồ vật tới. Đi, đi qua nhìn một chút. Trương Tĩnh Xu lôi kéo Vương Nhược Nhiên, hướng mạ đi tới. Cái này mạ, dáng dấp cũng quá tốt đi. Đúng vậy a, so nhà ta mạ, thật tốt hơn nhiều. Cái này Thanh Sơn thôn, đến cùng là thế nào loại? Trương Tĩnh Xu càng xem càng kinh ngạc, nàng phát hiện, cái này Thanh Sơn thôn mạ, không chỉ có dáng rất tốt, hơn nữa còn loại rất chỉnh tề, xem xét chính là tỉ mỉ quản lý qua. Cái này, đây là đồ vật. Trương Tĩnh Xu ánh mắt lại bị cách đó không xa một cái đại gia hỏa hấp dẫn. Chỉ gặp một cái cự đại bánh xe gỗ đang tại chậm rãi chuyển động, đem suối nước một thùng để lên, rót vào mương nước bên trong. Thanh tịnh suối nước dọc theo mương nước hướng chảy đồng ruộng, làm dịu thổ địa. Cái này, đây là cái gì đồ vật? Trương Tĩnh Xu chỉ vào vùng nước hỏi Vương Nhược Nhiên. Ta cũng không biết. Vương Nhược Nhiên lắc đầu, nàng cũng chưa thấy qua thứ này. Thứ này thật có thể đem nước để lên? Trương Tĩnh Xu có chút không tin, đây cũng quá thần kỳ đi. Nàng đi đến mương nước bên cạnh, đưa tay sờ mương nước bên trong nước, mắt lạnh xúc cảm, để nàng vững tin, nước này xe là thật có thể đem nước để lên. Cái này Thanh Sơn thôn đến cùng là thế nào chuyện? Trương Tĩnh Xu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thế nào theo ta trong ấn tượng hoàn toàn không giống. Nàng nhớ kỹ, Thanh Sơn thôn là cái nghèo đến đinh đương vang lên địa phương, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, thế nào khả năng tạo ra như thế thần kỳ đồ vật? Nhược Nhiên tỷ, Ngươi
xác định đây là Thanh Sơn thôn?
Trương Tĩnh Xu hỏi Vương Nhược Nhiên.
Ta cũng không xác định.
Vương Nhược Nhiên cũng có chút mơ hồ, ta rời đi Thanh Sơn thôn thời điểm, Thanh Sơn thôn cũng không phải dạng này.
Đi, chúng ta vào thôn nhìn xem.
Trương Tĩnh Xu lôi kéo Vương Nhược Nhiên, hướng trong thôn đi đến.
Nàng ngược lại muốn xem, cái này Thanh Sơn thôn, đến cùng xảy ra cái gì biến hóa.
Hai người đi vào thôn, phát hiện trong làng biến hóa, so với các nàng tưởng tượng còn muốn lớn. Nguyên bản rách nát phòng ốc, đều tu sửa đổi mới hoàn toàn, mặc dù vẫn là gạch một phòng, nhưng nhìn sạch sẽ gọn gàng nhiều. Trong thôn con đường cũng vuông vức rất nhiều, không còn là mấp mô. Nhất làm cho các nàng kinh ngạc chính là, người trong thôn, cả đám đều tinh thần tỏa sáng, trên mặt đều tràn đầy tiêu dung, cùng với các nàng trước kia thấy qua những cái kia xanh sao vàng gọn, sầu mi khổ kiểm thôn dân, hoàn toàn không giống.
Cái này, đây là Thanh Sơn thôn sao?
Vương Nhược Nhiên tự lẩm bẩm, thế nào cảm giác giống đổi một chỗ giống như.
Chương 80, đây là trong ấn tượng Lâm Tiêu.
1/2, chương 80, đây là trong ấn tượng Lâm Tiêu.
1/2, Lâm Tiêu ca bọn hắn trở về á.
Cửa thôn đột nhiên nổ tung một tiếng hô, giống đất bằng kinh lôi, đem chính suy nghĩ Thanh Sơn thôn biến hóa Vương Nhược Nhiên cùng Trương Tĩnh Xu giật nảy mình.
Ai trở về rồi?
Chách chách hô hô.
Trương Tĩnh Xu lông mày đứng đấy, nàng phiền nhất loại này không có quy củ nông dân.
Lâm Tiêu ca.
Vương Nhược Nhiên cũng buồn bực, nàng đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng, Thanh Sơn thôn lúc nào ra khỏi nhân vật này.
Lúc này, trong thôn ương ương tuôn ra một đám người, trên mặt đều cùng nhặt được tỏi bằng dòng, dành trước sợ sau hướng ngoài thôn chạy.
Đi, đi xem một chút, cái này rừng tiêng nước độc, còn có thể có cái gì náo nhiệt.
Trương Tĩnh Xu điểm môi, lôi kéo Vương Nhược Nhiên đi theo.
Vừa ra cửa thôn, hai người liền trợn tròn mắt.
Chỉ gặp ngoài thôn trên đất trống, Lâm Tiêu dẫn một đám người từ trên núi xuống tới, mỗi người trên thân đều treo đầy con mồi, đơn giản giống di động núi thịt.
Lợn rừng, gà rừng, con thỏ, dê rừng,
cái gì đều có, lống đến như ngọn núi nhỏ, tản ra mê người mùi thịt.
Ta nhỏ cái ai ra, đây là đem sơn thần ra bản thờ cho bưng.
Trương Tĩnh Xu trợn cả mắt lên, nhà nàng tuy là đồ tể, thế nhưng chưa thấy qua chiến trận này à?
Đầu năm nay, binh hoang mã loạn, dã thú đều tinh đến cùng khỉ, nào có như thế tốt đánh.
Bình thường có thể đánh đến một con thỏ, đều đủ người một nhà vui vài ngày.
Vương Nhược Nhiên cũng cả kinh không ngậm miệng được, dùng sức rủi rủi con mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không còn đang nằm mơ.
Cái này, đây đều là bọn hắn đánh.
Vương Nhược Nhiên nói chuyện đều cả lăng.
Xem ra,
đúng không?
Trương Tĩnh Xu cũng có chút không xác định, cảnh tượng này quá không chân thật.
Cái này
cần ăn vào lúc nào a?
Trương Tĩnh Xu nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nhà nàng mặc dù là đồ tể, nhưng bình thường cũng không nỡ như thế tạo a.
Tĩnh Xu, ngươi nhìn, đây không phải là Vương Kiến sao?
Vương Nhược Nhiên đột nhiên chỉ vào trong đám người một thân ảnh.
Trương Tĩnh Xu thuận nhìn lại, quả nhiên là Vương Kiến.
Vương Kiến đang cùng mấy người giơ lên một đầu lớn lợn rừng, vừa nói vừa cười đi tới, kia tinh khí thần, như trước kia cái kia đồ bỏ đi đơn giản tưởng như hai người.
Kiến Nhi.
Vương Nhược Nhiên hô một tiếng.
Vương Kiến nghe được thanh âm, vừa nghiêng đầu, cũng ngây ngẩn cả người,
tỷ,
các ngươi thế nào như thế nhanh liền đến rồi?
Hắn còn tưởng rằng tỷ tỷ muốn hai ngày nữa mới có thể đến đâu.
Ta cùng Tĩnh Xu sớm đến đây.
Vương Nhược Nhiên cười nói, ngươi đây là
đang làm gì đâu?
Đây là chúng ta đi săn trở về con mồi, ta cũng đi.
Vương Kiến gãi gãi đầu, vu ngơ cười cười.
Đi săn?
Trương Tĩnh Xu liếc mắt, liền ngươi
có thể đánh đến cái gì?
Hẳn là đi cho lợn rừng đưa đồ ăn a.
Nàng cũng không tin, liền Vương Kiến cái này nhát gan sợ phiền phức tính tình, có thể đánh đến cái gì con mồi.
Lúc này, Lâm Tiêu cùng thôn trưởng Lý Đức Toàn đi tới.
Vương Nhược Nhiên cùng Trương Tĩnh Xu bị dòng người gạt mở, chỉ có thể mắt lom lom nhìn.
Lâm Tiêu bắt đầu phân phối con mồi, Vương Kiến vậy mà phân đến một nửa lợn rừng.
Tạ ơn Lâm Tiêu ca.
Vương Kiến kích động đến thanh âm cũng thay đổi điệu.
Nửa cái heo, cái này cũng không ít.
Đủ nhà bọn hắn ăn được mấy ngày.
Vương Kiến kiêng heo, hướng Vương Nhược Nhiên cùng Trương Tĩnh Xu đi tới.
Hai người nhìn xem kia bóng loáng xiềng sáng nửa phiến thịt heo, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra.
Cái này,
như thế nhiều thịt.
Trương Tĩnh Xu cảm giác mình sắp chảy nước miếng.
Vương Kiến, ta,
nhà ta phát tài.
Vương Nhược Nhiên cũng có chút ngượng.
Không có.
Vương Kiến cười hắc hắc, đây đều là Lâm Tiêu ca công lao.
Lâm Tiêu ca.
Trương Tĩnh Xu lại bắt đầu nói thầm, cái này Lâm Tiêu ca đến cùng cái gì địa vị a?
Như thế lớn bản sự.
Chia xong con mồi, các thôn dân đều vui về nhà.
Vương Kiến cũng mang theo Vương Nhược Nhiên cùng Trương Tĩnh Xu về tới nhà mình.
Vừa vào cửa, liền thấy Lưu Ngọc Lan chính lục lọi nấu cơm.
Lưu Ngọc Lan là Vương Kiến mẫu thân, trước kia con mắt liền ngủ.
Vương Kiến nhà không có ruộng đồng, chỉ có một gian phá nhà tranh, nhà chỉ có bốn bức tường, so Lâm Tiêu vừa xuyên qua tới thời điểm còn thảm.
Nương, ngươi xem ai đến rồi?
Vương Kiến vừa vào nhà liền kêu la.
Lưu Ngọc Lan nghe được thanh âm, vội vàng xoay người,
Kiến tử, ngươi trở về rồi.
Hôm nay thế nào như thế cao hứng?
Nương, ngươi nhìn đây là ai?
Vương Kiến đem Vương Nhược Nhiên kéo đến Lưu Ngọc Lan trước mặt.
Lưu Ngọc Lan lục lọi, mò tới Vương Nhược Nhiên mặt,
Nhược Nhiên.
Là Nhược Nhiên sao?
Ngươi có thể tính trở về.
Nương, là ta trở về.
Vương Nhược Nhiên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.
Tốt, trở về liền tốt.
Lưu Ngọc Lan khỏe mắt cũng ướt, ngươi mấy năm này, trôi qua kiểu gì?
Nương, ta trôi qua rất tốt.
Vương Nhược Nhiên nói, đây là Tĩnh Xu, ta cô em chồng.
Thì tốt.
Trương Tĩnh Xu liền vội hỏi tốt.
Tốt, đều tốt.
Lưu Ngọc Lan nói, Kiến tử, tỷ ngươi cùng ngươi cô em chồng tới, ngươi nhanh đi làm ăn chút gì, chiêu đãi các nàng.
Vương Kiến lên tiếng, hấp tấp đi xử lý thịt heo.
Nhược Nhiên a,
đệ đệ ngươi, hắn hiện tại nhưng có tiền đồ. Lưu Ngọc Lan lôi kéo Vương Nhược Nhiên tay, hắn đi theo Lâm Tiêu, học xong đi săn, còn tham gia trong thôn hộ vệ đội. Nương, ngươi cũng đừng khen ta. Vương Kiến tại trong phòng bếp hô, đây đều là Lâm Tiêu ca công lao. Nương, Lâm Tiêu ca đến cùng là cái gì người a? Vương Nhược Nhiên nhịn không được hỏi. Lâm Tiêu ca a, hắn nhưng là chúng ta thôn đại ân nhân. Lưu Ngọc Lan nói, nếu không phải hắn, chúng ta thôn còn không biết biết ra sao đâu. Ăn cơm, ta hảo hảo nói với các ngươi đến nói đến. Ban đêm, Vương Kiến làm cả bàn đồ ăn. Thịt kho tàu, hầm móng heo, xào gan heo. Tất cả đều là món ngon, mùi thơm nước mũi, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Nương, tỷ, Thính Xu, nhanh ăn đi. Vương Kiến hô. Cái này, như thế nhiều thịt, chúng ta có thể ăn được xong sao? Lưu Ngọc Lan đau lòng nói. Nương, ngươi cứ yên tâm ăn đi. Vương Kiến nói, Lâm Tiêu ca nói, sau này chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn thịt. Mỗi ngày đều có thể ăn thịt. Lưu Ngọc Lan cùng Vương Nhược Nhiên đều sợ ngây người. Thật hay giả? Trương Tĩnh Xu cũng có chút không tin. Đương nhiên là thật. Vương Kiến nói, Lâm Tiêu ca nhưng lợi hại, hắn nói có thể, liền nhất định có thể. Cái này Lâm Tiêu đến cùng là ai? Trương Tĩnh Xu nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi. Tiêu ca hắn a? Vương Kiến bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật Lâm Tiêu sự tích. Từ Lâm Tiêu như thế nào dẫn đầu các thôn dân đi săn, giảng đến hắn như thế nào tạo ra gồng nước, như thế nào để hoa màu dáng dấp càng tốt hơn. Lại giảng đến Lâm Tiêu như thế nào hai lần đánh lui thổ phỉ, bảo vệ thôn an toàn. Vương Nhược Nhiên cùng Trương Tĩnh Xu nghe được sửng sốt một chút, cảm giác giống đang nghe thiên thư. Cái này Lâm Tiêu, đơn giản chính là cái sống thần tiên a. Lâm Tiêu thật biến hóa như thế lớn. Vương Nhược Nhiên nhịn không được hỏi. Nàng cuối cùng nhớ lại Lâm Tiêu là ai, nhưng trong ấn tượng, Lâm Tiêu chính là cái ma cờ bạc, còn đánh la bà, đơn giản chính là đồ cặn bã. Đương nhiên là thật. Vương Kiến một mặt tự hào, ta chính là bởi vì Lâm Tiêu ca mới cải biến. Cái này, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Trương Tĩnh Xu cảm giác mình tam quan đều bị chấn bể. Chương 81, chủ nghệ cùng bộ đồ mới, 1/2, chương 81, chủ nghệ cùng bộ đồ mới, 1/2, Lâm Tiêu về đến nhà, Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng cùng Lâm Tẩu Tử con mắt bà chờ lấy đâu. Phu quân, ngươi trở về rồi, hôm nay ta đến xuống bếp, cho các ngươi bộc lộ tài năng. Lâm Tiêu cười nói, a, lại có thể ăn vào phu quân cơm rồi. Nhan Nhược Hi nhảy dựng lên. Lâm Tiêu tiến vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn. Hắn trước từ trong giỏ sách lấy ra mấy khối tốt nhất thịt heo rừng, rửa sạch, cắt khối. Đao trong tay hắn, phảng phất có sinh mệnh, trên dưới tung bay, nhanh như thiểm điện, từng khối thịt heo trong nháy mắt liền bị cắt thành lớn nhỏ đều thịt đinh. Đao công này, tuyệt. Nhan Nhược Hi ghé vào cửa phòng bếp, nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn lại từ trong giỏ sách xuất ra mấy cái gà rừng, nổ lông, đi nội tạng, rửa sạch, cắt khối. Sau đó, lại từ trong hầm ngầm xuất ra một chút cây nấm cùng rau dại, rửa sạch, cắt gọn. Chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn, Lâm Tiêu bắt đầu nhóm lửa. Hắn trước tiên ở trong nồi rót dầu chờ dầu nóng lên, đem thịt đinh phóng đi vào, lật xào. Ầm ầm. Thịt đinh tại trong chảo dầu lan lộn, phát ra mê người mùi thơm. Lâm Tiêu lại đem gà rừng khối, cây nấm, rau dại bỏ vào, cùng một chỗ lật xào. Phu quân, thơm quá a. Nhan Nhược Hi hít mũi một cái, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Chờ lấy đi, còn có cảng hương đây này. Lâm Tiêu cười nói. Hắn từ trong ngực móc ra một cái bao bố nhỏ, bên trong chứa các loại gia vị. Đây là hắn từ linh tuyển không gian bên trong lấy ra, đều là hắn tỉ mỉ điều phối. Lâm Tiêu đem gia vị vung tiến trong nồi, tiếp tục lật xào. Ầm ầm. Mùi thơm càng dày đặc, toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập mê người hương vị. Ùng ục. Báo đen cùng Mao Cẩu cũng nghe mùi thơm chạy tới, vây quanh ở cửa phòng bếp, mắt lom lom nhìn. Báo đen duỗi cổ, dùng sức hướng trong nồi nhìn, nước bọt đều nhanh nhỏ giọt trên mặt đất. Mao Cẩu thì tại không trung xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra một tiếng vui sướng kêu to. Hai người các ngươi chú mèo ham ăn, cũng nghĩ ăn. Lâm Tiêu cười nói, chờ lấy đi, đều có phần. Báo đen cùng Mao Cẩu tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Tiêu, càng thêm hưng phấn. Báo đen ngoắc ngoắc cái đuôi, Mao Cẩu thì tại Lâm Tiêu trên đỉnh đầu bay tới bay lui. Lâm Tiêu lại nấu một nồi thịt heo rừng, xào chút thức ăn, lúc này mới coi xong công. Ăn cơm đi. Lâm Tiêu đem thức ăn bưng lên bàn, chào hỏi mọi người ăn cơm. Hoa, tốt phong phú a. Nhan Nhược Hi nhìn xem thức ăn đầy bàn, con mắt đều sáng lên. Nếm một chút đi. Lâm Tiêu cười nói. Mọi người không kịp chờ đợi đầu bữa. Ừm, ăn ngon thật. Quá thơm. Phu quân, người tay người này, so quán rượu đầu bếp đều lợi hại. Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng, Lâm Tẩu Tử, còn có Báo Đen cùng Mao Cẩu, đều ăn đến say sương ngon lành, khen không dứt miệng. Một bữa cơm, mọi người ăn đến vừa lòng thỏa ý, cơm nước xong xuôi, Nhan Nhược Hi thần thần bí bí đem Lâm Tiêu kéo vào gian phòng. Phu quân, ngươi nhìn ta mặc bộ quần áo này xem được không? Lâm Tiêu xem xét, Nhan Nhược Hi đổi lại một thân quần áo mới, màu xanh nhạt váy dài, bên hông buộc lấy một đầu màu trắng dây lụa, lộ ra phá lệ thanh lệ thoát tục. Đẹp mắt, thật là dễ nhìn. Lâm Tiêu từ đáy lòng tán thán nói, Nhược Hi mặc cái gì cũng đẹp. Hi hi, phu quân thật biết nói chuyện. Nhan Nhược Hi cười đến giống đóa hoa đồng dạng. Lâm Tiêu nhìn xem Nhan Nhược Hi, đột nhiên nhớ tới lần trước cho các nàng làm xà nữ giả, giật mình. Nhược Hi, ta lại cho các ngươi làm mấy bộ quần áo đi. Lâm Tiêu nói. Thật, cái gì quần áo a? Nhan Nhược Hi mặt mũi tràn đầy tò mò. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Lâm Tiêu một mặt thần bí. Ngày thứ hai, Lâm Tiêu cầm vài thất tốt nhất vải vóc, đi tới Viên Đại Tẩu nhà. Viên Đại Tẩu, ta lại tới làm phiền ngươi. Lâm Tiêu cười nói. Lâm Tiêu ca, ngươi cũng đừng nói như vậy, ngươi có thể tới tìm ta cao hứng còn không kịp đâu. Viên Đại Tẩu đội vàng đem Lâm Tiêu nên vào nhà. Viên Đại Tẩu, ta nghĩ mời ngươi giúp ta làm mấy bộ quần áo. Lâm Tiêu nói, bất quá, cái này mấy bộ quần áo có chút đặc biệt.
Ồ, thế nào cái đặc biệt pháp? Viên đại tẩu tò mò hỏi.
Ừm,
dạng này. Lâm Tiêu đem ý nghĩ của mình kỹ càng cùng viên đại tẩu nói một lần. Hắn muốn cho Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng cùng Lâm tẩu tử mỗi người làm mấy bộ kiếp trước đồ công sở,
đồng phục y tá, trang phục nghề nghiệp, giáo sư giả.
Cái này
có thể được không?
Viên đại tẩu nghe xong Lâm Tiêu miêu tả, có chút do dự. Ý nghĩa phục này ta chưa thấy qua, cũng chưa làm qua à?
Không có việc gì, ngươi liền chiếu ta nói làm, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt.
Lâm Tiêu khích lệ nói.
Kia,
vậy được rồi, ta thử một chút.
Viên đại tẩu gật gật đầu. Bất quá, y phục này làm được làm gì dùng a?
Hắc hắc, đến lúc đó ngươi sẽ biết.
Lâm Tiêu thừa nước đục thả câu. Từ viên đại tẩu nhà ra, Lâm Tiêu nhìn thấy báo đen chính mang theo một đám trâu rừng tại ngoài thôn trên đất trống ăn cỏ. Các thôn dân cần dùng trâu đất cày, liền đến tìm báo đen.
Báo đen bỏ họ.
Têu một tiếng, những cái kia trâu rừng liền ngoan ngoan theo sát thôn dân đi.
Báo đen, ngươi cái này mật mã ôn nên được không tệ lắm.
Lâm Tiêu đi qua, vỗ vỗ báo đen đầu.
Báo đen đắc ý ngẩng đầu lên, dùng đầu cọ sát Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu quan sát tỉ mỉ lấy báo đen.
Từ khi ăn long huyết quả, báo đen biến hóa lớn hơn.
Trên người hắn da lông càng thêm đen bóng, như là tơ lụa, lóe ra quang chảy.
Trên trán cái kia nhỏ nô lên cũng đã trưởng thành không ít, nhìn càng giống sừng độc rất thú.
Báo đen, ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp trai.
Lâm Tiêu cười nói, sau này trong thôn châu liền đều giao cho ngươi quản.
Hảo hảo hợp lý ngươi mật mã ôn a.
Chương 82, tranh thủ tình cảm 1/3. Chương 82, tranh thủ tình cảm 1/3. Dắt.
Cắt cát.
Mao cầu quanh quẩn trên không trung, hiển nhiên không phục.
Nó không rõ bằng cái gì báo đen kiêng ngốc đại cá tử có thể làm mật mã ôn trông coi một đám châu, uy phong lẫm liệt.
Mình dù sao cũng là kim sĩ đại bằng điều hậu duệ, thế nào lại không thể có cái một quan nữa chứ?
Lâm Tiêu tự nhiên cảm nhận được Mao cầu cảm xúc, ngẩng đầu cười nói, thế nào, ngươi cũng muốn làm quan?
Cắt.
Mao cầu kêu một tiếng, rơi xuống Lâm Tiêu trên bờ vai, dùng đầu thân mật cọ sát gương mặt của hắn.
Ngươi muốn quản ai?
Quản những cái kia gà vịt.
Lâm Tiêu trêu ghẹo.
Cắt cát.
Mao cầu gấp, dùng sức lắc đầu, nói đùa, gà vịt có cái gì tốt quản?
Muốn xen vào liền quản lợi hại hơn.
Lâm Tiêu cười ha ha, được rồi, đừng làm rộn.
Ngươi muốn thật muốn làm lão đại, liền tự mình đi thu phục một chút lợi hại loài chim, đến lúc đó, ta phong ngươi cái phi cầm đại tướng quân ra sao?
Duật.
Báo đen ở một bên nghe, khinh thường kêu một tiếng, phản phất tại chế giễu Mao cầu không biết tự lượng sức mình, lại tựa hồ đang khoe khoang địa vị của mình.
Cắt.
Mao cầu bị báo đen chế giễu, lập tức nổi giận.
Nó cánh khẽ vỗ, hướng phía báo đen lao xuống, liền muốn đi mổ báo đen con mắt, cái này ngốc chó, dám xem thường điều ra.
Báo đen cũng không phải ăn chay, nó cúi đầu xuống, tránh thoát Mao cầu công kích, sau đó nâng lên móng trước, liền muốn đi đá Mao cầu, để ngươi vật nhỏ này phách lối.
Được rồi, hai người các ngươi đừng làm loạn.
Lâm Tiêu vội vàng ngăn lại, hai cái này tên dở hơi, một ngày không đánh nhau liền khó chịu.
Mao cầu, ngươi nếu là thật muốn làm điệu vương, liền đi thử một chút, đừng cả ngày liền biết cùng báo đen đánh nhau.
Cắt.
Mao cầu không cam lòng kêu một tiếng, hung hăng chừng báo đen một chút, sau đó vỗ cánh, thở phì phò bay mất, nó muốn đi chứng minh mình.
Lâm Tiêu nhìn xem Mao cầu đi xa bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu.
Hai cái này ra hỏa, thật sự là trời sinh ngoan ra.
Sau đó mấy ngày, Lâm Tiêu đều ngâm mình ở sân huấn luyện.
15 cái hộ vệ đội biên, tại hắn chỉ đạo dưới, tiến bộ thần tốc, cả đám đều giống như là thoát thai hoàn cốt.
Đao pháp càng thêm lăng lệ, mỗi một đao đều mang từng gió, chém vào ở giữa, ẩn ẩn có trương pháp mà theo, cũng không tiếp tục là vừa mới bắt đầu chém lung tung một mạch.
Tiễn pháp càng thêm tinh chuẩn, 10 mũi tên bên trong, chí ít có 7-8 tiễn có thể trúng đích hồng tâm, cái này trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ.
Trọng yếu nhất chính là, giữa bọn hắn phối hợp, càng ngày càng ăn ý mấy người một tổ, lẫn nhau hiệp hộ, phối hợp với nhau, tiến thối có độ, cả công lẫn thủ, rất có vài phần quân đội dáng vẻ.
Vương Kiến càng là khắc khổ, mỗi ngày đều luyện đến tinh bì lưỡng tẫn, thành trong đội ngũ người nổi bật, tất cả mọi người phục hắn.
Ngừng.
Lâm Tiêu hô một tiếng, hôm nay liền luyện đến nơi này, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tốt.
Các đội viên reo hò một tiếng, từng cái mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đây đều là thực sự tiến bộ à?
Lâm Tiêu ca, chúng ta bây giờ có phải hay không rất lợi hại rồi?
Trương Phú An tở hồn hển hỏi, hắn cảm giác mình bây giờ có thể đánh 10 cái,
còn kém xa lắm đâu.
Lâm Tiêu An ngay nói thật, bất quá đối phó đồng dạng lưu dân cũng không có vấn đề.
Quá tốt rồi.
Các đội viên càng thêm hưng phấn, bọn hắn cuối cùng có năng lực bảo hộ thôn.
Tốt, đều đi về nghỉ ngơi đi.
Lâm Tiêu nói.
Sát trời dần tối, Lâm Tiêu về tới nhà.
Vừa mới tiến biệt tử, liền thấy Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng, Lâm Tẩu Tử, còn có Tiểu Quỳnh Quỳnh, đều vây quanh một cái giỏ trúc, tò mò nhìn.
Các ngươi đang nhìn cái gì?
Lâm Tiêu hỏi.
Phu quân, ngươi trở về á?
Nhan Nhược Hi nhìn thấy Lâm Tiêu, nhãn tình sáng lên, giống con vui sướng chim nhỏ đồng dạng tiến lên đón. Viên đại tẩu vừa đưa tới một cái giỏ trúc, nói là cho chúng ta.
Viên đại tẩu.
Lâm Tiêu sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nàng đem quần áo làm xong.
Quần áo?
Nhan Nhược Hi mấy người nghi ngờ hơn, cái gì quần áo?
Lâm Tiêu đi qua, mở ra giỏ trúc, chỉ gặp bên trong gấp lại lấy mấy bộ quần áo, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát.
Màu trắng váy liền áo, cổ áo hình chữ B, ngang tay, bên hông buộc một đầu màu trắng gai lưng, váy tại đầu gối trở lên.
Trên đầu vẫn xứng lấy một đỉnh màu trắng mũ y tá, trên mũ có một cái hồng thập tự tiêu chí, nhìn hoạt bát lại đáng yêu.
Bên cạnh còn có một bộ áo sơ mi trắng, màu đen váy ngắn, vớ cao màu đen, kinh điển phối hợp, vĩnh viễn không quá hạn.
Mặt khác mấy bộ cũng đều là cùng loại phong cách, nhưng tiểu dáng hơi có khác biệt, đều có các đặc sắc. Cái này, đây là cái gì quần áo a? Nhan Nhược Hi cầm lấy một kiện đồng phục y tá, tò mò hỏi, y phục này tiểu dáng, nàng chưa hề chưa thấy qua. Cái này gọi đồng phục y tá, đây là trang phục nghề nghiệp. Còn có mấy bộ khác. Lâm Tiêu cười nói, các ngươi thử nhìn một chút, có thích hay không? Đồng phục y tá, trang phục nghề nghiệp. Nhan Nhược Hi cùng Nhan Nhược Đồng hai mặt nhìn nhau, các nàng còn là lần đầu tiên nghe được loại này ý kiến, cảm giác thật tươi mới. Lâm Đầu Tử cũng có chút nghi hoặc, nhưng nàng không nói cái gì, chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn xem, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Đến, Nhược Hi, ngươi thử một chút bộ này đồng phục y tá. Lâm Tiêu cầm lấy đồng phục y tá, đưa cho Nhan Nhược Hi, hắn rất chờ mong nhìn thấy Nhan Nhược Hi mặc vào bộ quần áo này dáng vẻ. Ta thử một chút. Nhan Nhược Hi có chút do dự, y phục này tiểu dáng, cùng với các nàng bình thường mặc quần áo chênh lệch quá lớn, y y phục này, có thể hay không quá? Quá? Quá cái gì? Lâm Tiêu cười hỏi, hắn biết rõ Nhan Nhược Hi đang lo lắng cái gì. Quá? Quá lộ. Nhan Nhược Hi đỏ mặt nói, y phục này cổ áo cũng quá thấp, váy cũng quá ngắn, nàng chưa hề không xuyên qua như thế bại lộ quần áo. Cái này có cái gì? Lâm Tiêu xem thường nói, đẹp mắt là được. Nhanh đi thử một chút. Kia. Yeah. Vậy ta thử một chút đi. Nhan Nhược Hi cuối cùng đáp ứng, nàng cũng nghĩ nhìn xem, mình mặc vào bộ quần áo này là cái gì bộ dáng. Nàng cầm đồng phục y tá, vào phòng. Một lát sau, Nhan Nhược Hi ra. Hoa. Nhan Nhược Đồng kinh hô một tiếng, tỷ tỷ, ngươi mặc bộ quần áo này, thật là dễ nhìn. Lâm Tiêu cũng nhìn ngây người. Nhan Nhược Hi mặc một thân trắng loãng đồng phục y tá, cổ áo hình chữ V thiết kế, lộ ra nàng tình xảo xương quai xanh cùng một mảnh nhỏ da thịt tuyết trắng, để cho người ta không nhịn được nghĩ nhập thà rằng không. Ngắn tay thiết kế, lộ ra nàng mảnh khảnh cánh tay, trắng non như ngọc. Bên hông hai lưng, phát họa ra nàng nguyện chuyển một nắm vòng eo, đường cong là lướt. Váy tại đầu gối trở lên, lộ ra nàng thon dài bắp chân, đường cong ưu mỹ. Trên đầu mũ y tá, càng tăng thêm mấy phần hoạt bát đáng yêu, như cái ngộ nhập thế gian tiểu thiên sử. Cả người nhìn, đã thanh thuần, lại vũ mị, đã đáng yêu, lại gợi cảm, đơn giản để cho người ta mắt long long. Phu quân, ta mặc bộ quần áo này, xem được không? Nhan Nhược Hi có chút xấu hổ hỏi, thanh âm nhỏ như rồi mối ơi, nàng còn là lần đầu tiên mặc như thế to gan quần áo. Đẹp mắt, thật là dễ nhìn. Lâm Tiêu từ đáy lòng tán thán nói, con mắt đều nhìn thẳng, Nhược Hi, ngươi mặc bộ quần áo này, đơn giản tựa như thiên sử hạ phàm đồng dạng. Thiên sử? Nhan Nhược Hi nháy nháy mắt, không rõ Lâm Tiêu ý tứ, đây cũng là cái gì mới mẹ tử? Chính là mỹ lệ phi thường, vô cùng thuần khiết, vô cùng thần thánh ý tứ. Lâm Tiêu giải thích nói, hắn đã tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung Nhan Nhược Hi mỹ lệ. Hi hi, phu quân thật biết nói chuyện. Nhan Nhược Hi cười đến càng vui vẻ hơn, trên mặt bay lên hai đóa hồng vân, càng thêm tiểu diễm động lòng người. Nhược Đồng, ngươi cũng thử một chút bộ này trang phục nghề nghiệp. Lâm Tiêu lại cầm lấy trang phục nghề nghiệp, đưa cho Nhan Nhược Đồng, hắn cũng rất chờ mong nhìn thấy Nhan Nhược Đồng mặc vào bộ quần áo này dáng vẻ. Tốt. Nhan Nhược Đồng đáp ứng một tiếng, cầm quần áo vào phòng, nàng cũng nghĩ nhìn xem, mình mặc vào bộ quần áo này là cái gì bộ dáng. Một lát sau, Nhan Nhược Đồng cũng ra. Hoa. Nhan Nhược Hi kinh hô một tiếng, muội muội, ngươi mặc bộ quần áo này cũng tốt đẹp mắt. Lâm Tiêu cũng hai mắt tỏa sáng, bộ quần áo này mặc trên người Nhan Nhược Đồng lại là một loại khác phong cách. Nhan Nhược Đồng mặc áo sơ mi trắng, màu đen váy ngắn, vớ cao màu đen. Áo sơ mi cổ áo có chút rộng mở, lộ ra nàng tinh xảo xương quai xanh, mang theo một tia dụ hoặc. Màu đen váy ngắn làm nổi bật lên nàng hai chân thon dài, thẳng tắp mà cân xứng. Vớ cao màu đen càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng gợi cảm, để cho người ta không nhịn được nghĩ tìm tòi hư thực. Cả người nhìn đã già dặn, lại vũ mị, đã thành quen, lại gợi cảm, như cái cao cao tại thượng nữ vương. Phu quân, ta mặc bộ quần áo này, ra sao? Nhan Nhược Đồng cũng có chút xấu hổ hỏi, nàng cũng chưa hề không xuyên qua loại phong cách này quần áo. Đẹp mắt, cực kỳ đẹp đẽ. Lâm Tiêu cười nói, Nhược Đồng, ngươi mặc bộ quần áo này, đơn giản tựa như nữ vương dáng lâm đồng dạng. Nữ vương? Nhan Nhược Đồng nháy nháy mắt, cũng không hiểu Lâm Tiêu ý tứ, phu quân hôm nay thế nào luôn luôn nói chút kỳ kỳ quái quái tử. Chính là vô cùng cao quý, không phải thường uy nghiêm, vô cùng có khí trận ý tứ. Lâm Tiêu giải thích nói, hắn đã từ nghèo. Kỳ hỉ, phu quân thật biết nói chuyện. Nhan Nhược Đồng cũng cười càng vui vẻ hơn, trong lòng đắc ý Lâm Tẩu Tử, ngươi cũng thử một chút bộ quần áo này. Lâm Tiêu lại từ giỏ trúc bên trong xuất ra một bộ quần áo, đưa cho Lâm Tẩu Tử. Bộ quần áo này là Lâm Tiêu đặc biệt vì Lâm Tẩu Tử chuẩn bị. Tiểu dáng tương đối bảo thủ, nhưng cũng rất xinh đẹp, rất thích hợp Lâm Tẩu Tử khí chất. Ta cũng không cần đi. Lâm Tẩu Tử vội vàng khoát tay, có chút xấu hổ, ý y phục này quá trẻ tuổi, ta mặc không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Lâm Tiêu nói, Lâm Tẩu Tử, ngươi còn trẻ đây, mặc cái gì cũng đẹp, lại nói, bộ quần áo này chính là vì ngươi chuẩn bị. Chính là a, Lâm Tẩu Tử, ngươi liền thử một chút đi. Nhan Nhược Hi cùng Nhan Nhược Đồng cũng ở một bên thuyết phục. Cái này, tốt a. Lâm Tẩu Tử cuối cùng đáp ứng. Nàng cầm quần áo vào phòng. Một lát sau, Lâm Tẩu Tử cũng ra. Hoa. Nhan Nhược Hi cùng Nhan Nhược Đồng lần nữa kinh hô. Lâm Tiêu cũng thấy có chút ngây người. Chỉ gặp Lâm Tẩu Tử mặc một thân màu tím nhạt váy liền áo, cổ áo cùng ống tay áo đều thêu lên tinh xảo đường biển. Bên hông buộc một đầu cùng màu hệ đai lưng, phát họa ra nàng nở nang dáng người. Cả người nhìn đã dịu dàng, lại hiền thục, đã thành quen, lại vũ mị. Lâm Tẩu Tử, ngươi mặc bộ quần áo này thật là dễ nhìn. Lâm Tiêu từ đáy lòng tán thán nói. Đúng vậy a, Lâm Tẩu Tử, ngươi mặc bộ quần áo này đơn giản tựa như tiên nữ đồng dạng. Nhan Nhược Hi cùng Nhan Nhược Đồng cũng phụ họa nói, các ngươi cũng đừng giễu cả ta. Lâm Tẩu Tử đỏ mặt nói, ta đều là hài tử mẹ, đâu còn có thể cùng các ngươi so. Lâm Tẩu Tử, ngươi cũng đừng như thế nói. Lâm Tiêu nói, ngươi không có chút nào so với các nàng chênh lệch, thậm chí so với các nàng càng có vật bị. Kia, chúng ta sau này liền mặc bộ quần áo này rồi. Nhan Nhược Hi hỏi. Dĩ nhiên không phải. Lâm Tiêu nói, đây chỉ là ân tình thú, bình thường vẫn là mặc các ngươi thích quần áo. Tình thú. Nhan Nhược Hi cùng Nhan Nhược Đồng đều có chút nghi hoặc. Cái này, đến, nằm xuống, đi gian phòng ta hảo hảo giải thích với các ngươi giải thích. Lâm Tiêu một mặt cười xấu xa. Chương 83, động vật câu thông năng lực, 1/2, chương 83, động vật câu thông năng lực, 1/2, đêm, tĩnh mịch. Lâm Tiêu nằm ở trên giường, lại không có chút nào buồn ngủ. Trong đầu không ngừng chiếu lại lấy nhân vật đóng vai từ màn. Nhược Hi thanh thuần, Nhược Đồng gợi cảm, Lâm Tẩu Tử vũ mị, đều để hắn dư vị vô tận. Đặc biệt là Nhan Nhược Hi kia thân đồng phục y tá, đơn giản. Hắc hắc. Lâm Tiêu nhịn không được cười ra tiếng, cảm giác này coi như không tệ. Hắn kéo ra hệ thống bảng, xem xét tam nữ độ thiện cảm. Lâm Tẩu Tử, 47 Nhan Nhược Hi, 50 Nhan Nhược Đồng, 46 a. Đều tăng lên. Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, xem ra cái này tình thú cách chơi, quả nhiên là tăng tiến tình cảm lợi khí a. Nhược Hi đạt tới 50 điểm, có thể rút thưởng. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, lập tức lựa chọn rút thưởng. Đinh. Chúc mừng tốt chủ, thu hoạch được động vật câu thông năng lực, có thể cùng động vật tiến hành câu thông. Động vật câu thông năng lực. Lâm Tiêu sững sờ, lập tức cung hỉ, năng lực này quá tuyệt vời. Trước đó, hắn thông qua nước linh tuyển, có thể đại khái cảm giác được báo đen cùng mao cầu cảm xúc, nhưng cụ thể bọn chúng nghĩa biểu đạt cái gì, lại không cách nào biết được. Hiện tại có năng lực này, liền có thể cùng bọn chúng không chướng ngại trao đổi. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể cùng bất kỳ động vật gì câu thông. Đây quả thực là vật học ta. Lâm Tiêu hưng phấn đến kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa hắn có thể chỉ huy động vật đại quân. Mang ý nghĩa hắn có thể thu hoạch càng nhiều tin tức. Mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Lâm Tiêu càng nghĩ càng hưng phấn, hắn không thể hiện tại liền ra ngoài tìm động vật thử một chút. Ừm. Đúng lúc này, bên cạnh Nhan Nhược Hi bỗng núp đích, mơ mơ màng màng ôm lấy Lâm Tiêu cánh tay, đầu tại bộ ngực hắn cọ sát, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Bệnh nhân, đừng núp đích." Chích, chích. Lâm Tiêu sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nha đầu này là nhập hí quá sâu a. Hắn cúi đầu, nhìn xem trong ngực tiểu nữ nhân. Nhan Nhược Hi ngủ rất say, lông mi thật dài có chút rung động, miệng nhỏ đỏ hồng có chút cong lên, giống như là tại tác hôn. Tiểu yêu tinh vẫn rất nhập hí. Lâm Tiêu nhịn không được tại trên mặt nàng nhẹ nhàng bóp một chút. Nhan Nhược Hi ư một tiếng, ôm chặt hơn nữa, miệng bên trong còn lẩm bẩm, "Đừng làm rộn." Ngoan ngoãn chích. Lâm Tiêu bị nàng cái này mơ hồ dáng vẻ chọc cười, trong lòng ngứa một chút. Nha đầu này, thật là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Lâm Tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, trong giọng nói lại tràn đầy sủng địch. Hắn nhẹ nhàng đem Nhan Nhược Hi kéo, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng cùng mềm mại, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Ngày thứ hai, Lâm Tiêu sớm rời khỏi giường, theo thường lệ đi vào trong thôn đất trống, chuẩn bị bắt đầu mới một ngày hộ vệ đội huấn luyện. Hộ vệ đội các đội viên đã tập hợp hoàn tất, từng cái tinh thần phấn chấn, vận sức chờ phát động. Trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, bọn hắn đã thoát thai hoàn cốt, vô luận là đao pháp, tiễn pháp, vẫn là đoàn đội phối hợp, đều đạt đến một cái độ cao mới. Lâm Tiêu đối bọn hắn tiến bộ rất hài lòng, nhưng hắn cũng rõ ràng, cái này còn xa xa không đủ. Bắt đầu đi. Lâm Tiêu ra lệnh một tiếng, các đội viên lập tức vùi đầu vào khẩn trương huấn luyện bên trong. Đao quang lấp lóe, mũi tên phá không, tiếng hò hét đan vào một chỗ, quanh quẩn tại sân huấn luyện trên không. Lâm Tiêu a. Đúng lúc này, thôn trưởng Lý Đức Toàn đi tới, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Thôn trưởng, thế nào rồi? Lâm Tiêu hỏi. Ai? Lý Đức Toàn thở dài, bên ngoài càng ngày càng loạn, nghe nói không ít thôn đều bị lưu dân làm hỏng, thật nhiều người đều sống không nổi nữa. Hôm trước cách chúng ta không xa Lý Gia thôn liền bị một đám lưu dân tiêu diệt, toàn thôn già trẻ một cái đều không có sống sót. Lý Đức Toàn thanh âm có chút run rẩy, quá thảm rồi. Lâm Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết rõ cái này loạn thế so với hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Thôn chúng ta cũng không thể phớt lờ a. Lý Đức Toàn nói, những này lưu dân vì mạng sống cái gì chuyện đều làm được. Thôn trưởng, ngươi yên tâm. Lâm Tiêu nói, chúng ta hộ vệ đội biết bảo vệ tốt thôn. Ừm. Lý Đức Toàn gật gật đầu, nhìn xem đang huấn luyện các đội viên, trong lòng hơi an định một chút, có các ngươi tại, thôn liền có thêm một phần bảo hộ. Thôn trưởng, ta có một ý tưởng. Lâm Tiêu nói, chúng ta hộ vệ đội thực lực bây giờ cũng xem là không tệ, ta nghĩ từ hôm nay trở đi, chúng ta mỗi ngày đều sắp xếp người tại thôn chung quanh tuần tra, phòng ngừa lưu dân tới gần. Tốt, tốt. Lý Đức Toàn liên tục gật đầu, chủ ý này hay, liền như thế xử lý. Ừm, vậy ta hiện tại liền đi an bài. Lâm Tiêu nói. Tốt, ngươi đi đi. Lý Đức Toàn nói, có ngươi tại, ta yên tâm. Lâm Tiêu gật gật đầu, xoay người đi tìm Vương Kiến, đem tuần tra chuyện an bài xong xuôi. Giữa trưa, Lâm Tiêu cất bước về nhà. Về đến nhà, đồ ăn đã dọn lên bàn. Nhan Nhược Hi, Nhan Nhược Đồng, Lâm Tẩu Tử, còn có Tiểu Quỳnh Quỳnh, đều ngồi tại bên cạnh bàn chờ lấy hắn. Phu quân, ngươi trở về á? Nhan Nhược Hi cười chào đón. Ừm. Lâm Tiêu cười gật gật đầu, ăn cơm đi. Người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, vui vẻ hòa thuận. Bên ngoài bây giờ rất loạn, khắp nơi đều là lưu dân, không ít thôn đều bị hủy. Lâm Tiêu mở miệng. A. Nhan Nhược Hi cùng Nhan Nhược Đồng giật nảy mình, kia vậy chúng ta thôn.
Yên tâm đi.
Lâm Tiêu an ủi, chúng ta có hộ vệ đội, biết bảo vệ tốt thôn.
Ừm.
Nhan Nhược Hy cùng Nhan Nhược Đồng gật gật đầu, trong lòng vẫn là có chút bận tâm.
Chúng ta bây giờ
có phải hay không rất nguy hiểm?
Nhan Nhược Đồng hỏi.
Nguy hiểm là có.
Lâm Tiêu An ngay nói thật, nhưng chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận, làm tốt đề phòng, liền sẽ không có việc.
Ừm.
Nhan Nhược Đồng gật gật đầu, trong lòng hơi an định một chút.
Lâm Tẩu Tử không nói cái gì, chỉ là yên lặng cho Lâm Tiêu gấp thức ăn, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng.
Ăn cơm đi, chớ suy nghĩ quá nhiều.
Lâm Tiêu cười nói, có ta ở đây, sẽ không để cho các ngươi có việc.
Ừm.
Mấy nữ hài lần nữa gật đầu, trên mặt lộ ra tiểu dung.
Đúng vậy a, có Lâm Tiêu tại, các nàng còn có cái gì thật là sợ.
Mặc dù bên ngoài rối loạn, nhưng các nàng tiểu gia lại ấm áp mà hạnh phúc.
Cái này trong loạn thế, có thể có dạng này một cái che gió che mưa cảng, một cái có thể dựa vào nam nhân, các nàng còn có cái gì không vừa lòng đây này.
Lâm Tiêu lại kiểm lại một chút hiện hữu tài sản.
Ngân lượng, hơn 520.
Lương thực, càng là chất đầy nhà kho.
Thịt heo rừng, gà rừng thịt, thỏ rừng thịt.
Các loại ăn thịt, cái gì cần có đều có.
Linh tuyển không gian bên trong, trồng đủ loại rau quả, hoa quả, còn có một số dược liệu.
Nước linh tuyển cũng đầy đủ dùng.
Có thể nói là giàu đến chảy mỡ.
Lại thêm trước đó Vương Phú Quý cùng Biên Phong đưa tới lễ vật.
Tơ lụa, mười mấy tớt, đồ trang sức, một đồng lớn, các loại chân quý dược liệu, cũng không ít.
Ừm, không tệ.
Lâm Tiêu thỏa mãn gật gật đầu, vốn liếng càng ngày càng dày.
Có những vật này, coi như bên ngoài lại loạn, nhà bọn hắn cũng có thể sống rất tốt.
Báo đen cùng Mao Cầu cũng trung thành tuyệt đối, thực lực cường đại, trong nhà hộ viện tốt giúp đỡ.
Cái này tháng ngày trôi qua thật sự là thoải mái.
Lâm Tiêu nhịn không được cảm thán một câu.
Chương 84, khói lửa nổi lên bốn phía, 1/2.
Chương 84, khói lửa nổi lên bốn phía, 1/2.
Hai ngày sau, lưu dân quả nhiên như thôn trưởng cùng Lâm Tiêu sở liệu, hướng Thanh Sơn thôn đánh tới.
Giết!
Xông lên a, đoạt lương thực!
Cùng bọn hắn bước.
Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm hỗn thành một mảnh, đinh tai nhức óc.
Thanh Sơn thôn bên ngoài, bụi đất đầy trời.
Một đám quần áo tả tơi, xanh xao vàng gọt lưu dân, cơ gậy gỗ, tảng đá các loại, chờ, đơn sơ vũ khí, điên cuồng xung kích cửa thôn.
Bọn hắn hai mắt xích hồng, giống như điên dại, vì mạng sống, sớm đã mất lý trí.
Bán tên.
Lâm Tiêu đứng tại cửa thôn, sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng hạ lệnh.
Siêu siêu siêu.
Mũi tên như mưa, xông vào trước nhất lưu dân ứng thanh ngã xuống đất.
Giết.
Vương Kiến nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo mấy tên hộ vệ đội viên xông ra, cùng lưu dân chém giết.
Đao quang lấp lóe, huyết nhục văng tung tóe.
Hộ vệ đội viên nhóm tại Lâm Tiêu huấn luyện dưới, sớm đã thoát thai hoàn cốt.
Bọn hắn đao pháp lăng lệ, tiễn pháp tinh chuẩn, phối hợp ăn ý, xa không phải những này lưu dân có thể so sánh.
Lưu dân bị đánh đến liên tục bại lui, tử thương thảm trọng.
Rút lui,
mau bỏ đi.
Lưu dân bên trong, một cái đầu mắt bộ dáng ra hỏa thấy tình thế không ổn, hoảng sợ hô to.
Còn sót lại lưu dân giống như thủy triều thối lui, bỏ lại đầy đất thi thể.
Thắng,
chúng ta thắng.
Hộ vệ đội viên nhóm reo hò, mặt mũi tràn đầy hưng phấn tự hào.
Tiểu ca, may mắn mà có ngươi huấn luyện hộ vệ đội, không phải thôn liền nguy hiểm.
Trương Phú An sau sợ nói, hắn chính mắt thấy lưu dân điên cuồng.
Tiêu ca, ngươi chính là thôn chúng ta thủ hộ thần.
Các đội viên nhao nhao phụ họa, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn ngập kính nể cảm kích.
Bảo hộ thôn là chúng ta mỗi người trách nhiệm.
Lâm Tiêu nói.
Tiêu ca nói đúng.
Sau này ai dám đến thôn chúng ta quấy rối, chúng ta liền cùng hắn bước.
Các đội viên sĩ khí tăng vọt.
Sau đó mấy ngày, cảnh tượng tương tự không ngừng trình diễn.
Một đợt lại một đợt lưu dân, thậm chí nhỏ cỗ thổ phỉ, ý đồ xung kích Thanh Sơn thôn.
Nhưng ở hộ vệ đội nghiêm mật phòng thủ dưới, đồng đều thất bại tan tác mà quay trở về.
Thanh Sơn thôn cũng bởi vậy danh tiếng vang xa.
Lưu dân cùng thổ phỉ dần dần không còn dám đến quấy rối.
Thanh Sơn thôn khó được khôi phục bình tĩnh.
Thế giới bên ngoài lại càng thêm hỗn loạn.
Nghe nói không?
Gần nhất có cái gọi núi xanh quân thế lực quật khởi.
Núi xanh quân?
Chưa nghe nói qua.
Ngươi tin tức này quá là hậu.
Cái này núi xanh quân nhưng lợi hại.
Thế nào lợi hại?
Nghe nói bọn hắn đặt xuống mấy cái huyện thành.
Thật hay giả?
Vậy cũng không.
Cái này núi xanh quân vốn là một đám lưu dân, sau đó đánh lấy thay trời hành đạo cơ hiệu, khắp nơi công thành đoạt đất, thế lực càng lúc càng lớn.
Nghe nói còn giết thật nhiều quân binh.
Ông trời của ta, cái này núi xanh quân là muốn tạo phản a.
Tin tức tại thôn dân bên trong truyền bá, khó phân thật giả truyền ôn, khiến mọi người trong lòng bất an.
Mà chủ đề trung tâm một trong Lâm Tiêu đang nằm tại cửa thôn trên bãi cỏ, miệng điêu nhánh cỏ, thành thơi lăng lư.
Nơi xa, báo đen mang theo một đám trâu rừng, nhàn nhã ăn cỏ.
Rắc.
Thanh thúy chim hót đánh vỡ yên tĩnh.
Không cần nhìn, liền biết là Mao Cầu trở về.
Một đường kim sắc cái bóng từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào Lâm Tiêu bên cạnh.
Mao Cầu bố cánh, mang theo tiểu toàn phòng, trên móng đuốt nắm lấy một cái đỏ đồng đồng quả dại, hiến vật quý giống như đưa tới Lâm Tiêu trước mặt.
Hôm nay như thế chịu khó.
Lâm Tiêu mở mắt, cười tiếp nhận quả dại.
Cái quả này gọi cây hồng núi chua ngọt ngon miệng, là trên núi quả dại.
Cắt cát.
Mao Cầu nghiêng đầu, kêu hai tiếng, đây chính là ta tuyển chọn tỉ mỉ, lớn nhất nhất ngọt.
Người tên ngốc này vẫn rất biết trọng.
Lâm Tiêu cười, móc ra nhỏ hồ lô, đổ ra nước linh tuyển, đem quả ra.
Bóng ánh sáng long lanh nước linh tuyển, phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát.
Quả tại nước linh tuyển thẩm thấu vào, càng thêm tiên diễm mát.
Lâm Tiêu cắn một cái, nước bốn phía, chua ngọt ngon miệng.
Ừm, không tệ, cái quả này mùi vị thật thơm.
Các cặc.
Mao Cầu đắc ý gọi, cái đầu nhỏ điểm một cái, mắt vàng bên trong tràn đầy chờ mong.
Được rồi, biết rõ ngươi muốn cái gì.
Lâm Tiêu cười lắc đầu, đem nhỏ hồ lô đưa cho Mao Cầu, cầm đi đi. Mao Cầu nhãn tỉnh sáng lên, rỗi ra mỏ chim, tại miệng hồ lô mổ mấy lần. Ừng ngực ừng ngực. Nước linh truyền vào cổ họng, Mao Cầu thoải mái mà nheo mắt lại, kim sắc lông vũ xóa tung bắt đầu, giống uống rượu say. Người tên ngốc này, ngược lại là sẽ hưởng thụ. Lâm Tiêu cười lắc đầu. Hắn biết rõ, Mao Cầu muốn những này nước linh truyền, không chỉ là mình uống. Từ khi báo đen làm mật mã ôn trông coi một đám châu rừng, Mao Cầu cũng không cam chịu yếu thế, thu phục một đám phi cầm. Chim sẻ, thị thước, ô nha, thậm chí còn có mấy cái gà rừng. Mỗi ngày, Mao Cầu đều mang bọn này tiểu đệ tại thôn chúng quanh bay tới bay lui, tuần sát lãnh địa, thật là không uy phong. Lâm Tiêu mừng rỡ thấy bọn nó làm ầm ĩ, bọn chúng không chỉ có thể dự cảnh nguy hiểm, còn có thể hỗ trợ xua đuổi côn trùng có hại, bảo hộ hoa màu. Trọng yếu nhất chính là, những này phi cầm uống nước linh tuyển, càng có linh tính, càng nghe lời. Những này nước linh tuyển, hơn phân nửa là muốn bắt đi ban thưởng nó những cái kia tiểu đệ. Lâm Tiêu cũng không để ý, dù sao linh tuyển không gian bên trong nước linh tuyển lấy không hết. Mao Cầu uống no nước linh tuyển, vui sướng gọi, dùng móng vuốt tiếp nhận hồ lô, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy, sợ đổ. Nó gặp các đê, vỗ cánh, quanh quẩn trên không trung một vòng, hướng nơi xa sơn lâm bay đi, nơi đó là nó địa bàn. Lâm Tiêu đưa mắt nhìn Mao Cầu đi xa, nhếch miệng lên. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ cái này nhàn nhã thời gian. Gió nhẹ lướt qua, mang đến vang lên sàn sạt. Thanh âm này, không đúng, không phải tiếng gió, là tiếng bước chân. Lâm Tiêu mở mắt, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi thon dài thẳng tắp đôi chân dài, trắng nõn, bóng loáng, đường cong lưu mỹ, dưới ánh mặt trời hiện ra mê người quang trạch. Thuận đôi chân dài đi lên là tinh tế vòng eo, sung mãn bộ ngực, cùng Trương Nguyện Thanh tâm kia mang theo ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp. Tiêu, Tiêu ca. Trương Nguyện Thanh bị Lâm Tiêu thấy không có ý tứ, có chút túi đầu, thanh âm cũng nhỏ mấy phần. Nàng hôm nay cố ý mặc vào kiện mới làm váy, màu lam nhạt, nổi bật lên nàng làn da trắng hơn, chính là váy có chút ngắn, lộ ra một nửa bắp chân, để nàng có chút không được tự nhiên. Chương 85, Trương Nguyện Thanh tất chân, 1/2. Chương 85, Trương Nguyện Thanh tất chân, 1/2. Nguyện Thanh, thế nào? Lâm Tiêu một mặt tò mò. Phú Yên nhìn ngươi ở chỗ này phơi nắng, sợ ngươi khát nước, để cho ta cho ngươi đưa nước trong bầu tới. Nói, Trương Nguyện Thanh cầm trong tay ấm nước đưa tới. Lâm Tiêu ngồi dậy, tiếp nhận ấm nước, cười nói ra, Phú Yên có lòng, thầy ta tạ ơn hắn. Ừm. Trương Nguyện Thanh gật gật đầu, đứng ở một bên, không nói chuyện. Lâm Tiêu uống hết mấy ngụm nước, mắt lạnh ngọt, thấm vào ruột gan. Nhìn xem Trương Nguyện Thanh đôi chân dài, Lâm Tiêu trong lòng hơi động, nói, Nguyện Thanh, ta chỗ này có cái đồ chơi nhỏ, ngươi lấy về, coi như là ta một điểm tâm ý. Nói, Lâm Tiêu từ trong ngực lục lọi, trên thực tế là từ linh tuyển không gian bên trong móc ra một cái bao bố nhỏ đưa cho Trương Nguyện Thanh. Đây là. Trương Nguyện Thanh hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận bao vải. Ngươi mở ra nhìn xem. Lâm Tiêu cười nói. Trương Nguyện Thanh cẩn thận từng ly từng tí mở ra bao vải, chỉ gặp bên trong đặt vào một đôi. Thứ này nàng chưa hề chưa thấy qua. Mỏng như cánh ve, bóng ánh sáng long lanh, giống như là dùng cái gì đặc thù sợi tơ dệt thành, sờ tới sờ lui trần bóng, lành lạnh, xúc cảm thật tốt. Đây là bí tất. Trương Nguyện Thanh có chút không xác định hỏi, cái này bí tất cũng quá kỳ quái đi, cùng với các nàng bình thường xuyên hoàn toàn không giống. Đúng, đây là bí tất. Lâm Tiêu gật gật đầu, bất quá đây cũng không phải là phổ thông bí tất, cái này gọi thất chân. Thất chân. Trương Nguyện Thanh nghi ngờ hơn, nàng còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Đúng, thất chân. Lâm Tiêu cười giải thích, cái này bí tất mặc trên chân đặc biệt dễ chịu, đặc biệt đẹp đẽ, ngươi thử một chút thì biết. Ta thử một chút. Trương Nguyện Thanh có chút do dự, cái này bí tất nhìn cũng quá lộ, nàng chưa hề không xuyên qua như thế. Thử một chút đi. Lâm Tiêu khích lệ nói, đây chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, người khác đều không có. Thất chân phối đôi chân dài mới là tuyệt phối a. Trương Nguyện Thanh do dự một chút, vẫn là cầm thất chân, đi đến một bên, đưa lưng về phía Lâm Tiêu, bắt đầu mặc. Tiêu, Tiêu ca, cái này, dạng này mặc đúng không? Trương Nguyện Thanh thanh âm có chút run rẩy. Lâm Tiêu xem xét, lập tức trợn cả mắt lên. Chỉ gặp Trương Nguyện Thanh kia một đôi chân dài, bị thất chân chặt chẽ bao vây lấy, lộ ra càng thêm phong dài, càng thêm thẳng tắp, càng thêm mê người. Thất chân tính chất, để Trương Nguyện Thanh làn da nhìn càng thêm bóng loáng, càng thêm tinh tế tỉ mỉ, càng thêm trắng nõn. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân khô nóng. Đúng, đúng, chính là như vậy mặc. Lâm Tiêu thanh âm có chút khàn khàn. Tiêu, Tiêu ca, cái này, thứ này, thật, thật là dễ nhìn. Trương Nguyện Thanh cúi đầu, nhìn xem chân của mình, nhẹ nói. Đúng vậy a, thật là dễ nhìn. Lâm Tiêu từ đáy lòng tán thán nói. Tiêu ca, Tiêu ca. Đúng lúc này, cửa thôn truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lâm Tiêu nhướng mày, đứng dậy hướng cửa thôn đi đến. Trương Nguyện Thanh cũng đi theo. Đi vào cửa thôn, chỉ gặp một đám quần áo tả tơi, xanh sao vàng bọn lưu dân đang cùng trong thôn hộ vệ đội giằng co. Những này lưu dân, từng cái gầy như quét ủi, ánh mắt bên trong tràn đầy hèn mọn cùng tuyệt vọng. Cứu lấy chúng ta đi, chúng ta chỉ là nghĩ kiếm miếng cơm, chỉ cần một miếng ăn, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Van cầu các ngươi, xin thương xót đi. Các lưu dân đau khổ cầu khẩn, thanh âm khàn giọng mà tuyệt vọng. Hộ vệ đội các đội viên cầm trong tay bao gỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không được, các ngươi không thể đi vào. Ai biết các ngươi có phải hay không người xấu? Vạn nhất các ngươi đi vào giật đổ làm sao đây? Các thôn dân cũng nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều mang cảnh giác thần sắc. Thế nào chuyện? Lâm Tiêu mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hắn đi đến lưu dân trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy bọn hắn. Những người này, từng cái gầy như quét ủi, ánh mắt tăng dã, xem xét chính là đói bụng thật lâu. Các ngươi đều là từ chỗ nào tới? Lâm Tiêu hỏi. Chúng ta
là từ phía bắc chạy nạn tới. Một cái lao giả run rẩy nói, bên kia mất mùa, chúng ta thực sự sống không nổi nữa.
Các ngươi có bao nhiêu người?
Lâm Tiêu lại hỏi.
Chúng ta
có.
Lao giả đến, thanh âm có chút run rẩy, có
hơn 100 người.
Lâm Tiêu nhướng mày, hơn 100 người cũng không phải cái số lượng nhỏ.
Các ngươi thật chỉ là nghĩ kiếm miếng cơm?
Lâm Tiêu hỏi lần nữa.
Thật.
Các lưu dân liên tục gật đầu, chúng ta chỉ cần một miếng ăn là được.
Chúng ta cái gì đều nguyện ý làm.
Đúng vậy à, chúng ta đều là trung thực bản phận nông dân, chỉ cần có một miếng cơm ăn, tuyệt sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý.
Lâm Tiêu nhìn xem những này lưu dân, trong lòng tính toán.
Những này lưu dân phần lớn là thanh tráng niên, cũng có một chút lão nhân cùng hài tử, nhưng tổng thể tới nói, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng chiếm đa số.
Được, các ngươi có thể lưu lại, không trải qua thủ quy củ.
Lâm Tiêu liếc nhìn một vòng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển đến mỗi cái lưu dân trong hai. Thanh Sơn thôn không nuôi người rảnh rỗi, muốn ăn cơm liền phải làm việc.
Các lưu dân nhao nhao gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích.
Đa tạ ân nhân,
chúng ta nhất định siêng năng làm việc.
Đúng vậy a, chỉ cần có phần cơm ăn, để chúng ta làm cái gì đều được.
Lâm Tiêu nhìn xem bọn hắn, lại bổ sung, ta sẽ an bài các ngươi làm việc, biểu hiện tốt, sau này cũng có thể giống những thôn dân khác, phân thịt ăn.
Lời này vừa ra, các lưu dân con mắt đều sáng lên, phân thịt ăn.
Đây chính là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tốt.
Lâm Tiêu quay người đối thôn trưởng nói ra, thôn trưởng, những người này liền giao cho ngươi an bài, trước cho bọn hắn an bài cái chỗ ở.
Tốt, ta cái này đi an bài.
Thôn trưởng liên tục gật đầu, những ngày này, hắn đối Lâm Tiêu là càng phát ra bội phục.
Trong đám người, một đôi hoa tỷ bội phá lệ làm người khác chú ý, đôi tỷ bội này nhìn tuổi không lớn lắm, tỷ tỷ 14-15 tuổi, muội muội 12-13 tuổi, đều sinh đắc mi thanh ngục tú, chỉ là sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu.
Các nàng chăm chú giúp vào với nhau, ánh mắt bên trong mang theo một tia khiếp ý, hai người các ngươi, tới.
Lâm Tiêu hướng các nàng vẫy vẫy tay.
Nghiêm Tĩnh lôi kéo muội muội đi lên trước, có chút khẩn trương nhìn xem Lâm Tiêu.
Các ngươi gọi cái gì tên?
Lâm Tiêu hỏi.
Ta gọi Nghiêm Tĩnh, đây là muội muội ta Nghiêm Tố Tố.
Nghiêm Tĩnh trả lời, thanh âm có chút phát run.
Các ngươi cha mẹ đâu?
Nghiêm Tĩnh ánh mắt ảm đạm xuống, thấp giọng nói, cha mẹ cũng bị mất.
Lâm Tiêu gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa.
Các ngươi sau này liền theo ta đi, giúp trong nhà làm ít chuyện vặt.
Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi đói bụng.
Lâm Tiêu nói.
Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, đội vàng quỳ xuống dập đầu, đa tạ thiếu gia thu lưu.
Đứng lên đi, không cần động một chút lại quỳ xuống.
Lâm Tiêu khoát khoát tay, đưa các nàng đỡ dậy.
Đi thôi, trước mang các ngươi về nhà.
Lâm Tiêu nói, quay người hướng nhà mình đi đến.
Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố đi theo phía sau.
Chương 86, Nghiêm gia 2 tỷ muội, 1/2, chương 86, Nghiêm gia 2 tỷ muội, 1/2, Lâm Tiêu mang theo Nghiêm Tĩnh, Nghiêm Tố Tố hướng trong thôn đi, các lưu dân đi theo hộ vệ đội phía sau.
Vừa tiến vào thôn, những người này giống như là chưa thấy qua việc đời nhà quê, con mắt trừng giống trung đồng, miệng há đến có thể tắt hạ cái trứng gà.
Ai ra, các ngươi nhìn kia mạng, xanh biếc đều nhanh nhỏ dầu.
Một cái lưu dân chỉ vào ruộng đồng, thanh âm đều đang phát run, hắn đời này đều chưa thấy qua mọc như thế tốt hoa màu.
Đây coi là cái gì, các ngươi nhìn kia bánh xe lớn, không ai đẩy mình liền có thể chuyển, đem nước đều dẫn tới trong ruộng đi.
Một cái khác lưu dân khoa trương hơn, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, cái đồ chơi này so ảo thuật còn thần kỳ.
Các ngươi nhìn những cái kia trâu, phiêu phì thể tráng, so địa chủ lao ra nhà còn quý giá.
Mau nhìn trên trời,
cái kia kim sắt chim là đang chỉ huy cái khác chim sao?
Quá thần.
Các lưu dân một đường đi một đường sợ hãi thán phục, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống.
Bọn hắn vốn cho là Thanh Sơn thôn coi như không có bị đoạn, thời gian khẳng định cũng trôi qua căng thẳng.
Nhưng trước mắt này cảnh tượng, năm gần đây họa bên trong còn vui mừng hơn.
Trong ruộng mạ xanh mơn mận, giống một khối to lớn lục tấm thảm, gió thổi qua, cùng bận sóng, đẹp mắt cực kỳ.
Một dòng sông nhỏ vòng quanh thôn lưu, lũ lụt xe kẹt kẹt chuyển, đem nước dẫn tới trong ruộng, làm dịu hoa màu.
Trong ruộng, mười mấy đầu trâu chính vây đuôi ăn cỏ, gọi là một cái nhàn nhã.
Một con ngựa ồ, tại bờ ruộng bên trên tản bộ, kia màu lông, bóng loáng không dính nước, khối cơ bắp từng khối, xem xét cũng không phải là phàm ngựa.
Càng ta dị chính là, cái này ngựa trên trán còn chống cái bao, cùng trong truyền thuyết độc giác thú giống như.
Cái này không phải thôn A, đây là bản đảo viên đi.
Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố cũng thấy choáng, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, sợ buông lòng tay, cái này cảnh đẹp liền biến thành bọn biển biến mất.
Thiếu gia, cái này
thật sự là chúng ta sau này phải ở địa phương.
Nghiêm Tĩnh thanh âm cũng thay đổi, mang theo vài phần không xác định, cái này so trong mộng còn mỹ hảo.
Đúng vậy a, đây chính là Thanh Sơn thôn, sau này đây chính là nhà của các ngươi.
Lâm Tiêu cười nói, thanh âm rất dịu dàng, giống gió xuân đồng dạng.
Nha.
Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố nhỏ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt có mê mang, cũng có chờ mong, chữ này mắt quá xa xỉ.
Các nàng bao lâu chưa từng nghe qua cái chữ này?
Nhớ không rõ, giống như từ cha mẹ không có về sau, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua.
Lâm Tiêu mang theo 2 tỷ bội về đến nhà.
Phu quân, ngươi trở về á?
Nhan Nhược Hy cùng Nhan Nhược Đồng chào đón, nhìn thấy Lâm Tiêu phía sau đi theo hai cái xa lạ tiểu cô nương, hơi nghi hoặc một chút, phu quân, đây là...
Các nàng gọi Nghiêm Tĩnh, Nghiêm Tố Tố, sau này liền ở nhà ta.
Lâm Tiêu đơn giản giải thích, cha mẹ cũng bị mất,
để các nàng trong nhà làm chút sống.
A.
Nhan Nhược Hy nghe xong, tâm đều mềm nhũn, đầu năm nay, cô nhi quả mẫu, quá khó khăn, đây cũng quá đáng thương.
Nhan Nhược Đồng cũng hiểu rõ, nhìn xem Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố nói, các ngươi tốt,
ta là Nhan Nhược Đồng, đây là tỷ tỷ của ta Nhan Nhược Hy, đây là Lâm Tẩu Tử.
Thiếu
phu nhân tốt. Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố nhút nhát nói, Lâm Tẩu Tử tốt. Mau vào, chờ đứng. Lâm Tẩu Tử cũng tới, lôi kéo hai tỷ bội tay vào phòng.
Đói bụng không?
Ăn trước ít đồ. Nhan Nhược Đồng nói, liền đi phòng bếp bận rộn. Đồ ăn rất đơn giản, một chén cơm, một bàn xào rau dại, còn có một bàn thịt.
Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố trợn cả mắt lên, nhìn chằm chằm kia bàn thịt, nước bọt như là thác nước chảy xuống. Bao lâu chưa thấy qua thịt, sợ là ăn Tết cũng chưa từng ăn đi. Các nàng thậm chí đều nhanh quên thịt là cái gì hương vị.
Ăn đi, đừng khách khí. Nhan Nhược Hy cười híp mắt cho các nàng gấp thức ăn.
Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố lẫn nhau, cầm lấy đũa, kẹp lên một miếng thịt, nhét vào miệng bên trong.
Ô,
hai tỷ muội nước mắt trong nháy mắt liền xuống tới.
Ăn quá ngon.
Thịt này hương, có thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Các nàng chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon.
Hai tỷ muội cũng nhịn không được nữa, ăn như hổ đói bắt đầu ăn.
Nhan Nhược Hy, Nhan Nhược Đồng, Lâm Đậu Tử nhìn xem các nàng, trong lòng đều không phải là tư vị.
Thế đạo này, quá loạn, hai tử bị tội á ăn từ từ, khát nghẹn.
Lâm Đậu Tử cho các nàng đổ nước.
Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố một bên ăn, một bên gật đầu, nước mắt cột cột rơi xuống.
Cái này nước mắt bên trong, có cảm động, hữu tâm chua, cũng có hạnh phúc.
Các nàng cuối cùng không cần chịu đói, cuối cùng có nhà.
Cơm nước xong xuôi, Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố cướp thu thập bát đũa, quét dọn vệ sinh, công việc này các nàng quen.
Thiếu gia, thiếu phu nhân, những này sống chúng ta tới là được.
Nghiêm Tĩnh nói.
Đúng vậy a, thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi nghỉ ngơi.
Nghiêm Tố Tố cũng nói.
Các nàng rất hiểu chuyện, biết mình là đến tị nạn, không thể ăn không ở không, đến làm việc, làm rất sống thêm.
Trương Phú An nhà, cơm trưa cũng dọn lên bàn.
Trương Phú An từ trong ngăn tủ lấy ra một vò rượu, rót một chén, tư trượt một ngụm, đẹp đến mức thẳng hừ hừ, cái này tháng ngày, thi đấu thần tiên.
Thời gian này, thoải mái.
Trương Phú An cảm thán, bên ngoài loạn thành dạng gì, đều không có cơm ăn.
Ta thôn đâu, đừng lại có thịt.
Đây đều là Tiêu Ca công lao.
Còn không phải sao?
Trương Nguyễn Thanh cũng nói, Tiêu Ca thật là một cái người tốt.
Kia là?
Trương Phú An vô đuổi, nếu không phải Tiêu Ca, ta thôn có thể có hôm nay.
Đúng rồi, Nguyễn Thanh, ngươi cái này xuyên cái gì?
Thế nào còn thấu thì đâu?
Trương Phú An đột nhiên chú ý tới Trương Nguyễn Thanh chân, trợn cả mắt lên, cái này bản đường, hôm nay thế nào như thế câu người?
Cái này,
đây là tất chân.
Trương Nguyễn Thanh mặt đỏ lên, giống quả táo chín.
Tất chân?
Trương Phú An càng ngậu, cái gì đồ chơi?
Cái này,
đây là Tiêu Ca tặng cho ta.
Trương Nguyễn Thanh thanh âm cũng giống như mũi tên, đầu đều nhanh thấp đến ngực.
Nàng đem cho Lâm Tiêu đưa nước sự tỉnh, nói với Trương Phú An.
A, dạng này a.
Trương Phú An sững sờ, cười ha ha, Tiêu Ca cái này cổ quái kỳ lạ đồ chơi thật đúng là nhiều.
Chủ nhà, ngươi.
Ngươi nói gì thế?
Trương Nguyễn Thanh mặt càng đỏ hơn, cái này giả mà không đứng đắn.
Ta nói gì?
Trương Phú An cười híp mắt nói, cái đồ chơi này, Tiêu Ca thích xem, ngươi liền nhiều mặc cho hắn nhìn.
Chủ nhà, ngươi.
Trương Nguyễn Thanh vừa thẹn vừa xấu hổ.
Tiêu Ca, tựa hồ rất thích ta chân.
Chương 87, thôn trang cải tạo kế hoạch, 1/3, chương 87, thôn trang cải tạo kế hoạch, 1/3, ngày thứ 2.
Lâm Tiêu duỗi lưng một cái, từ trên giường đứng lên.
Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố đã tại trong phòng bếp vội vàng.
Trong không khí tràn ngập cháo thơm ngọt.
Thiếu gia, ngài tỉnh rồi.
Nghiêm Tĩnh mắt sắc, nhìn thấy Lâm Tiêu, lập tức lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, giống một đóa nở rộ tiểu hoa.
Ừm, hai người các ngươi không cần như thế sáng sớm, ngủ thêm một hồi.
Lâm Tiêu bướt bướt còn có chút mơ hồ con mắt, thuận miệng nói.
Không có gì đáng ngại, chúng ta quen thuộc.
Nghiêm Tố Tố một bên nhanh nhẹn cắt lấy rau dại, một bên khéo léo trả lời.
Lâm Tiêu đơn giản rửa mặt, uống một bát cháo nóng, chút thức ăn, trong dạ dày ấm áp, thoải mái.
Hắn nện bước nhẹ nhàng bước chân, hướng nhà trưởng thôn đi đến.
Lý Đức Toàn chính ngồi xổm ở nhà mình trong tiểu viện, trong tay bưng cái thô sứ chén lớn, trong chén đựng đầy bốc hơi nóng nước trà. Hắn tư trượt uống vào, thỉnh thoảng trả ái nha cạch xoay miệng, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng.
Lâm Tiêu ca, ngươi thế nào tới?
Có chuyện gì?
Lý Đức Toàn nhìn thấy Lâm Tiêu, vội vàng buông xuống bát trà, đứng dậy.
Thôn trưởng, lưu dân đều an trí thỏa đáng.
Lâm Tiêu cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi.
Lý Đức Toàn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu. Tất cả an bài xong, tạm thời đều chen tại cuối thôn mấy gian phá ốc bên trong, cũng cho bọn hắn điểm một ít thức ăn, không có náo ra cái gì nhiễu loạn.
Là như vậy, Đức Toàn bộ thúc.
Lâm Tiêu mỉm cười, đã tính trước nói, chúng ta thôn có hay không có thể hảo hảo cải tạo một phen.
Cải tạo?
Lý Đức Toàn sững sờ, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Lâm Tiêu, thế nào cải tạo?
Ngay nhìn à, chúng ta thôn phòng ở phần lớn đều là nhà tranh, lâu năm thiếu tu sửa, gió thổi mưa rột. Còn có nước này, từng nhà đều phải đi trọc, nhiều phiền phức.
Lại có chính là nhà này cố.
Rất nhiều đều rách tung tóe, đã sớm nên hay.
Lâm Tiêu chỉ điểm Giang Sơn, chậm rãi mà nói.
Lý Đức Toàn nghe được con mắt càng ngày càng sáng, trong lòng giống như là đốt lên một ngọn lửa.
Lâm Tiêu, ý của ngươi là đem trong thôn phòng ở đều đổi mới một lần,
lại đem nước dẫn tới các nhà các hộ,
còn muốn làm nhà mới cố?
Lý Đức Toàn thanh âm đều có chút run rẩy.
Đúng.
Lâm Tiêu chém đinh chặt sắt nói, ta hôm qua không phải chứa chấp rất nhiều lưu dân sao?
Vừa vặn có thể lợi dụng nhiều người lực lượng lớn.
Cái này có thể được không?
Lý Đức Toàn vẫn còn có chút do dự, cái này cần xài bao nhiêu tiền a?
Tiền không là vấn đề.
Lâm Tiêu vung tay lên, tràn đầy tự tin nói, chúng ta có là gỗ cùng tảng đá, còn có như thế làm phiền động lực, tự mình động thủ, cơm no áo ấm.
Có thể xài bao nhiêu tiền?
Tốt.
Lâm Tiêu, ta tin tưởng ngươi.
Lý Đức Toàn vô đuổi, hạ quyết tâm, chuyện này liền giao cho ngươi.
Cần cái gì, ngươi cứ việc nói.
Được rồi. Lâm Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, vậy ta liền không khách khí.
Lâm Tiêu nói làm liền làm, lập tức triệu tập tất cả lưu dân.
Các hương thân, các ngươi có muốn hay không ngừng lại ăn cơm no, ở lại rộng thoáng căn phòng lớn.
Rốt cuộc không cần qua loại kia ăn bữa trước không có bữa sau, màn trời chiếu đất thời gian.
Lâm Tiêu đứng tại trước đám người, thanh âm to, giống như là một đường kinh lôi, trong đám người nổ tung.
Muốn.
Các lưu dân trăm miệng một lời trả lời, trong thanh âm tràn đầy khát vọng cùng chờ mong.
Tốt.
Lâm Tiêu vung tay lên, hào khí vượt mây nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền cùng một chỗ động thủ, cải tạo thành sân thôn. Để trong này, biến thành chúng ta nhà. Để chúng ta được sống cuộc sống tốt.
Các lưu dân nhiệt tình trong nháy mắt bị nhen lửa, từng cái ma quyền sát trưởng, kích động.
Yên tâm đi. Chúng ta nhất định làm rất tốt.
Đúng.
Nếu ai lười biếng, chúng ta cái thứ nhất không đáp ứng.
Lâm Tiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu, bắt đầu phân phối nhiệm vụ.
Các ngươi, theo ta cùng một chỗ, đi chặt gỗ.
Lâm Tiêu chỉ vào một đám nhìn cường tráng một chút lưu dân, xem xét chính là làm việc hảo thủ.
Các ngươi, đi khai thác đá đầu.
Hắn lại chỉ vào một đám người khác.
Các ngươi, đi đất bằng.
Đem những cái kia mấp mô địa phương đều lấp đầy.
Lâm Tiêu đem nhiệm vụ phân phối đến ngay ngắn rõ ràng, mỗi người đều có việc để hoạt động, tuyệt không để một người nhàn rỗi.
Chính hắn thì dẫn một đám người, quy mô lớn tiến vào núi.
Thanh Sơn thôn chính là không bao giờ thiếu gỗ.
Lâm Tiêu mang người tại trong núi rừng xuyên thẳng qua, chuyên chọc những cái kia trắng kiện, thẳng tắp cây cối ra tay.
Cái này quả không tệ, lại cao lại thẳng, làm xà nhà vừa vặn.
Cái này quả chất gỗ tinh tế tỉ mỉ, hoa văn rõ ràng, làm đồ dùng trong nhà thích hợp nhất.
Các lưu dân thì cơ lưới búa ra sức chặt cây.
Lộng xoạt,
ầm ầm,
từng cây đại thụ che trời, tại lưỡi búa chém vào dưới, ầm vang ngã xuống, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.
Lâm Tiêu nhìn xem chưa đủ nghiền, cũng bén tay áo lên, tự thân lên trận.
Hắn từ một cái lưu dân trong tay tiếp nhận lưỡi búa, ương lượng hai lần, cảm giác vẫn rất thuận tay.
Đều tránh ra điểm, xem ta.
Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, vung lên lưỡi búa, hướng phía một gốc to cỡ miệng chén cây cối, hung hăng bổ xuống.
Lộng xoạt,
một tiếng vang dọn, cây cối ứng thanh mà đứt, gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng.
Thật nhanh lưỡi búa,
cái này khí lực thật to lớn.
Lâm gia thật sự là thần nhân a.
Các lưu dân nhìn trận mắt hốt mồm, nhao nhao sợ hai thán phục, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái.
Chặt đủ gỗ, Lâm Tiêu mang người đem gỗ trở về trong thôn.
Trong thôn trên đất trống đã chất đầy gỗ cùng tảng đá, giống như là một tòa tòa núi nhỏ.
Chúng ta phòng này muốn đắp lên rắn chắc, muốn đắp lên rộng rãi, còn muốn đắp lên để mắt.
Lâm Tiêu một bên chế tác công cụ, vừa nói, giống như là nói một mình, lại giống là tại cho các lưu dân giảng giải.
Cái cưa, cái bảo, cái đục, ống mực,
từng kiện công cụ tại Lâm Tiêu trong tay cực nhanh thành hình, giống như là làm ảo thuật đồng dạng.
Đây là cái gì?
Cái cưa.
Cái đồ chơi này có thể cưa gỗ.
Đây cũng là cái gì?
Cái bảo.
Thứ này có thể đem gỗ đào bình.
Lâm gia, người tay người này cũng quá thần đi.
Những công cụ này ta thấy đều chưa thấy qua.
Các lưu dân vây quanh ở một bên, nhìn hoa cả mắt, nhao nhao sợ hãi thán phục, cảm giác mình giống như là tiến vào bảo khố, thấy được vô số cổ quái kỳ lạ bà bối.
Lâm Tiêu cười cười, không nói chuyện, tiếp tục vùi đầu làm việc.
Hắn có thần cấp thợ một nơi tay, những công cụ này với hắn mà nói lại phổ thông bất quá.
Công cụ chuẩn bị đầy đủ, Lâm Tiêu bắt đầu mang người đem nguyên là nhà tranh hủy đi.
Mọi người cẩn thận một chút, khác bị thương.
Lâm Tiêu một bên chỉ huy, một bên tự mình làm mẫu, động tác nhanh nhẹn, không chút nào mập mờ.
Các lưu dân nhiệt tình mười phần.
Bọn hắn muốn cho là tiến vào Thanh Sơn thôn, có thể có phần cơm ăn cũng không tệ rồi.
Không nghĩ tới, Lâm Tiêu vậy mà mang theo bọn hắn cùng một chỗ cải tạo thôn, còn cho bọn hắn an bài chỗ ở đây, quả thực là ngày lớn ân tình a.
Ầm ầm.
Soạt.
Từng gian cũ nát nhà tranh, tại mọi người cố gắng dưới, bị đẩy ngã trên mặt đất, hóa thành một vùng phế tích.
Sau đó, Lâm Tiêu bắt đầu đánh nền tảng.
Hắn dùng tảng đá cùng bùn đất xây thành kiên cố nền tảng.
Nền tảng này nhất định phải đánh vững chắc, bằng không phòng ở không rắn chắc, ở cũng không an lòng.
Lâm Tiêu một bên làm việc, một bên giảng giải, giống như là một vị kinh nghiệm phong phú lao sư phó đang dạy đồ đệ của mình.
Các lưu dân nghe, nhao nhao gật đầu, đem Lâm Tiêu nhớ kỹ trong lòng.
Nền tảng đánh tốt, Lâm Tiêu bắt đầu lập cây cột.
Hắn chọn lựa ra tráng kiện nhất gỗ, làm thành cây cột.
Cái này cây cột là nhà khung xương, nhất định phải chọn tốt,
bằng không phòng ở dễ dàng sập.
Lâm Tiêu nói, ngữ khí nghiêm túc.
Các lưu dân nhìn xem Lâm Tiêu, từng cây cây cột vững vàng đứng lên, trong lòng bội phục đầu giảm xuống đất.
Cây cột lập tốt, Lâm Tiêu bắt đầu bên trên lương.
Hắn chọn lựa ra nhất thẳng tắp gỗ, làm thành xà nhà.
Bên trên lương đi.
Lâm Tiêu một tiếng gào to, thanh âm to, tràn đầy vui mừng.
Các lưu dân đồng tâm hiệp lực, đem xà nhà nâng lên.
1 2 3, lên.
Hắc u,
hắc u.
Xà nhà từ từ đi lên, vững vàng rơi vào trên cây cột, kín kẽ.
Tốt,
quá tuyệt vời.
Các lưu dân hoan hô lên, khắp khuôn mặt là hưng phấn, giống như là ăn Tết đồng dạng náo nhiệt.
Trên xà nhà tốt, Lâm Tiêu bắt đầu đóng ngói.
Hắn dùng đốt tốt gạch ngói, từng mảnh đắp lên trên nóc nhà.
Cái này ngói, muốn đậy chặt thực, bằng không, biết mưa rồi.
Đến lúc đó, coi như phiền thoái.
Lâm Tiêu nói, ngữ khí chăm chú.
Phòng ở đắp kín, Lâm Tiêu bắt đầu làm đồ dùng trong nhà.
Nhà này cố, cũng không thể qua loa.
Lâm Tiêu một bên rèn luyện gỗ, vừa nói, cái bàn này, cái ghế này, cái giường này, đều phải làm được rắn chắc, làm được dễ chịu, còn phải làm tốt nhìn.
Chúng ta không thể chịu đựng, muốn đã tốt muốn tốt hơn.
Hắn dựa theo hiện đại đồ dùng trong nhà kiểu dáng, thiết kế từng bộ giản lược hào phóng đồ dùng trong nhà. Cái bàn, cái ghế, giường, ngăn tủ, bàn trang điểm, từng kiện tinh mỹ đồ dùng trong nhà, từ Lâm Tiêu trong tay sinh ra, giống như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Mỗi một kiện đồ dùng trong nhà đều rèn luyện được bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, góc cạnh rõ ràng, đường cong trôi chảy, tản ra nhàn nhạt gỗ mùi thơm. Cái giường này thật rắn chắc, ngủ nhất định dễ chịu. Cái bàn này thật xinh đẹp, so ta trước kia thấy qua cái bàn cũng đẹp. Cái ghế này ngồi thật ổn định, không có chút nào lắc. Các lưu dân nhìn xem Lâm Tiêu làm ra đồ dùng trong nhà, từng cái khen không dứt miệng, con mắt đều nhìn thẳng. Phòng ở đắp kín, đồ dùng trong nhà làm xong, Lâm Tiêu bắt đầu dẫn nước. Hắn mang người tại thôn chung quanh đào từng đầu cống rãnh. Cái này cống rãnh muốn đem nước dẫn tới các nhà các hộ, sau này mọi người cũng không cần đi bờ sông gánh nước, bao nhiêu thuận tiện. Lâm Tiêu nói, trên mặt lộ ra thiếu dung. Các lưu dân dựa theo Lâm Tiêu phân phó, ra sức đào lấy cống rãnh, từng cái nhiệt tình mười phần. Cống rãnh đào xong, Lâm Tiêu lợi dụng luồng nước nguyên lý, đem nước dẫn tới cống rãnh bên trong. Rầm rầm, thanh tịnh suối nước thuận cống rãnh hướng chạy các nhà các hộ, phát ra vui sướng tiếng vang. Có nước, rốt cuộc không cần đi gánh nước. Lâm Tiêu ca, đơn giản chính là thần tiên a, hắn cái gì đều sẽ. Các lưu dân nhảy cống hoan hô, khắp khuôn mặt là vui sướng, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nghệ. Phòng ở đắp kín, nước đưa tới, đồ dùng trong nhà làm xong, thanh sơn thôn rực rỡ hẳn lên, giống như là đổi một cái thôn. Chương 88, bội thu 1/3. Chương 88, bội thu 1/3. Nguyên bản rách nát nhà tranh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng dãy chỉnh tề gạch xanh nhà ngói, nhìn xem liền khí phái. Từng nhà tường viện cũng dùng tảng đá đắp rắn rắn chắc chắc, cũng không tiếp tục là trước kia kia lung lay sắp đổ hàng rào, cảm giác an toàn mười phần. Tân phòng rộng rãi sáng tỏ, trên cửa sổ dán lên mới tinh giấy cửa sổ, ánh nắng vượt qua cửa sổ rải vào trong phòng, sáng trưng, để cho lòng người đều tốt hơn nhiều. Nhất làm cho người ngạc nhiên vẫn là đầu kia vờn quanh thôn mương nước, thanh tịnh suối nước thuận mương nước chảy đến từng nhà trong viện. Các nữ nhân rốt cuộc không cần thật xa đi gánh nước, rửa rau, giặt quần áo đều tại nhà mình trong viện liền có thể giải quyết, thuận tiện cực kỳ. Đây thật là chúng ta thanh sơn thôn. Một cái thôn dân rủi rủi con mắt, không thể tin được, cũng giống như nằm mơ. Người bên cạnh bóp mình một thành, đau đến nghe răng trợn mắt, mới vững tin không phải nằm mơ. Phòng này so địa chủ lao ra nhà đều tốt. Có người sờ vớt lấy tân phòng bách tường, kích động đến thanh âm đều run rẩy. May mắn mà có Lâm Tiêu A. Lâm Tiêu ca thật sự là chúng ta thôn đại ân nhân. Các thôn dân cảm động đến rơi nước mắt. Các lưu dân càng là kích động đến lệ nóng doanh trọng, bọn hắn vốn cho là tiến vào thanh sơn thôn có thể có phần cơm ăn cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu không chỉ có để bọn hắn ăn no rồi cơm, còn mang theo bọn hắn cùng một chỗ đóng tân phòng. Lâm gia, ngài chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu a. Một cái lao đầu thịt một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Lâm gia, chúng ta cho ngài dập đầu. Những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống, hướng Lâm Tiêu dập đầu. Lâm Tiêu vội vàng đem bọn hắn nâng đỡ, các hương thân, mau dậy đi. Đây đều là mọi người cùng nhau cố gắng kết quả. Các hương thân, thiên đại hỷ sự a. Lý Đức Toàn người còn chưa tới, giọng trước hết chuyển tới, gọi là một cái to, chấn động đến trên cây chim tức đều ịch ịch bay mất. Cái gì việc vui? Đức Toàn bộ thúc. Lâm Tiêu cười hỏi, trong lòng ẩn ẩn đoán được nguyên nhân. Trong đất đồ ăn, biết rõ hơn. Lý Đức Toàn hồng quang đầy mặt, trước đó loại những cái kia rau cải trắng, củ cải, rau cải xôi, tất cả đều quen. Dáng dấp lại lớn lại thủy linh, so những năm qua trước thời hạn trọn vẹn hơn nửa tháng đâu. Thật hay giả? Như thế nhanh. Các lưu dân đều ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Thanh Sơn thôn các thôn dân cũng không khỏi hưng phấn. Ta liền nói trong đất đồ ăn lớn nhanh. Đây là thần tiên phù hộ a. Đi, đi xem một chút. Lâm Tiêu quyết định thật nhanh, mang theo các thôn dân hướng trong đất đi đến. Một đám người hướng trong ruộng chạy tới, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một mảnh xanh mơn mởn cảnh tượng, sinh cơ bừng bừng. Rau cải trắng, từng quả sung mãn mượt mà, giống từng cái béo búp bê, nhét chung một chỗ, ganh đua sắc đẹp. Củ cải, từng cái nhô đầu ra, nhìn xem liền khả quan. Rau cải xôi, xanh mơn mởn, phiến lá đầy đặn, tươi non đã. Nhỏ cây cải dầu, non xinh xinh, thủy linh linh, để cho người ta không nhịn được nghĩ bóp một thành. Lao thiên gia, đây là mở mắt ta. Các thôn dân vây quanh ở địa đầu, từng cái kích động đến khoa tay múa chân, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Ta trồng cả một đời địa, cũng chưa từng thấy qua giải như thế nhanh. Một cái lưu dân sợ hãi thán nói, đây đều là Lâm Tiêu cả công lao. Vương Kiến cũng trong đám người, hắn nhìn xem Lâm Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đúng, nếu không phải Lâm Tiêu ca làm đủ nước, chúng ta sao có thể trồng ra như thế tốt đồ ăn? Lâm Tiêu ca thật sự là thần. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt đều tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Lâm Tiêu đứng tại địa đầu, nhìn trước mắt mảnh này bội thu cảnh tượng, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ, đây đều là nước linh tuyển công lao. Lúc trước, vì để cho những này thu hoạch nhanh lên thành thụ, hắn nhưng là không ít hướng trong đất tưới nước linh tuyển. Hiện tại xem ra, hiệu quả đơn giản tốt kinh người. Nước linh tuyển không chỉ có thể gia tốc thu hoạch sinh trưởng, còn có thể cải thiện thu hoạch phẩm chất. Ngươi nhìn những này cải trắng, củ cải, từng cái lớn lên nhiều thủy linh, nhiều sung mãn. Khụ khụ. Lý Đức Toàn háng giọng một cái, lớn tiếng nói, các hương thân, yên lặng một chút. Yên lặng một chút. Nghe ta nói. Các thôn dân lập tức an tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía Lý Đức Toàn chờ lấy hắn lên tiếng. Thức ăn này có thể như thế thành thục, khẳng định là Lao Thiên gia phù hộ. Chúng ta thanh sơn thôn, đây là muốn đi đại vận. Lý Đức Toàn dừng một chút, nói tiếp, hôm nay chúng ta liền đem những này đồ ăn đều thu. Ban đêm, chúng ta toàn thôn cùng một chỗ mở tiệc ăn mừng. Tốt, quá tốt rồi. thôn trưởng anh minh. Các thôn dân nhảy cẫng hoan hô, từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một bộ lớn, hận không thể lập tức liền ăn cơm. Lâm Tiêu ca, ngươi nhìn cái này. Lý Đức Toàn nhìn về phía Lâm Tiêu, trưng cầu ý kiến của hắn, dù sao Lâm Tiêu mới là lớn nhất công thần. Đức Toàn bộ thúc, cái này tiệc ăn mừng, chỉ có đồ ăn không thể được, còn phải có thịt ta. Lâm Tiêu cười nói, đi, theo ta lên núi đi săn đi. Tốt, đi săn đi. Tiêu ca, mang ta lên nhóm. Hộ vệ đội các đội viên, từng cái ma quyền sát trưởng, kích động, đã sớm muốn hoạt động gân cốt. Lần này, chúng ta đi một nửa người, những người còn lại, lưu tại trong thôn, bảo hộ thôn. Lâm Tiêu nói, suy tính được rất chu toàn. Rõ. Hộ vệ đội các đội viên cùng kêu lên đáp, thanh âm to. Xuất phát. Lâm Tiêu vung tay lên, mang theo một nửa hộ vệ đội, quy mô lớn tiến vào núi, khí thế mười phần. Hộ vệ đội các đội viên, cũng đều ma quyền sát trưởng, kích động. Bọn hắn trải qua Lâm Tiêu huấn luyện, sớm đã xưa đâu bằng nay. Đi săn, đối bọn hắn tới nói, đã không phải là cái gì việc khó, đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Không bao lâu, Lâm Tiêu cùng hộ vệ đội các đội viên hăng hái, áp lấy con mồi, còn có một giỏ nấm loại, khải hoàn mà về, gọi là một cái uy phong. Mau nhìn, là Lâm Tiêu ca bọn hắn trở về. Đánh như thế nhiều con mồi. Có lợn rừng, có bào tử, còn có gà rừng, thỏ rừng. Lần này nhưng có lộc ăn. Cửa thôn, mong mỏi cùng trông mong các thôn dân, bộc phát ra trận trận reo hò, thanh âm kia, so với năm rồi còn náo nhiệt. Lý Đức Toàn ba chân bốn cẳng nên đón tiếp lấy, nhìn trước mắt chồng chất như núi con mồi, trợn cả mắt lên, Lâm Tiêu ca, các ngươi. Các ngươi đây là đem trên núi dã thú đều cho bắt được. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nào có như vậy khoa trương. Lâm Tiêu cười nhảy xuống ngựa, vận khí tốt, đụng phải, liền thuận tay cho thu thở. Hắn nói đến hời hợt. Đức Toàn bộ thúc, những ngày con mồi, có đủ hay không ban đêm mở tiệc ăn mừng? Lâm Tiêu hỏi. Đủ. Đủ. Quá đủ. Lý Đức Toàn liên tục gật đầu, đừng nói mở tiệc ăn mừng, chính là mỗi ngày ăn thịt, đều đủ ăn được mấy ngày. Hắn mừng rỡ không ngậm miệng được. Vậy là tốt rồi. Lâm Tiêu cười cười, đúng rồi, ta còn hái chút cây nấm, đợi chút nữa cùng một chỗ nấu, hương vị càng tươi. Được rồi. Lý Đức Toàn cao hứng đáp. Các thôn dân cùng các lưu dân cùng nhau tiến lên, bắt đầu xử lý con mồi. Lột da, lấy máu, thanh tẩy, loay hoay khí thế ngất trời. Trong thôn trên đất trống, đã sớm nhấc lên mấy ngụm nồi lớn. Trong nồi, hầm lấy cải trắng, củ cải, rau xanh, rau cải xôi, măng tây. Các loại rau quả, từ ngực bốc hơi nóng, mùi thơm nước mũi, để cho người ta nhịn không được chảy nước miếng. Thức ăn này, thật là thơm a. Đúng vậy a, so với năm rồi ăn đều tốt. Đây đều là năm Lâm Tiêu phúc a. Các thôn dân vây quanh nồi lớn, một bên nuốt nước bọt, một bên nghị luận ầm ĩ, đều nhanh đã đợi không kịp. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Thanh sơn thôn, đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Trong thôn trên đất trống, bày đầy cái bàn. Trên mặt bàn bày đầy các món ăn ngon, có hầm đến mềm nát ngon miệng rau quả, có nướng đến kim hoàng chảy mỡ thịt, còn có mùi thơm nước mùi súp nấm. Ăn cơm đi. Theo Lý Đức Toàn một tiếng gào to, thức ăn mừng chính thức bắt đầu. Đại gia hỏa một bên ăn thịt, vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, hoan thanh thiếu ngữ, phi thường náo nhiệt, được không khoái hoạt. Thịt này thật là thơm a, thức ăn này ăn ngon thật, cái này súp nấm thật tươi a. Thời gian này thật sự là vượt qua càng có hy vọng. Các thôn dân cùng các lưu dân ăn đến miệng đầy chảy mỡ, khen không dứt miệng. Mao Cầu cùng Báo Đen cũng được chia một khối lớn thịt nướng. Mao Cầu đắc ý run lên vàng lóng ánh lông vũ, dùng móng nuốt nắm lên thịt nướng, ngẹo đầu ngao một tiếng, kéo xuống một khối lớn, kim sắc mỏ bên trên dính đầy mỡ đông, nó lại không thèm để ý chút nào, khi mắt thưởng thụ cái này mỹ vị. Báo Đen thì ưu nhã nhiều, nó cúi đầu dùng cái mũi cọ sát thịt nướng, tựa hồ tại xác nhận cái này mỹ vị thuộc về, sau đó mở ra miệng rộng, cắn một cái vào, ăn ngấu nghiến, trên trán trống nhỏ bao khẽ động, phản phất cũng đang vì cái này mỹ vị mà hưng phấn. Nghiêm Tĩnh cùng Nghiêm Tố Tố bị Nhan Nhược Hy cùng Nhan Nhược Đồng kéo đến bên người, hai cái tiểu nha đầu có chút câu nệ, vương lấy so với mình mặt còn lớn hơn bát. Ngụm nhỏ lay lấy cơm. Đến, ăn khối thịt. Nhan Nhược Hy kẹp lên một khối nướng đến tiêu hương thịt heo rừng, phóng tới Nghiêm Tĩnh trong chén. Tạ ơn thiếu phu nhân. Nghiêm Tĩnh nhỏ giọng nói, thanh âm nhỏ như rồi muối. Nhan Nhược Đồng cũng cho Nghiêm Tố Tố kẹp một khối, đừng khách khí, cứ tự nhiên như nhà mình. Ừm ân. Nghiêm Tố Tố dùng sức chút gật đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh. Các nàng xem lên trước mắt đống đến tràn đầy đồ ăn, nghe trong không khí nồng đậm mùi thịt, nhìn xem chung quanh các thôn dân trên mặt rào rạt tiêu dung, nghe bọn hắn cởi mở tiếng cười, cảm giác đây hết thảy đều như vậy không chân thực, phảng phất người để tại một cái mỹ hảo mộng cảnh. Nghiêm Tĩnh kẹp lên một khối rau xanh, bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, một cỗ trong veo hương vị tại trong miệng lan tràn ra. Nàng lại kẹp lên một miếng thịt, bỏ vào trong miệng, mùi thịt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, ăn ngon cho nàng kém chút đem đầu lưỡi nuốt vào. Ăn ăn, Nghiêm Tĩnh nước mắt liền chảy ra không ngừng xuống dưới, từng quả bóng ánh nước mắt nhỏ xuống tại trong chén, cùng cơm sen lẫn trong cùng một chỗ. Tỷ tỷ, người thế nào khóc? Nghiêm Tố Tố chú ý tới tỷ tỷ dị dạng, để đũa xuống, lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao. Nghiêm Tĩnh nâng lên tay áo, loạn xạ xoa xoa nước mắt, thanh âm nhẹ nào, ta chỉ là thật cao hứng. Nghiêm Tố Tố không nói gì, chỉ là yên lặng cầm tỷ tỷ tay, nàng biết rõ tỷ tỷ tại sao khóc. Các nàng vốn cho là mình đời này liền muốn tại đói khát cùng trong sự sợ hãi vượt qua, vĩnh viễn cũng không gặp được quan minh. Không nghĩ tới, vận mệnh lại cho các nàng một kinh hỉ, để các nàng đi tới Thanh Sơn thôn, cái này tựa như thế ngoại đảo nguyên giống như địa phương, một cái không có chiến loạn, không có đói khát, không có sợ hãi, chỉ có an bình cùng hạnh phúc địa phương. đây quả thực tựa như là một giấc mộng, một trận đẹp để cho người ta không muốn tỉnh lại mộng.